Chương 125, tiếng trầm phát đại tài, miệng lưỡi chân chu chương 125, tiếng trầm phát đại tài, miệng lưỡi chân chu không bằng liền gọi, Lăng Tiêu động tiên. Tay cầm trưởng khống ngọc hoa động tiên Ngọc Khuê, hứa kiếm thu tâm niệm vừa động, tòa này động tiên rất nhiều đạo diệu không sai tại ngực. Hắn đầu tiên làm, liền đem đổi tên là Lăng Tiêu động tiên, lấy ý bao trùm trời cao phía trên. Lăng Tiêu người, Ngọc Hoàng cũng. Mặc dù lấy cái này tên có chút phế lối, nhưng ngàn vàng khó mua hắn bằng lòng. Dù sao có người đều dám cho chính mình lấy Nguyên Thủy Tiên Tôn loại hình danh hiệu, hắn cái này xem như rất thú liễm. Thông qua động tiên quyền trôi cảm giác, Hứa Kiếm Thu phát hiện bí cảnh bên trong, lại còn có hơn 20 vị may mắn còn sống sót kim đan tu sĩ. Bọn gia hỏa này quá vững vàng, xem ra bọn hắn cũng không bị phần thưởng kia quy tắc hoàn toàn mê hoặc, hoặc là phát giác không đúng, hoặc là thiên tính cẩn thận. Tại hoàn thành sơ bộ khảo nghiệm sau liền riêng phần mình tìm chỗ bí ẩn trốn, tạm thời an toàn tính mệnh. Trong đó thậm chí bao gồm một vị long tử. Hứa Kiếm Thu ý niệm đảo qua một mảnh nhìn như bình thường vũng bùn lúc, không khỏi bật cười, "Hảo tiểu tử, lẫn mất rất sâu, làm chỗ mai phục long đúng không?" Kia long tử ngao chui càng đem tự thân khí tức cùng đại địa tương dung. Nếu không phải hắn thân làm động thiên chi chủ, thật đúng là khó mà phát giác. Hứa Kiếm Thu ngồi ngay ngắn mới mệnh danh Lăng Tiêu điện chủ vị phía trên, như là giới này thần minh. Hơi suy nghĩ, động thiên quy tắc tùy theo hưởng ứng. Những cái kia trốn ở sân động, đáy nước, thậm chí lợi dụng bí pháp ẩn nấp thân hình tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao phủ toàn thân. Sau một khắc liền bị cưỡng ép Nazi ra riêng phần mình chỗ ẩn thân, tụ lại tại một chỗ trên đất trống. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Hứa Kiếm Thu đã thôi động quyền hành, một đạo nhu hòa nhưng không để kháng cự bạch quang đảo qua những tu sĩ này. Liên quan tới trong động thiên phát sinh tất cả, như là bị một đôi bàn tay vô hình xóa đi. Đặc biệt là cái kia quỷ dị đánh giết nhiệm vụ, động thiên chi linh phản bội, cùng Hứa Kiếm Thu cùng Sở Tiên Tư đặt thành chung nhận thức chờ ký ức. Bất luận bọn hắn có biết hay không, tại bạch quang đảo qua về sau, đều biến thành không biết rõ. Chỉ để lại một chút tiến vào bí cảnh thăm dò, thu hoạch được một chút bình thường tài nguyên vụn vặt ký ức. Làm xong những này, Hứa Kiếm Thu đem những này mở mịt tu sĩ toàn bộ truyền tống ra động thiên. Tiếp lấy, hắn đem dấu ở trong vũng bùn ngao chui giống bắt cá trạch như thế cách không nắm chặt đi ra, ném ở Trương Vân Đỉnh cùng Ngao Thanh Linh chờ bốn vị long tử long nữ bên người. Nói cách khác, lần này tiến vào động thiên bí cảnh bảy vị long tử long nữ, chết mất hai cái, còn lại năm cái. Đối với Trương Vân Đỉnh cùng cái này năm vị long tộc, Hứa Kiếm Thu cũng không xóa bỏ ký ức. Nhưng thần sắc nghiêm túc yêu cầu bọn hắn lập xuống thiên đạo lời thề, tuyệt không hướng ra phía ngoài lộ ra động thiên nội bộ chân thực tình huống. Nhất là liên quan tới hắn cuối cùng thu hoạch được động thiên quyền hành một chuyện. Hứa Kiếm Thu trầm giọng nói, không phải ta không tin các vị, mà là can hệ trọng đại, như tiết lộ phong thanh, ta thời gian này coi như không được an tâm. Hứa Minh lo lắng, ta biết được. Trương Vân Đình biết rõ trong đó lợi hại, không chút do dự lập xuống thiên đạo lời thề. Thì phu, ta cái này lập thệ. Cô phụ, mệnh của ta là ngươi cứu, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Mấy vị long tử long nữ nhao nhao làm theo. Hứa Kiếm Thu âm thầm còn tại mấy vị long tộc tiểu bối thức hại bên trong, thiết hạ một đạo bí ẩn cấm chế, để phòng bất nhất. Sau đó, hắn đem Trương Vân Đình cùng năm vị long tử long nữ truyền tống ra Lăng Tiêu động thiên. Cảm thụ được cùng mảnh này động thiên chặt chẽ liên hệ, Hứa Kiếm Thu duy nhất cảm thấy tiếc nuối là, động thiên dựa vào tu tiên liên giới, hắn không cách nào tùy thân mang theo, cuối cùng có chút không tiện. Nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ này dâng lên sát na, một đạo đã lâu mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu hắn vang lên, kiểm tra tới túc chủ đã nắm giữ Lăng Tiêu động thiên, phải chăng khóa lại. Là hệ thống. Hứa Kiếm Thu trong lòng vui mừng như điên, không chút do dự xác nhận, khóa lại. Sau một khắc, kỳ diệu cảnh tượng đã xảy ra. Toàn bộ Lăng Tiêu động thiên hơi chấn động một chút, lập tức cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một chút nhỏ không thể thấy linh quang, trong nháy mắt không có vào Hứa Kiếm Thu mi tâm, dung nhập thần hồn của hắn chỗ sâu. Hứa Kiếm Thu cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng Lăng Tiêu động thiên liên hệ biến càng thêm chặt chẽ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tự do xuất nhập trong đó, chân chính thực hiện đem một phương động thiên bí cảnh tùy thân mang theo. Ngoại giới, trôi nổi tại vô tận hải trên không tiên đảo. Các tông các phái nguyên anh chân quân nhóm nguyên bản còn tại nhắm mắt dưỡng thần hoặc thấp giọng trò chuyện. Đột nhiên, tất cả mọi người lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nguyên bản động thiên nhập khẩu vị trí. Nơi đó, nguyên bản ổn định tồn tại không gian thông đạo, giờ phút này lại như cùng như nước gợn lộn nhạo. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cấp tốc mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay tiếp theo kia cố đặc biệt động thiên bí cảnh chấn động, cũng hoàn toàn không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Động thiên nhập khẩu biến mất? Chẳng lẽ là động thiên chọn chủ tự hành phong bế? Không đúng, càng giống là động thiên tuân theo một loại nào đó quy luật, lần nữa trốn vào hư không, đợi lần sau mở ra. Nhanh, cảm ứng một chút môn nhân đệ tử vị trí. Trong lúc nhất thời, thiên đạo bên trên nghị luận ầm ĩ, suy đoán nổi lên một phía. Chư vị nguyên anh chân quân trên mặt viết đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng không hiểu. Có người mừng rỡ như điên, cho rằng nhà mình đệ tử khả năng được truyền thừa. Có người buồn tâm lo lắng đệ tử an nguy. Càng nhiều người thì là lòng tràn đầy tiếc nuối, một tòa nguyên thần động thiên đang ở trước mắt, lại vô duyên nắm giữ. Ngao Khâm bằng vào long tộc bí pháp, rất nhanh cảm ứng tới mấy vị long tử long nữ khí tức, lập tức theo dõi tìm đi. Liên tiếp tìm tới bị theo từng cái vị trí truyền tống đi ra Ngao Thanh Linh, Ngao Thanh Sương, Ngao Phong, Ngao Liệt, cùng chỗ mai phục long Ngao Chui. Làm Ngao Khâm tìm tới Hứa Kiếm Thu, nhìn thấy cái kia đầy đầu xám trắng tóc dài, cùng hai đầu lông mày khó mà che giấu tang thương lúc. Ngao Khâm trong lòng cảm giác nặng nề, liền vội vàng tiến lên lo lắng hỏi, "Muội phu, ngươi đây là không việc gì không?" Hứa Kiếm Thu khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng, dường như không để ý, "Không sao, bất quá một chút gian nan vất vả mà thôi. Mất đi thọ nguyên có thể bổ sung trở về, còn phải một cái nguyên thần đầu tiên, hắn kiếm lật ra tốt ra Ngao Khâm nhìn xem Hứa Kiếm Thu bộ dáng này, lại nghĩ tới vẫn lạc tại bí cảnh bên trong hai vị khác Long tộc tử đệ, trong lòng tràn đầy hối náy cùng cảm kích. Hắn sắc mặt nghiêm túc răn dạy may mắn còn sống sót năm vị Long tử Long nữ một phen, sau đó trịnh trọng hướng Hứa Kiếm Thu không mình hành lễ, đa tạ muội phu bảo vệ những bọn tiểu bối này. Nay ơn, Ngao Khâm cùng Thương Hải Long cung khắc trong tâm khảm. Hứa Kiếm Thu đỡ lấy hắn, cười nói, 22 ca không cần khách khí như thế. Bọn hắn đã gọi ta một tiếng tỷ phu cô phụ, ta tự nhiên kết thúc một phần trách nhiệm. Hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa thái độ, nhường Ngao Khâm cùng mấy vị Long tử Long nữ trong lòng càng là nổi lòng tôn kính. Về phần động thiên bí cảnh chân chính thuộc về, Hứa Kiếm Thu cũng không nói rõ sự thật, chỉ là đem nổi giao cho Sở Tiên Tư, trong động thiên truyền thừa, cuối cùng bị Quảng Hàn Tiên cung đạo tử Sở Tiên Tư đoạt được, chúng ta chỉ là may mắn bảo toàn tự thân, hơi có thu hoạch. Lời này cũng không nói sai. Quảng Hàn Tiên cung đạo tử Sở Tiên Tư, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngao Khâm nghe vậy, cảm khái một câu. Những này đỉnh tiêm tiên tông nội tình, sâu không lường được, dù cho là Long tộc, so sánh cũng kém không ít. Cũng may những này Long tử Long nữ cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Hứa Kiếm Thu không phải người nhỏ mọn, đưa bọn hắn xuất động ngày trước, theo động thiên khố tồn bên trong lấy ra một chút thích hợp Long tộc sử dụng linh tài, đang dược. Điểm tặng cho sống sót 5 vị Long tử Long nữ, xem như bọn hắn chuyến này bất bả phí. Đối với trưởng không toàn bộ Lăng Tiêu động thiên tài nguyên hắn mà nói, điểm này bất quá là chín châu mất sợi lông. 22 ca, ta phải về Lạc Thủy Long cung, sợ Linh Lung lo lắng. Hứa Kiếm Thu từ biệt Ngao Khâm một nhóm Long hậu, khống chế kiếm độn, trực tiếp hướng phía Lạc Thủy Long cung phương hướng bay đi. Ai, may mắn mà có muội phu. Ngao Khâm vẻ mặt đầy nãy, cảm thấy là chính mình làm hại Hứa Kiếm Thu hao tổn thọ nguyên, nghĩ thầm, phải nghĩ biện pháp đền bù một chút muội phu mới được. Bây giờ Lạc Thủy Long cung tại Thương Hải Long cung làm viện thủ sau, rực rỡ hẳn lên. Tàn phá cung điện có thể chữa trị, thậm chí càng thêm to lớn trắng lệ. Thủy tộc binh tướng tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu đỡ ngực, một phái hương thịnh cảnh tượng. Hứa Kiếm Thu vừa bước vào Long cung chủ điện, liền thấy một đạo ngân quang hiện lên, bế quan đi ra Ngao Linh Lung xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng vẫn như cũng là một thân ngân giáp, tóc bạc buộc lên, sừng rồng ngọc ánh, tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo ánh nhuận quang trạch. Hứa Kiếm Thu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nào tới. Hắn một tay lấy thân hình cao gầy Long Quân đạo lư ôm chặt lấy, đầu tựa vào trên người nàng, "Linh Lung, có thể nghĩ chết ta rồi." Ngao Linh Lung trông thấy Hứa Kiếm Thu kêu biến thành xám trắng sợi tóc, cảm ứng được khí tức bên trong kia không dễ dàng phát giác suy yếu cùng tăng thương. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng mặt ngoài lại chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, miễn cưỡng vui cười, ở bên ngoài có hay không hái hoa ngắt cỏ. Hứa Kiếm Thu ngẩng đầu, vẻ mặt chính khí, "Sao có thể chứ, ta cũng không phải những cái kia phong lưu thành tính long tử, làm sao có thể khắp nơi hái hoa ngắt cỏ? Trong lòng ta coi như chỉ có ngươi một con rồng." Miệng lưỡi chân trù. Ngao Linh Lung khe khẽ hừ một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Hứa Kiếm Thu cười nói, "Ta miệng lưỡi chân trù người cũng biết." Hắn lôi kéo Ngao Linh Lung hướng nội điện đi đến, "Linh Lung, ta thọ nguyên có hại, cần ngươi kiệt lực tương trợ." Chương 126, Hứa Kiếm Thu, tử kỳ của ngươi tới. Chương 126, Hứa Kiếm Thu, tử kỳ của ngươi tới. Lạc Thủy Long cung, tẩm điện bên trong. Ngao Linh Lung muốn cho rằng Hứa Kiếm Thu vội vã không kịp đem lôi kéo nàng song tu. Không nghĩ tới hắn lại gần sau, mang trên mặt thần bí hề hề nụ cười. "Linh Lung, nhắm mắt lại, cho ngươi niềm vui bất ngờ." Hứa Kiếm Thu nhíu mày. "A." Ngao Linh Lung trong lòng hiếu kỳ, nghe vậy nhắm lại cặp kia mắt bạc. Sau một khắc, quanh mình không gian có chút bặm mẻo, di hình đổi cảnh. Một cỗ linh khí đập vào mặt. Ngao Linh Lung trong lòng hơi động, mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nơi đây không còn là quen thuộc Long cung tẩm điện, mà là một mảnh kỳ dị trong thiên địa. Phía trên có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, phía dưới là linh sơn tú thủy, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Thiên cung có thể thấy được trong mây quỳnh lâu ngọc vũ hình dáng. Nơi này linh khí mặc dù không kịp Thương Hải Long cung, lại so Lạc Thủy Long cung mạnh hơn nhiều. Đây là địa phương nào? Ngao Linh Lung tuyệt mỹ trên mặt lộ ra kinh ngạc, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. "Đây là ta đầu tiên." Hứa Kiếm Thu khỏe miệng khống chế không nổi trên mặt đất dương, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt. Hắn tâm niệm lại cử động, hai người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tòa to lớn huy hoàng, lấy bạch ngọc làm chủ thể nguy nga đại điện bên trong. Điện thủ tấm biển bên trên có Lăng Tiêu điện ba cái đạo vận lưu chuyển chữ lớn. Thông qua Hứa Kiếm Thu giảng thuật, Ngao Linh Lung thế mới biết hiểu. Hắn theo Ngao Khâm tiến về kia vô tận hải động thiên bí cảnh, hữu kinh vô hiểm, ngược lại cơ duyên xảo hợp, trực tiếp đem toàn bộ động thiên bí cảnh nạp làm mình có. Nguyên thần động thiên thật bị ngươi là được. Ngao Linh Lung cho dù thân làm Long Quân, Long tộc trong truyền thừa cũng ghi chép rất nhiều kỳ văn dị sự, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy có chút không hợp thói thường. Đây chính là liền nguyên thần tôn giả đều muốn vì đó đỏ mắt động thiên phúc địa a, đủ để xem như một phương tông môn vạn thế cơ nghiệp. Nàng nhìn xem Hứa Kiếm Thu kia mặc dù mang theo một chút tàn thương, lại hăng hái bên mặt, trong lòng nổi sóng chập trùng. Chính mình cái này đạo lữ số phận cùng thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng. Chớ ngẩn ra đó, mau mau giúp ta tu hành. Tại Lăng Tiêu điện kia rộng lớn phải có chút quá mức ngọc tọa phía trên, Hứa Kiếm Thu một thành kéo qua Ngao Linh Lung, tràn đầy phấn khởi bắt đầu tu luyện. Lại nói, nếu là Sở Tiên Tư biết hắn tại ngọc tọa bên trên dạng này tu luyện, sẽ không tức giận à? Âm dương giao thái, pháp lực lưu chuyển. Hứa Kiếm Thu phát hiện, tại cái này hoàn toàn chịu hắn trưởng khống động thiên bên trong, không chỉ tu luyện hiệu suất tăng gấp bội. Liên trước đó bởi vì thi triển bắt đầu tư mệnh thần quang mà hao tổn thọ nguyên, tựa hồ cũng đạt được một tia tầm bổ, đang chậm rãi gia tăng. Về sau, Hứa Kiếm Thu ôm Ngao Linh Lung tinh tế lại tràn ngập lực lượng vòng eo. Giữa ngón tay đánh nàng sợi tóc màu bạc, ngựa khí biến chăm chú chút, "Linh Lung, ta muốn về một chuyến Ngũ Hành Tiên Tông, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ trở về?" Ngao Linh Lung nghe vậy, thân thể mềm mại có chút dừng lại. Nàng biết điều này có ý vị gì. Ngũ Hành Tiên Tông là Hứa Kiếm Thu căn, hắn ở nơi đó còn có cái khác đạo lữ. Lần này trở về, chính mình sớm muộn muốn cùng các nàng gặp nhau. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia phức tạp cảm xúc, lườm Hứa Kiếm Thu một cái, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này, thực chất bên trong cùng những cái kia Phong Lưu Long Tử cũng không khác biệt gì, đều là bốn phía lưu tình chủ. Duy nhất khác biệt, có lẽ chính là hắn còn có đảm đương, chẳng phải lương bạc cặn bã. Trầm mặc một lát, Ngao Linh Lung trung quy là nhẹ gật đầu, tốt, đã lựa chọn hắn, những này luôn luôn phải đối mặt. Ngao Linh Lung đã quyết định đồng hành, liền từ Lăng Tiêu động tiên trở lại Lạc Thủy Long cung. Nàng đem các hạng sự vụ bàn giao cho Quy Thừa tướng cùng mấy vị đắc lực long tướng, bảo đảm chính mình rời đi trong lúc đó, Lạc Thủy Long cung vận chuyển không ngại. Ngay tại Hứa Kiếm Thu cùng Ngao Linh Lung chuẩn bị xuất phát lúc, Ngao Khâm bỗng nhiên tới chơi. "Muội phu, 99 muội." Ngao Khâm nhanh chân đi đến, nhìn thấy Hứa Kiếm Thu kia một đầu tóc nâu trắng, mang trên mặt rõ ràng vẻ xấu hổ. Hắn lấy ra một cái giày đặc khí lạnh mộc ngọc, trịnh trọng đưa lên, "Đây là ta nhiều mặt tìm thấy một cái cựu chuyển thanh long đan ẩn chứa ất mục trường sinh chi khí, có thể tăng 120 năm thọ nguyên. Muội phu ngươi không cần thiết chối từ, phải tất yếu nhận lấy." Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi động, nhìn xem Ngao Khâm kia chân thành mà ấy nay ánh mắt, thầm nghĩ, cái này 22 ca, thật đúng là thành thật long a, rất có thể chỗ. Hắn tiếp nhận hộp ngọc, vẻ mặt cảm kích, 22 ca hậu tặng, ta liền từ chối thì bất kính, đa tạ 22 ca. Ngao Khâm gặp hắn nhận lấy, vẻ mặt mới thư giãn một chút, khoát tay nói, muội phu không cần khách sáo, nếu không phải ta mời ngươi đi tiêu động thiên bí cảnh, ngươi cũng không đến nỗi hao tổn khổng lồ như thế, ta ha có thể làm như không thấy. Hắn ngôn ngữ khẩn thiết, hoàn toàn không biết chính mình vị này hao tổn to lớn muội phu, kỳ thực sớm đã kiếm được đầy buồn đầy bát. Đưa tiến tới cửa đưa ấm áp Ngao Khâm, Ngao Linh Lung cười như không cười nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, động tiên sự tình, 22 ca dường như không biết chút nào. Hứa Kiếm Thu ngụy biện nói, đây chỉ là lời nói dối có thiện ý, nếu là biết chân tướng, 22 ca sợ là đạo tâm đều muốn bất ổn. Ngao Linh Lung lườm hắn một cái, 22 ca như vậy chân tâm đợi ngươi, lại bị ngươi mơ mơ màng màng, thật là một cái tốt muội phu. Hứa Kiếm Thu cười hắc hắc, cũng không biện giải, lúc này ăn vào viên kia cựu chuyển thanh long đan. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ bàng bạc mà ôn hòa sinh cơ hùng lưu. Cấp tốc đền bù lấy hắn tổn thất trăm năm thọ nguyên. Cuối cùng thọ nguyên không chỉ có toàn bộ bổ về, còn ngoài định mức tăng thêm 20 năm. Hắn khí huyết pháp lực càng thêm tràn đầy, tia tóc nâu trắng một lần nữa biến lấm tấm màu đen. 22 ca thật là một cái tốt long. Vì để cho Ngao Linh Lung có thể tốt hơn tại linh khí nồng đậm động thiên bên trong tu luyện, Hứa Kiếm Thu dứt khoát đưa nàng thu nhập Lăng Tiêu động thiên. Chính hắn thì khống chế đột quang, hướng phía Ngũ Hành Tiên Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Thông qua nguyên một đám trong truyền tống trận chuyện, càng là tiếp cận Ngũ Hành Tiên Châu khu vực, gặp phải tu sĩ đột quang cũng dần dần nhiều hơn. Một ngày này, đang lúc Hứa Kiếm Thu không nhanh không chậm đi được lúc, phía cạnh một đạo khí thế không tầm thường độn quang lặng yên tới gần, cuối cùng cùng hắn đi song song. Đột nhiên, cái kia đạo độn quang đột nhiên gia tốc, ngăn ở Hứa Kiếm Thu ngay phía trước. Ta mẹ nó, gặp qua đường xe, cái này đường độn quang vẫn là lần đầu thấy. Hứa Kiếm Thu, tràn ngập hận ý cùng sát cơ thanh âm nổ vang, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hứa Kiếm Thu ổn định thân hình, dương mắt nhìn lên. Càng đường người là một vị khuôn mặt nghiêm hiểm, trong mắt thiêu đốt lên báo thủ hỏa diễm trung niên đạo nhân. Đối phương quanh thân tản ra nguyên anh chân quân uy áp, chính là chết ở trong tay hắn Tuyệt Long chân nhân Cơ Nguyên Long trà. Cửu Huyền Chân Quân Cơ Hồ Quang. Xác thực. Hứa Kiếm Thu vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản đều nhanh quên nhân vật này, không nghĩ tới đối phương cũng là đối với hắn nhớ mãi không quên. Cơ Hồ Quang thấy hắn như thế bình tĩnh, càng là lên cơn giận dữ, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, "Tiểu xuất sinh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ai đến đều cứu không được ngươi." Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên anh cảnh kinh khủng uy áp giống như nước thủy triều, hướng Hứa Kiếm Thu nghiền ép mà đến. Cơ Hồ Quang đưa tay liền muốn thi triển Lôi Đình một kích. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường kim đan tu sĩ sợ hãi thế công, Hứa Kiếm Thu đứng chắc tay, vững như lão cẩu. Trên mặt hắn không những không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cổ quái ý cười, "Thật sao? Ta không tin." Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, bên cạnh không gian như là màn nước giống như nhộn nhạo lên, hiện lộ ra Lăng Tiêu động thiên nhập khẩu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ngân quang hiện lên. Thân mang ngân giáp, Long Uy Hạo đãng Lạc Thủy Long Quân, đã gương mặt xinh đẹp chứa xương xuất hiện. Mở động tiên, thả Ngao Linh Lung. Hứa Kiếm Thu mười phần tự nhiên lui lại một bước, đem Ngao Linh Lung hộ đến trước người. Hắn dò ra nửa cái đầu, chỉ vào khí thế hung hăng Cơ Hồ Quang, lẽ thẳng khí hùng hướng đạo lữ cáo trạng, "Linh Lung, có người muốn ức hiếp nam nhân của ngươi, ngươi có quản hay không?" Chương 127, Ma nữ Long nữ chương 127, Ma nữ Long nữ mắt thấy Cơ Hồ Quang muốn đối Hứa Kiếm Thu độc thủ, Ngao Linh Lung mắt bạc phát lạnh, trong tay thêm ra một cây ngân sắc thần thương. Nàng không nói lời gì, đã hóa thành một đạo xé rách trường không thần hồng, đâm thẳng Cơ Hồ Quang mà đi. Long tộc Long Quân, từ nơi nào xuất hiện? Cơ Hồ Quang trong lòng giật mình, không có minh bạch vì sao trống rỗng xuất hiện một vị Long Quân, còn cùng tiểu xuất sinh kia quan hệ không ít. Lúc này hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Ngao Linh Lung đã đối diện đánh tới. "Vâng." Ngao Linh Lung thân làm Thương Hải Long tộc Long Quân, giờ phút này nén giận ra tay, thương thế sắc bén vô song, phản phất muốn đem vùng trời này đều đâm cho lỗ thủng. Cơ Hồ Quang tuy là nguyên anh chân quân, nhưng ở Ngao Linh Lung kia ẩn chứa long uy sắc bén thế công hạ, lại bị hoàn toàn áp chế, chỉ có thể thôi động pháp bảo thần thông miễn cưỡng chống đỡ. Ken ken ken. Trên đầu của hắn đỉnh lấy một chiếc chuông vàng, và nóng ánh quang mang bị ngân thương đâm vào ảm đạm vô cùng. Cơ Hồ Quang tức giận đến một bên chật vật trọi cứng, một bên hướng phía bảng quan Hứa Kiếm Thu gầm ghét, "Hứa Kiếm Thu, ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau, có gì tài ba, hưởng là người tu hành." Hứa Kiếm Thu nghe vậy, không những không buồn, ngược lại hai tay ôm ngực, lý trực khí tráng đáp lại, có bản lĩnh, ngươi cũng tìm có thể để ngươi trốn ở phía sau nữ nhân a. Tìm không thấy cũng đừng chua. Cơ hồ quang mắt thấy báo thù vô vọng, lại bị làm nhục như vậy, trong lòng biết không cách nào đánh giết Hứa Kiếm Thu, chỉ có tạm lui. Nhưng Ngao Linh Lung phong bế hắn tất cả đường lui. Hắn đem hết tất cả vô liếng, đều không thể đột phá phong tỏa. Không cho ta đi. Vậy thì cùng chết ta. Cơ hồ quang trong mắt bị điên cuồng chi sắc tràn ngập, Nguyên Anh bay ra bên ngoài cơ thể hào quang tỏa sáng, khí tức biến không ổn định lên. Hắn muốn tự bạo Nguyên Anh, kéo Ngao Linh Lung cùng Hứa Kiếm Thu đồng quy vô tận. Nhưng mà, Ngao Linh Lung sao lại cho hắn cơ hội này? Ngay tại hắn Nguyên Anh sắp bộc phát sát na, Ngao Linh Lung trong tay ngân thương bộc phát ra sáng chói ngân mang, nhân thương hợp nhất, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Ngân thương đâm rách kim trùng, quán xuyên cơ hồ quang tất cả phòng ngự, đem Nguyên Anh gắt gao đính tại giữa không trung. Cuồng bạo Nguyên Anh chi lực chưa nổ tung liền bị cưỡng ép bóp chết. Cơ hồ quang thân thể cứng đờ, trong mắt điên cuồng hóa thành không cam lòng, khí tức trong nháy mắt chôn bụi. Ngao Linh Lung cổ tay rung lên, thu hồi ngân thương, cơ hồ quang thi thể từ không trung rơi xuống. Linh Lung, làm tốt lắm. Hứa Kiếm Thu trương tay một nhiếp, pháp lực đại thủ bắt lấy rơi xuống thi thể, một bên sở thi một bên tỏ dài, đưa phụ tử các ngươi đoàn tụ, ta thật đúng là đại thiện nhân a. Hắn hơi hơi điểm lấy chân, đối trở lại bên cạnh Ngao Linh Lung hôn một cái, ban thưởng ngươi. Ngao Linh Lung, Ngũ Hành Tiên Tông, Hữu Tình Phong. Đã lâu cảm giác quen thuộc nhường Hứa Kiếm Thu tâm tình thư sướng. Hắn mang theo Ngao Linh Lung rơi xuống đám mây. Sớm đã cảm ứng được Hứa Kiếm Thu trở về Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn, đã mang theo hai đứa bé trở ở trong viện. Phấn Điêu Ngọc Trác Hứa Trường Sinh cùng Hứa Vĩnh Lạc nện bước nhỏ chân ngắn đánh tới. Mấy tháng liền có thể chạy. Không hổ là ta loại. Hứa Kiếm Thu cười lớn một tiếng, xoay người một tay một cái đem nhi nữ ôm lấy, tại bọn hắn chân mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn các hôn một cái. Lúc này, hắn mới hướng Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn giới thiệu bên cạnh Ngao Linh Lung, "Nguyên Giao, Thanh Tuyển, vị này là Ngao Linh Lung, các ngươi trước đó gặp qua." Hứa Kiếm Thu lại đối Ngao Linh Lung nói, "Linh Lung, đây là Cố Nguyên Giao, Diệp Thanh Toàn." Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn nhìn trước mắt vị này tóc bạc sừng rồng long quân, trong lòng gần như đồng thời hiểu rõ, phu quân đi ra ngoài một chuyến, lại cho các nàng mang về một vị mới tỉ muội. Đối phương dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt lệ, càng mang theo một cấu nghiêm nghị uy nghi, để các nàng cảm nhận được vô hình cảm giác áp bách. A, nam nhân. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đến giờ khắc này, trong lòng hai cô gái khó tránh khỏi có một chút chua xót cùng phức tạp. Cố Nguyên Giao thân làm Hứa Kiếm Thu cái thứ nhất đạo lữ, sớm thành thói quen, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, lộ ra vừa vặn mỉm cười. Diệp Thanh Toàn trận nhìn Hứa Kiếm Thu một cái, cũng hướng Ngao Linh Lung khẽ bước cảm thăm hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tha thứ hắn. Ngao Linh Lung giống nhau đang đánh giá trước mắt hai vị nữ tử. Mặc dù chỉ là kim đan chân nhân, nhưng nàng hai đều có Hứa Kiếm Thu hài tử. Nàng đã quyết định đi theo Hứa Kiếm Thu trở về, liền đã sớm chuẩn bị. Ngao Linh Lung đè xuống long tộc trời sinh cao ngạo, chắp tay hoàn lễ, ngữ khí coi như bình thản. Ngao Linh Lung gặp qua hai vị muội muội. Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn trên mặt còn mang theo mỉm cười, trong lòng rất là không vui. Rõ ràng là ta trước, ngươi dựa vào cái gì gọi ta muội muội? Ngao Linh Lung dường như nhìn ra trong lòng hai cô gái suy nghĩ, giải thích nói, ta tu hành đã có 200 năm, nếu là để cho Nguyên Giao Thanh Tuyển là tỷ tỷ, ngược lại không ổn. Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn nghe xong, trong lòng mới hơi hơi dễ chịu một chút. Hứa Kiếm Thu thấy bầu không khí không tính cứng ngắc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng hòa giải, cười nói, đều là tỷ muội, về sau nhiều thân cận, đều là tập mỹ. Hắn đem hai đứa bé ôm vào trong ngực, cảm thụ được huyết mạch tương liên ấm áp, trong lòng mỹ tư tư thầm nghĩ, Trường Sinh vĩnh lạc, mau mau lớn lên, lão cha ta về sau có thể hay không lập tức thành tiên, coi như trông cậy vào các ngươi. Đùa trong chốc lát hải tử, hắn luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, liền hỏi Cố Nguyên Giao, Nguyên Giao, Tử Dạ đâu, nàng gần đây như thế nào? Cố Nguyên Giao trả lời, tân tỷ tỷ tháng trước đi tiên ma chiến trường, nói là tại trong tông môn tu hành tiến cảnh chậm chạp, muốn đang chém giết lẫn nhau bên trong tìm kiếm đột phá. Tiên ma chiến trường. Hứa Kiếm Thu nghe vậy lông mày cau lại, nàng cũng quá liều mạng a. Hắn luôn cảm giác tần Tử Dạ trên người có một cỗ khác hẳn với thường nhân cảm giác cấp bách cùng sức liều, dường như phía sau có cái gì đang truy đuổi lấy nàng đồng dạng. Chờ lần sau đi tiên ma chiến trường, nhìn có thể hay không gặp phải tần Tử Dạ. Tiểu biệt thắng tân hôn, tự có nói không hết lời nói không hết tưởng niệm. Là đêm, Hứa Kiếm Thu tự nhiên tránh không được cùng Cố Nguyên Giao, Diệp Thanh Toàn, một phen song tu luận đạo, lẫn nhau tố tâm sự. Ngao Linh Lung mới đến, cũng là tức thời, cũng không tham dự. Nàng không cách nào cùng người khác cùng hưởng. Thế là chủ động thay Tiên Hạc cô Vân chức trách, hỗ trợ chiếu khán Hứa Trường Sinh cùng Hứa Vĩnh Lạc. Nhìn xem trong ngực ngây thơ nhân loại con non, lại nghĩ tới chính mình trong bụng ngay tại dựng dục kia một tia nhỏ bé sinh mệnh ba động. Ngao Linh Lung một đôi mắt bạc bên trong cũng không nhịn được nổi lên mẫu tính nhu hòa, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, phần này điên tĩnh cũng không duy trì liên tục bao lâu. Một cỗ mang theo một loại nào đó trời sinh liền Ngao Linh Lung cảm thấy khó chịu khí cơ, từ xa mà đến gần, cấp tốc tới gần Hữu Tình Phong. Ngao Linh Lung mắt bạc trong nháy mắt sắc bén, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hừng hực xích hồng độn quang phá không mà đến, không khách khí chút nào rơi vào đỉnh núi. Quang mang tán đi, lộ ra một vị thân mang đỏ chót cung trang, dung nhan yêu diễm vũ mị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình vạn trùng nữ tử. Ngao Linh Lung con ngươi hơi co lại, nhận ra người tới. Ngũ Hành Tiên Tông Tuyệt Diễm Chân Quân. Tại Hứa Kiếm Thu Kim Đan đại điện bên trên, lẫn nhau có duyên gặp mặt một lần. Nhan Phượng Nghi trên thân cố khí tức kia, nhường Ngao Linh Lung cảm thấy vô cùng chán ghét, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ngựa khí bất thiện, ngươi tới làm gì? Nhan Phượng Nghi kia yêu diễm tuyệt luân trên mặt giống nhau phục bên trên một tầng sương lạnh. Nàng đối Ngao Linh Lung trên thân kia thuần chính long tộc khí tức cũng cảm thấy trời sinh bài xích. Nhan Phượng Nghi không nhìn Ngao Linh Lung mặt lạnh, ánh mắt trực tiếp rơi vào đối phương trong ngực nhỏ Trường Sinh cùng nhỏ Vĩnh Lạc trên thân. Nàng rũa ra ngọc thủ, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, đem hải tử cho ta. Ngao Linh Lung ôm chặt hải tử, mắt bạc bên trong hàn ý càng tăng lên, dựa vào cái gì? Nhan Phượng Nghi hất cằm lên, môi đỏ có chút câu lên, mang theo một vẻ khiêu khích, chỉ bằng ta, là nhỏ Trường Sinh cùng nhỏ Vĩnh Lạc danh chính ngôn thuận mẹ nuôi. Hai vị giống nhau tuyệt sắc nữ tử, tại Hưu Tình Phong đỉnh giằng co, bầu không khí trong nháy mắt biến dương cùng bạc kiếm. Vang lánh long uy cùng nóng bỏng ma uy mơ hồ va chạm, không khí đều dường như đông lại. Lăng Tiêu trong động tiền, Hứa Kiếm Thu còn tại ác chiến không ngớt. Chương 128, dừng tay, các ngươi đừng lại đánh. Chương 128, dừng tay, các ngươi đừng lại đánh. Hữu Tình Phong đỉnh, khí cơ như là băng hỏa xen lẫn, phía sau núi cô vân đang bàn quan. Sắc mặt nàng lên gốc, nhưng trong lòng rất bất đắc dĩ, ta đến cùng theo cái dạng gì chủ nhân a? Ngao Linh Lung ôm ấp Hứa Trường Sinh cùng Hứa Vĩnh Lạc, mắt bạc lạnh lẽo, một bước cũng không nhường mà nhìn chằm chằm vào kia không mời mà tới Nhan Phượng Nghi, ta là Hứa Kiếm Thu đạo lữ, đứa nhỏ này, há lại ngươi nói ôm đi liền ôm đi. Nhan Phượng Nghi yêu diễm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức giơ lên một cái tươi đẹp nhưng cũng nguy hiểm nụ cười, "Đúng dịp, ta cũng là." Lời này nhường Ngao Linh Lung tâm thần rung động. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, Hứa Kiếm Thu tại Ngũ Hành Tiên Tông bên trong, lại vẫn cất giấu một vị Nguyên Anh chân quân cấp bậc đạo lữ. Lập tức, nàng đã nhận ra không thích hợp. Nếu thật là Quang Minh chính đại đạo lữ, Hứa Kiếm Thu vì sao chưa hề hướng nàng đề cập? Nàng này ngôn ngữ mặc dù cứng rắn, lực lượng lại tựa hồ như có chút hư. Nói cách khác, cái này tuyệt diễm chân quân, cùng Hứa Kiếm Thu khả năng có nói không rõ không nói rõ quan hệ, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận. Ngao Linh Lung tâm tư thay đổi thật nhanh, lạnh giọng bật hỏi, "Ngươi là Hứa Kiếm Thu nhận sao?" Nhan Phượng Nghi ngây ngẩn cả người. Nàng cùng Hứa Kiếm Thu ở giữa, càng nhiều là trời xui đất khiến dưới tiếp xúc ra thịt. Hứa Kiếm Thu thậm chí có thể nói hoàn toàn ở vào bị động. Về tình về lý, nàng đều không tính là Hứa Kiếm Thu công nhận đạo lữ. Giờ phút này bị Ngao Linh Lung bật hỏi, nàng nhất thời nghẹn lời, cũng không biết như thế nào phản bác. Nhưng mà, lấy Nhan Phượng Nghi tính tình, sao lại tại một đầu ngoại lai long trước mặt yếu thế? Nàng đè xuống trong lòng khó chịu, kiên cường nói, "Hắn nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Việc này không thể tìm được hắn." Gặp nàng như thế không thèm nói đạo lý, Ngao Linh Lung cũng bị hoàn toàn khơi dậy chân hỏa. Long tộc vốn là cao ngạo, há lại cho người nàng ngấp nghé đạo lữ của mình. Ngao Linh Lung đem hai đứa bé ôm ở bên tay trái, tay phải nắm ngân thương giẫm một cái, mặt đất hơi rung, lạnh giọng nói, "Khẩu khí thật lớn, ngươi mong muốn làm đạo lữ của hắn, có thể, trước qua ta một cửa này." Nhan Phượng Nghi giận quá thành cười, quanh thân xích hồng ma diễm mơ hồ bốc lên, "Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này Lạc Thủy Long Vân, đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực." Ngao Linh Lung không khách khí chút nào phản kích, ánh mắt sắc bén như dao, trực chỉ Nhan Phượng Nghi kiêng kỵ nhất thân phận, trên người ngươi chảy ma tộc máu, một ngày là ma, cả một đời đều là ma. Nàng đã đoán được Nhan Phượng Nghi thân phận, nửa người nửa ma. Lời này chân chính đốt lên Nhan Phượng Nghi lửa giận. Nàng trầm giọng hỏi, "Lạc Thủy Long Quân, ngươi có dám cùng ta bên trên sinh tử đài, quyết nhất tử chiến?" "Có gì không dám?" Ngao Linh Lung ngẩng đầu ứng chiến, không hề sợ hãi. "Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến." Nàng lúc này đem trong ngực Hứa Vĩnh Lạc cùng Hứa Trường Sinh, giao cho phía sau núi cô vân chiếu khán. Sau đó cùng Nhan Phượng Nghi hóa thành một ngân đỏ lên hai đạo kinh thiên thần hồng, lôi cuốn lấy ngập trời khí thế, thẳng đến Ngũ Hành Tiên Tông tượng trưng cho không chết không thôi sinh tử đại mà đi. Lăng Tiêu đầu tiên, Hứa Kiếm Thu mới vừa cùng Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn kết thúc xong tu, sảng khoái tinh thần, đang hưởng thụ lấy khó được vớt ve an ủi thời gian. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, thuận miệng hỏi, "Nguyên Giao, mới vừa nghe ngươi nói, Trường Sinh cùng Vĩnh Lạc có thêm một cái mẹ nuôi, là ai à?" Cố Nguyên Giao ôn nhu đáp, "Là Tuyệt Diễm chân quân, Nhan Phượng Nghi Nhan tỷ tỷ." "Ngoa tạo." "Nhan Phượng Nghi." Hứa Kiếm Thu thật giống như bị giẫm vào đôi mèo, đột nhiên một cái giật mình, kém chút theo trên giường nhảy dựng lên. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra lúc ấy tại Ngũ Hành Động Tiên bên trong, bị vị này mà nữ chi phối bi thảm kinh nghiệm. Kia cố đau nhức cũng khoái hoạt tâm tình rất phức tạp lần nữa xông lên đầu. Hắn cố gắng chấn định, đè xuống bước lên tâm tư, nghi ngờ nói, "Nàng vì sao đống nhiên muốn làm Trường Sinh cùng Vĩnh Lạc mẹ nuôi?" Một bên Diệp Thanh Toàn chen lời miệng, trong giọng nói mang theo vài phần đối Nhan Phượng Nghi hảo cảm, "Nhan tỷ tỷ người rất tốt, đối Trường Sinh Vĩnh Lạc càng là yêu thích cực kỳ, thường xuyên đến thăm, còn đưa không ít hộ thân bảo vật." "Phu quân, ngươi cùng Nhan tỷ tỷ thật chỉ là gặp mặt một lần sao?" Hứa Kiếm Thu giật mình trong lòng, nào dám nói ra chân tướng. Đội vàng mập mờ suy đoán, nửa thật nửa giả qua loa tắt trách nói, "Thiên chân vạn sắc, ta cùng nàng cũng không phải là rất quen. Bình thường đồng môn mà thôi." Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, sợ hai nữ lại hỏi tới. "Nếu không, đem cô Vân diệt khẩu được, dạng này cũng sẽ không để lộ bí mật." Ngũ Hành Tiên Tông, chấp pháp điện. Điện chủ Khôn Nghiễm chân quân nhìn xem trước mặt hai nữ, một vị là bản tông Nguyên Anh chân quân, một vị là Thương Hải Long cung Long quân, lại muốn lên sinh tử đại quyết đấu, đông cảm giác bó tay toàn tập. Hai vị này bối cảnh đều không đơn giản, bất luận cái nào tại sinh tử đại bên trên xảy ra chuyện, đều không tốt. Hắn không dám thất lễ, lập tức hướng lên thông bẩm. Việc này rất nhanh kinh động đến Hạo Dương tôn giả. Hắn một chút thôi diễn, liền biết được tiền căn hậu quả, trên mặt không khỏi lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Hạo Dương tôn giả bất đắc dĩ thở dài, tiểu tử này không chỉ có gây chuyện thị phi, còn dính hoa gây thảo, năm đó ta đều không có hắn phong lưu. Mà thôi, ta tự mình đi một chuyến a. Thế là sinh tử đài cấm chế ầm vang mở ra. Từ Hạo Dương tôn giả tự mình chủ trì. Trên đài, Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi xa xa đối lập. Ngao Linh Lung hiện ra ngân long chân thân, khổng lồ thân rồng vẫy phong vân, ngân thương hóa thành đạo đạo xé rách không gian hàn mang. Nhan Phượng Nghi cũng không còn bảo lưu, thể hiện ra mị ma chân thân, ma văn lượn lờ, sinh hồng ma diễm ngập trời, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là vô tận mị hoặc cùng lực lượng hủy diệt. Chết, giết. Long ngâm ma rít gào xen lẫn, một ngân đỏ lên hai thân ảnh điên cuồng va chạm, đánh cho khó hòa giải. Nếu không phải sinh tử đài có cấm chế cường đại bảo hộ, chỉ sợ phương viên trăm dặm sớm đã hóa thành phế tích. Hứa Kiếm Thu cùng hai vị đạo lữ bước ve an ủi một lát sau, đi ra Lăng Tiêu đầu tiên, nhưng không thấy Ngao Linh Lung thân ảnh. Chỉ thấy cô Vân tại kiên nhẫn buổi tiếp hai đứa bé chơi đùa. "Cô Vân, Linh Lung đâu?" Hứa Kiếm Thu hỏi. Cô Vân ngẩng đầu trả lời, "Chủ nhân, Lạc Thủy Long quân cùng Tuyệt Diễm chân quân đi sinh tử đài." "Cái gì? Sinh tử đài?" Hứa Kiếm Thu nghe vậy giật nảy mình. Đây chính là quyết sinh tử địa phương. Hai nữ nhân này làm sao lại đánh tới loại địa phương kia? Quá hổ. Hắn rốt cuộc không để ý tới khác, thân hóa kiếm quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía sinh tử đại phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong lòng lại là lo lắng lại là bất đắc dĩ. Nghiệp chướng a. Vừa mới tới gần sinh tử đài, Hứa Kiếm Thu liền nhìn thấy kia cấm chế màn sáng bên trong, ngân long cùng mị ma liều chết chém giết kinh người cảnh tượng. Chiến đấu dư ba không ngừng đụng chạm lấy cấm chế, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Vậy rồng tán, ma huyết nhiễm. Hứa Kiếm Thu tê cả da đầu, cũng không lo được rất nhiều, vận đủ pháp lực, hướng phía giữa đài lo lắng hô to, dừng tay, các ngươi đừng lại đánh. Ngồi ngay ngắn không trung đám mây hạo dương tôn giả, nhìn thấy Hứa Kiếm Thu vô cùng lo lắng chạy đến, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường, mang theo vài phần trêu tức đủ cười. Hắn lắc đầu, tay áo nhẹ nhàng bung lên. Một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự vĩ lực trong nháy mắt giáng lâm sinh tử đài, đem chém giết say xương Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi cưỡng ép tách ra, ổn định ở nguyên điểm. Hứa tiểu tử. Hạo Dương tôn giả nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, thanh âm mang theo vài phần trêu chọc, ta đi, còn lại giao cho ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạo Dương tôn giả đã biến mất không thấy. Hứa Kiếm Thu, tam giác đen chỉ bên phải, tam giác đen chỉ bên trách chớ đi a. Hai đạo ánh mắt bén nhọn đồng thời xem ra, nhường Hứa Kiếm Thu phía sau lưng phát lạnh. Chương 129, ngươi đây là tại đùa lửa. Chương 129, ngươi đây là tại đùa lửa. Đây chính là trong truyền thuyết tu la chẳng sao. Hứa Kiếm Thu có chút chột dạ, có một loại làm sai sự tình cảm giác. Lúc này Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi đều hóa thành nhân hình. Mắt thấy Ngao Linh Lung ngân giáp tổn hại, khóe miệng còn mang theo một tia kim sắc long huyết, mặt đất còn có rơi xuống vài rồng. Hứa Kiếm Thu trong lòng siết chặt, đau lòng đến không được. Hắn lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy nàng, theo trong chữ vật không gian lấy ra tốt nhất chữa thương linh đan, đút nàng ăn bảo. Cùng sử dụng pháp lực trợ nàng tan ra dược lực, trong ánh mắt lo lắng cơ hồ yếu dần xuất lai. Về phần một bên Nhan Phượng Nghi, nàng mặc dù cũng khí tức hỗn loạn, áo đỏ tổn hại, Hứa Kiếm Thu lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền không tiếp tục để ý, dường như nàng chỉ là không quan trọng người đứng xem. Ai trọng ai nhẹ, Hứa Kiếm Thu trong lòng vẫn là hiểu rõ. Như vậy rõ ràng khác nhau đối đãi, nhường Nhan Phượng Nghi trong lòng vừa chua vừa giận, rất cảm giác khó chịu. Rõ ràng là ba người người cảnh tượng, liền nàng không xứng hữu tính tên. Nhan Phượng Nghi cố nén thương thế mang tới khó chịu, ngựa khí mang theo một tia u oán cùng bất mãn, "Tiểu sư đệ, trong mắt của ngươi cũng chỉ có nàng sao? Có phải hay không quên sư tỷ ta cũng thụ thương?" Hứa Kiếm Thu nghe vậy, tức giận quay đầu, ngựa khí cứng rắn, "Ngươi đã thương đạo lữ của ta, ta không có lập tức tìm ngươi tính sổ sách, đã là ta tính tình tốt, còn muốn để cho ta chữa thương cho ngươi. Nhan sư tỷ, ngươi đang làm cái gì lại ngộng?" Nhan Phượng Nghi bị hắn lời này nghẹn đến ngực khó chịu, lông mày đứng đấy, trong lòng tức giận vô cùng, mạnh miệng nói, "Chẳng lẽ ta cũng không phải là đạo lữ của ngươi?" "Tiểu sư đệ, ngươi quên một lần kia tại Ngũ Hành Động Thiên nàng lời nói không nói tận, lại âm thầm truyền niệm cho Hứa Kiếm Thu, mang theo một tia uy hiếp ý vị, tiểu sư đệ, ngươi cũng không muốn giữa chúng ta chuyện phát sinh, bị ngươi vị này lòng đạo lữ, còn có Nguyên Dao, Thanh Tuyền, cùng Tuyệt Tình Phong vị kia biết ta." Hứa Kiếm Thu thân thể cứng đờ, truyền niệm đáp lại, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, "Nữ nhân, ngươi đây là tại đùa lửa." Khí run lạnh, ai hiểu a mọi người trong nhà, hắn thế mà bị ma nữ uy hiếp, ngươi là lựa sao? Nhan Phượng Nghi thừa cơ ép hỏi, thanh âm mang theo bướng bỉnh, "Tiểu sư đệ, ngươi nói, ta đến cùng phải hay không đạo lữ của ngươi?" Hứa Kiếm Thu cảm nhận được Ngao Linh Lung quăng tới băng lãnh ánh mắt, lại nghĩ đến trên đỉnh Cấu Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn, cùng tại Tiên Ma chiến trường Tần Tử Dạ, ra đầu tê dại một hồi. Hắn thực sự không muốn kia đoạn bị ép buộc kinh nghiệm bị lật ra đến. Công ty chết. Hứa Kiếm Thu đành phải tại song trọng áp lực dưới, kiên trì, hàng hô gật đầu, "Đúng đúng đúng, các ngươi đều là." "Được rồi." Hắn ý đồ ba phải, lỉnh lấy Ngao Linh Lung kia cơ hồ muốn đem hắn xuyên thủng ánh mắt, tiếp tục nói, "Chúng ta đem thời gian qua tốt, so cái gì đều trọng yếu. Đều là người một nhà, làm gì chém chém giết giết, các ngươi về sau đừng lại đánh." Ngao Linh Lung hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, "Ta không phải người." "Nàng là chân long, thật đúng là không phải người." Nhan Phượng Nghi cũng lập tức nói tiếp, "Ta cũng có thể không phải người. Nàng thân phụ ma tộc huyết mạch, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính được thuần túy nhân tộc." Hứa Kiếm Thu lập tức không phản bắt được. Hai nữ ánh mắt lần nữa ở không trung va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, không ai nhường ai. Hứa Kiếm Thu nhìn xem cái này khó chơi hai vị, chỉ cảm thấy một hồi bất lực. Phu cương bất chấn không được a. Hạo Dương tôn giả sớm đã trốn mất, hiển nhiên không muốn lẫn vào vũng nước đục này, lúc này không trông cậy được vào. Hứa Kiếm Thu trong lòng biết còn như vậy rằng có nữa, hậu viện sợ là muốn bốc cháy, hơn nữa cái này hỏa thế hắn nhanh ép không được. Bàn luận thực lực, trước mắt hắn thật đúng là đánh không lại hai vị này bên trong bất kỳ một cái nào. Trừ phi sát chiêu bắt đầu tư mệnh thần quang, có thể hai nàng đều cùng mình quan hệ không tầm thường, không thể hạ sát thủ. Cái này có thể làm thế nào a? Đương nhiên, Hứa Kiếm Thu linh quang chợt hiện, sinh lòng một kế. Từng cái đánh tan, hắn bí mật truyền âm cho Ngao Linh Lung, ngựa khí mang theo trấn an cùng chung mối thủ, "Linh Lung, ngươi tạm thời nhẫn nại một chút. Ta đem ma nữ này trước lửa gạt về Hưu Tinh phòng, tới chỗ của chúng ta, người ta liên thủ, nhất định có thể đưa nàng trấn áp, thay ngươi xả cơn giận này. Ngao Linh Lung mắt bạc chớp lên, nhìn hắn một cái, chỉ trở về một chữ, tốt. Ổn định một bên sau, Hứa Kiếm Thu lại lập tức truyền âm cho Nhan Phượng Nghi, ngữ khí thả mềm, mang theo thương lượng giọng điệu, sư tỷ, có cái gì mâu thuẫn, chúng ta trở về đóng cửa lại đến lại nói, có được hay không? Nếu là Linh Lung có cái gì làm không đúng địa phương, ta nhường nàng cho ngươi bồi không phải. Nhan Phượng Nghi vốn là bởi vì ngũ hành động thiên sự tình, đối Hứa Kiếm Thu trong lòng còn có đối lý. Giờ phút này gặp hắn thái độ mềm hóa, ngữ khí ôn hòa, tức giận trong lòng cũng giảm đi một chút, thần thức truyền niệm đáp lại nói, vậy ta liền chờ lấy. Chỉ là ánh mắt cùng Ngao Linh Lung giao thoa lúc, vẫn như cũ tràn đầy không che giấu chút nào địch ý, ba người đều mang tâm tư về tới Hữu Tình Phong. Hứa Kiếm Thu lặng yên đem Lăng Tiêu động tiên nhập khẩu cùng Hữu Tình Phong cửa đại điện hộ trung điệp, làm được thiên ý vô phùng. Làm Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi song song bước vào cửa điện trong mấy mắt, không gian có chút vặn mèo, di hình đổi cảnh. Một long một ma đã đưa thân vào Lăng Tiêu động tiên bên trong. Ân. Nơi đây là Nhan Phượng Nghi lập tức phát giác được quanh mình hoàn cảnh đại biến, khí tức cùng ngũ hành tiên tông hoàn toàn khác biệt, trong lòng còi báo động đại tác, nhưng đã quá muộn. Tới chính mình tuyệt đối sân nhà, Hứa Kiếm Thu thần kinh một mực căng thẳng rốt cục buông lỏng, lực lượng trong nháy mắt đủ lên. Hắn tâm niệm khẽ động, động tiên quy tắc tùy theo biến hóa. Một cỗ vô hình vĩ lực lập tức đem Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi ngăn cách ra, phân biệt đặt khác biệt không gian. Hắn đầu tiên xuất hiện tại Nhan Phượng Nghi trước mặt. Nhìn trước mắt bởi vì hoàn cảnh đột biến mà hơi có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nữ tử áo đỏ, Hứa Kiếm Thu trên mặt lại không trước đó bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị cùng hỏi tội chi ý hừ, công thủ chi thế gì cũng. Nhan sư tỷ. Hứa Kiếm Thu thanh âm bình tĩnh lại mang theo áp lực, nhìn thẳng Nhan Phượng Nghi, ta Hứa Kiếm Thu tự hỏi, chưa bao giờ có bất kỳ có lỗi với ngươi địa phương, có thể ngươi đây. Hắn không cho Nhan Phượng Nghi chen vào nói cơ hội, tiếp tục nói, tại ngũ hành động tiết lúc, nếu không phải có ta, ngươi là có hay không có thể biến nguy thành an, mượn cơ hội này chân chính đột phá tới nguyên anh cảnh. Sau đó ngươi tặng ta ma hoàng tinh huyết, nghĩ đến cũng là trong lòng đối lý, muốn dùng cái này để bù. Nếu ngươi cảm thấy dạng này liền có thể thanh toán xong, để cho ta ăn cái này ngậm bù hòn, tốt, ta nhận. Ngữ khí của hắn dần dần tăng thêm, mang theo rõ ràng tức giận, có thể ngươi hôm nay, vì sao muốn hùng hổ dọa người, cùng ta đạo lữ Ngao Linh Lung bên trên kia sinh tử đài, nhất quyết sinh tử. Ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Đối mặt Hứa Kiếm Thu luân phiên chất vấn, Nhan Phượng Nghi tự biết tại rất nhiều chuyện bên trên đối lý, nhất là sinh tử đài một chuyện, đúng là nàng xúc động khiêu khích trước đây. Nàng vô ý thức túi đầu xuống, không dám đối mặt Hứa Kiếm Thu ánh mắt. Nhưng nghe đến Hứa Kiếm Thu nói gần nói xa đối Ngao Linh Lung giữ gìn, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, hỏi ngược lại, cho nên, trong mắt ngươi, bất luận ta làm cái gì, phân lượng chung quy là so ra kém nàng, đúng không? Hứa Kiếm Thu bị nàng vấn đề này khí cười, thốt ra, ngươi đây không phải nói nhảm. Trong lòng hắn, Nhan Phượng Nghi hoàn toàn chính xác không sánh bằng Ngao Linh Lung. Lời này như là gai sắc, mạnh mẽ vào Nhan Phượng Nghi trong lòng, nhường nàng khó chịu đến cực điểm. Có thể nàng nhìn xem Hứa Kiếm Thu giữ gìn Ngao Linh Lung dáng vẻ, mãnh liệt thắng bại muốn xông lên đầu. Nàng tuyệt không thể cứ như vậy nhận thua. Tốt tốt tốt. Nhan Phượng Nghi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chỉ vào hư không, ngươi đem nàng kêu đi ra. Giữa chúng ta, hôm nay nhất định phải điểm cao thấp. Gặp nàng tới lúc này còn chấp mê bất ngộ, một lòng chỉ muốn tranh đấu, Hứa Kiếm Thu đọc lại lửa giận rốt cục bạo phát. Nhan Phượng Nghi, thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trước kia thực lực của ta không tốt, rất nhiều chuyện không thể không nhịn đường. Nhưng nơi này là địa bàn của ta, ngươi còn muốn lật trời không thành. Hắn tâm niệm khẽ động, toàn bộ Lăng Tiêu động thiên lực lượng giống như nước thủy triều hướng hắn hội tụ. Sau đó hóa thành vô hình công xiềng, ở bang ép hướng Nhan Phượng Nghi. Trước tiên đem giữa chúng ta nợ cũ tính toán rõ ràng lại nói cái khác. Hứa Kiếm Thu ánh mắt sắc bén, dự định nhân cơ hội này giải quyết triệt để cùng Nhan Phượng Nghi ở giữa gốc mắt. Ta động thiên ta làm chủ. La Long, ngươi đến cho ta quật lại. La Ma, ngươi cũng phải cho ta nằm lấy. Nguyên Anh chân quân lại như thế nào? Ta trấn áp chính là Nguyên Anh chân quân. Chương 130, Hàng Long của ma, toàn diện trấn áp. Chương 130, Hàng Long của ma, toàn diện trấn áp. Mắt thấy Hứa Kiếm Thu lại vì Ngao Linh Lung, tại cái này không gian kỳ dị bên trong điều động bàng bạc vĩ lực hướng mình đè xuống. Nhan Phượng Nghi trong lòng vừa tức vừa buồn bực, càng có một cỗ vị chua. Nàng cắn răng, quanh thân ma khí ẩm vàng bộc phát, sinh hồng quang mang hiện lên, nàng đã hiện ra mị ma chân thân, mái tóc như ngọn lửa thiêu đốt bay múa, đỉnh đầu sinh ra sóng rác, phía sau triển khai một đôi bao trùm lấy đỏ sậm đường vân cánh rơi. Nguyên bản yêu mị con ngươi hóa thành một mảnh huyết sắc, chỉ là trong đó vẫn còn tồn tại lấy một tia lý trí, chăm chú nhìn Hứa Kiếm Thu. Tiểu sư đệ thanh âm của nàng biến mềm nũng, mang theo hồn siêu phách lạc ma lực, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, bị thái tự nhiên mà thành. Cứ như vậy vội vã đối sư tỷ độc thủ, cũng tốt, liền để sư tỷ thật tốt kiểm tra một chút, ngươi tu vi đến cùng tiến triển nhiều ít cái này bị hoặc thanh âm chui thẳng thức hải. Hứa Kiếm Thu chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, rất nhiều tạp niệm không bị khống chế quần quần đi lên, thể nội khí huyết sao động, hỏa khí dọn một chút liền bốc lên. Ngươi đối ta thực lực, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Kiếm Thu mạnh túc trực bên linh cứu đài một tia thanh minh, ánh mắt mãnh liệt, không còn lưu thủ. Hán tâm niệm cùng toàn bộ Lăng Tiêu động thiên hoàn toàn tương hợp, chân tay hướng phía dưới để ép. Và anh, toàn bộ động thiên đều trở thành hắn cánh tay, mênh mông vô biên lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành vô hình thiên địa lồng giam, theo bốn phương tám hướng hướng phía Nhan Phượng Nghi nghiền ép mà xuống. Nhan Phượng Nghi kia nhường Nguyên Anh chân quân cũng nhức đầu bị ma thân thể, tại cỗ này tràn trề đại lực trước mặt, trong nháy mắt bị gông cùm xiềng xích, liền một ngón tay đều khó mà động đậy. Nàng quanh thân mãnh liệt ma khí bị gắt gao ép về thể nội, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lần thứ nhất lộ ra chân chính hãi nhiên. Cho tới giờ khắc này, nàng mới rõ ràng cảm thụ tới, Hứa Kiếm Thu giờ phút này chô thao túng lực lượng, tuyệt đối viễn siêu nguyên anh cảnh phạm chủ. Kia mang theo không thể kháng cự ý chí, là thuộc về nguyên thần tôn giả lực lượng. Nơi đây, đúng là một tòa nguyên thần động thiên. Mà Hứa Kiếm Thu chính là cái này động thiên chi chủ. Cái này nhận biết nhường Nhan Phượng Nghi tâm thần kịch chấn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt chỉ có kim đan tu vi sư đệ. Hứa Kiếm Thu trong lòng kia cố bị mị hoặc dẫn động hỏa khí chưa lắng lại. Hắn bước ra một bước, đi vào bị gắt gao trấn áp Nhan Phượng Nghi trước mặt, đưa tay nắm nàng cái cằm, khiến nàng ngửa mặt lên, "Nhan sư tỷ, ta nhớ được kim đan đại điện bên trên, ngươi nói ngày sau muốn kiểm tra ta thể phách. Hiện tại, ta liền để ngươi kiểm tra đủ." Nhan Phượng Nghi chấn kinh tại Hứa Kiếm Thu ẩn dấu át chủ bài, cùng giờ phút này hiện ra tuyệt đối lực khống chế, thầm nghĩ trong lòng cũng ổn. Nhưng trời sinh quật cường cùng kia cố không chịu thua suy nghĩ, không để cho nàng chịu cúi đầu. Nàng lộ ra một vẻ càng thêm yêu mị nụ cười, huyết mâu lưu chuyển, mạnh miệng nói, "Tốt cầu còn không được đâu, nhường sư tỷ nhìn xem, tiểu sư đệ thể phách luyện được như thế nào." Hứa Kiếm Thu hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí huyết bừng bừng phân chấn, gân cốt cùng vang lên, thể hiện ra trải qua bất diệt kim thân cùng ma hoàng tinh huyết rèn luyện sau cường hành thể phách. Cơ bắp đường cong trôi chảy mà tràn ngập lực bộc phát. Nhan Phượng Nghi ánh mắt đảo qua, trong lòng hơi nhảy, ngoài miệng nhưng như cũng không tha người, xì khẽ nói, "Coi như chịu được à, so với chân chính luyện thể đại năng, còn kém xa lắm đâu, tiểu sư đệ, ngươi còn phải luyện nhiều một chút vậy sao? Thật sự là con bị chết mạnh miệng." Hứa Kiếm Thu đưa tay chộp một cái ở đỉnh đầu nàng kia có chút tố lượng, mang theo một chút hơi lạnh ma giác. Nô ma giác bị bắt, Nhan Phượng Nghi như là bị bắt được nhược điểm chí mạng. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt huyết sắc lung lay một chút. Trong lòng những cái kia ra vẻ trấn định ngụy trang trong nháy mắt bị đánh nát. Từng sợi tơ tình khó mà tự điều khiển phiêu tán ra. Hứa Kiếm Thu cảm nhận được biến hóa của nàng, thuận thế giải khai một tia đối nàng thân thể gông cùng xiềng xích, nhếch miệng lên, "Đã sư tỷ cảm thấy ta còn cần rèn luyện, vậy không bằng sư tỷ tự mình theo ta luyện một chút. Đi ra lan lộn, luôn luôn cần phải trả." Cùng lúc đó, tại Lăng Tiêu động thiên một mảnh khắc không gian độc lập bên trong, Ngao Linh Lung đã đợi chờ đợi hồi lâu, nhưng thủy chung không thấy Hứa Kiếm Thu mang theo kia Nhan Phượng Nghi tới cùng nàng liên thủ trấn áp. Bốn phía yên tĩnh y mắng, chỉ có linh khí như mây, trên dưới chìm nổi. Nàng lông mày cau lại, trong lòng dần dần dâng lên một tia bất an suy đoán. Hai người bọn họ đi nơi nào? Lâu như vậy còn không có tới. Sẽ không phải là vừa nghĩ tới Hứa Kiếm Thu khả năng cùng cái kia nhường nàng chán ghét mị ma một chỗ, thậm chí khả năng. Ngao Linh Lung liền càng nghĩ càng thấy đến tâm phiền ý loạn. Một cỗ vô danh lửa tại trong lồng ngực thiêu đốt. Long tộc cùng ngược ngoại thiên ma chính là thủ truyền tiếp, kia là khắc vào huyết mạch chỗ sâu địch ý cùng chán ghét. Kia tuyệt diễm chân quân thân phụ ma tộc huyết mạch, vốn là làm nàng bản năng bài xích. Bây giờ lại vẫn muốn cùng nàng tranh đoạt đạo lữ, cái này khiến nàng làm sao có thể nhẫn. Đoán được Hứa Kiếm Thu vô cùng có khả năng đang cùng Nhan Phượng Nghi tu luyện, Ngao Linh Lung rốt cuộc kìm nén không được nóng nảy trong lòng cùng lửa giận. Nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long âm, trong nháy mắt hiện ra khổng lồ ngân long chân thân. Tại bên trong vùng không gian này bực bội bốc lên bay múa, đuôi rồng quét ngang, đem mấy dãy núi san thành bình địa, hiển nhiên đã ở vào nổi điên biên giới. Không biết qua bao lâu, Hứa Kiếm Thu rốt cục rửa sạch nhục nhã, văng vào cường hành thể phách, huyền diệu thiên địa giao trinh âm dương tạo hóa pháp cùng biến thành thần thông đoạn tụ kinh tâm chỉ. Hắn thành công nhường mạnh miệng Nhan Phượng Nghi hoàn toàn thua trận, liền duy trì mị ma hình thái đều có chút miễn cưỡng, la hét muốn biến trở về hình người, lại bị Hứa Kiếm Thu một câu "ta muốn chính là mị ma" cho chặn lại trở về. Hứa Kiếm Thu chỉnh lý tốt áo bào, ý đầy cách, lúc này mới tâm niệm vừa động, đi tới Ngao Linh Lung chỗ không gian. Vừa mới đi vào, liền nghe được chấn thiên long âm. Chỉ thấy một đầu to lớn ngân long trên không trung điên cuồng xoay quanh, mắt rồng xích hồng, quanh thân sát khí bừng bừng, hiển nhiên đã giận tới cực điểm. Ngao Linh Lung thấy một lần hắn xuất hiện, to lớn đầu rồng đột nhiên lao xuống, mang theo cương phong rừng ở trước mặt hắn. Băng lãnh khí tức cơ hồ phun đến trên mặt hắn, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, "Hứa Kiếm Thu, trên người ngươi có khí tức của nàng. Ngươi vậy mà thật cùng nàng tu luyện?" Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Hắn rõ ràng đã dùng pháp lực hoàn toàn thanh tẩy qua quanh thân, liền một tia khí vị đều không có lưu lại. Cái này long cái mũi cũng quá linh a. "Linh Lung, chuyện không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích." Hắn vội vàng nói, ý đồ trấn an. "Ta không nghe." Ngao Linh Lung đôi rồng điên cuồng vùng, căn bản không cho cơ hội. "Ngươi nghe ta giải thích." "Không nghe." "Chính là không nghe." Ngân Long táo bạo cắt ngang hắn, to lớn tiếng gầm chấn động đến Hứa Kiếm Thu đầu góc ông ông. Hứa Kiếm Thu nhìn trước mắt lâm vào nổi giận trạng thái Ngao Linh Lung, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Thì ra liền xem như Long tộc, tại Ghen Tuông đại phát thời điểm, cũng cùng phàm nhân nữ tử như thế, là hoàn toàn không nói đạo lý. Đã giải thích không thông. Hứa Kiếm Thu ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm lại cử động. Bàng bạc động thiên chi lực lần nữa giáng lâm, như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt đem sao động bất an ngân long áp chế ở giữa không trung. "Không nghe." Hứa Kiếm Thu ngẩng đầu nhìn bị giam cầm Ngao Linh Lung, tựa như quả đen phụ thể, ngựa khí mang theo một tia cường ngạnh, vậy cũng chớ nghe xong. Mắt thấy Ngao Linh Lung vẫn như cũ duy trì lấy hình động, dãy rủa không ngớt. Hứa Kiếm Thu hít sâu một hơi, mượn nhờ động thiên chi lực, quanh thân quang hoa hiện lên. Sau một khắc, một tiếng càng thêm hùng hậu, tràn ngập lực lượng long ngâm vang vọng Lăng Tiêu động thiên. Hứa Kiếm Thu lại lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu lân giáp kim quang long lánh, hình thể không chút nào kém hơn Ngao Linh Lung ngũ trảo kim long. Kim long đằng không mà lên, hướng phía bị tạm thời giam cầm ngân long phóng đi. "Đã ngươi không chịu thật tốt nghe, vậy ta liền dùng long tộc phương thức, thật tốt cùng ngươi giao lưu một phen." Một vàng một bạc hai cái chân long, tại cái này Lăng Tiêu động thiên hư không bên trong, liền triển khai như vậy một trận truy đuổi chiến. Chương 131, tương thân tương ái, này an tâm chốn là ta hương. Chương 131, tương thân tương ái, này an tâm chốn là ta hương. Chuyện cũ càng ngàn năm, học ngụy võ vung rồi. Lăng Tiêu trong động thiên, trải qua một phen kịch liệt sau khi trao đổi, Hứa Kiếm Thu cuối cùng là bằng vào lợi thế sân nhà cùng không ngừng cố gắng, đem Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi hai vị này đau đầu cho chấn áp. Tại phương này hoàn toàn do hắn trưởng khống động thiên bên trong, hắn nói chuyện lực lượng đều thật nhiều. Hắn đem hai nữ gom lại một chỗ, thần sắc nghiêm túc bắt đầu gia đình điều giải. Hiểu rõ các nàng lẫn nhau căm thù nguyên nhân, đã có Long cùng Ma Thiên sinh huyết mạch đối lập, cũng có nguyên nhân hắn mà lên hành động theo cảm tính. Linh Lung, Phượng Nghi. Hứa Kiếm Thu ánh mắt đảo qua vẫn như cũng nhìn đối phương không vừa mắt hai nữ, đều là tỉ muội, về sau cũng đừng têu đánh têu giết, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nghe được không? Hôm nay ước pháp tam trường, các ngươi cần tuân thủ. Hắn thẳng tắp sống lưng, nói chuyện kiên cường, duỗi ra ba ngón tay, thứ nhất, tuyệt không thể lại bởi vì chủng tộc có khác trong lòng còn có khúc mắc, lẫn nhau kỳ thị. Long cũng tốt, ma cũng được, đã nhập cửa này, chính là người một nhà. Thứ hai, không được lại tự mình đấu pháp, càng không thể bên trên kia sinh tử đài, có cái gì mâu thuẫn, tìm ta giải quyết. Thứ ba, hắn ngữ khí trầm dần, mang theo một tia kỳ vọng, các ngươi cần học được tương thân tương ái, ít ra, trên mặt muốn cùng hòa khí khí. Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi nghe vậy, ánh mắt vô ý thức lần nữa đối đầu. Trải qua Hứa Kiếm Thu lúc trước một phen có một phong cách riêng thúc dục cùng thuyết phục, trong lòng hai người hỏa khí cùng địch ý sát thực tiêu tán không ít. Ít ra kia nhất định phải đánh nhau chết sống suy nghĩ là phai nhạt. Nhưng này phần nguồn gốc từ huyết mạch cùng tính cách ngăn cách, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Hai nữ riêng phần mình hừ nhẹ một tiếng, xem như miễn cưỡng ngầm thừa nhận. Nhưng ánh mắt giao hội lúc, vẫn như cũ có thể nhìn ra kia phần không phục cùng xa cách. Hứa Kiếm Thu cũng lòng dạ biết rõ, muốn cho các nàng lập tức thân như tỷ muội là người si nói mộng, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Có lẽ tương lai có cơ hội để các nàng kề vai chiến đấu, mới có thể một cách chân chính hóa giải phần này hiểm khích. Thấy sơ bộ điều giải hữu hiệu, Hứa Kiếm Thu liền dẫn Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi, một cái tay lôi kéo một cái, rời đi Lăng Tiêu Động Tiên. Trở lại Hữu Tình Phong đại điện, hắn lại đem một mực chờ tại trong động tiên Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn thả ra. Lại thêm tập tính học theo Hứa Trường Sinh cùng Hứa Vĩnh Lạc, một trận cỡ nhỏ ra yến như vậy mở màn. Có Hứa Kiếm Thu ở giữa điều hòa, trong bữa tiệc bầu không khí cũng là miễn cưỡng được cho vui vẻ hòa thuận. Chỉ là nghĩ đến ở xa tiên ma chiến trường chém giết tần tử dạ chưa thể tham dự, Hứa Kiếm Thu trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không được hòa mỹ. Âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải tìm nàng trở về đoàn tụ. Cô Vân An tĩnh ngồi ở một bên mang em bé, nhìn xem trước đây không lâu còn như nước với lửa Ngao Linh Lung cùng Nhan Vô Nghi, giờ phút này có thể ngồi chung một bàn. Mặc dù giao lưu không nhiều, nhưng ít ra không có đánh nhau. Trong nội tâm nàng đối chủ nhân Hứa Kiếm Thu kia sâu không lường được thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Cái này không đáng tin cậy chủ nhân, ít nhiều có chút không hợp tói thường, Long Quân cùng Chân Quân đều bị hắn cầm xuống. Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn ngồi trong bữa tiệc, cảm thụ được bên cạnh Ngao Linh Lung kia như có như không Long Quân uy nghi, cùng Nhan Phượng Nghi kia trải qua thu liệm nhưng như cũ tồn tại Nguyên Anh Chân Quân khí thế. Trong lòng hai cô gái không khỏi có chút áp lực. Các nàng xuất thân bình thường tông môn, thu vi cũng chỉ là kim đan. Cùng hai vị này so sánh, bất luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực, đều chênh lệch rất xa. Một tia ảm đạm không khỏi lặng yên xuất hiện trong lòng. Hứa Kiếm Thu bén nhạy đã nhận ra các nàng nhỏ bé cảm xúc. Hắn dưới bàn lặng lẽ vươn tay, phân biệt cầm Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn tay, dùng sức nắm chặt lại. Ném đi một cái chân an mà ánh mắt kiên định, truyền thi thầm: "Nguyên Giao, Thanh Tuyền, các ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là trọng yếu nhất." Cảm nhận được hắn lòng bàn tay nhiệt độ cùng trong mắt tình ý, trong lòng hai cô gái một chút không giàn xếp lúc tiêu tán hơn phân nửa, nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp. "Phu quân, ta biết. Phu quân, nhất định đừng bỏ lại ta cùng Giao tỷ tỷ, còn có hài tử." Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn truyền niệm đáp lại. Trong bữa tiệc, Hứa Kiếm Thu cười đứng dậy, cầm lấy Cố Nguyên Giao tự tay sản xuất linh cửu, lần lượt là mấy vị đạo lữ rót đầy, nâng chén nói: "Tới tới tới, đều là nhà mình tỉ muội, khó được tề tụ, về sau nhất định phải tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Cái này chén, ta mời các ngươi." Chúng nữ cũng đều tính biết cơ bản, biết được giờ phút này không thể phật Hứa Kiếm Thu mặt mũi. Nhan Phượng Nghi dẫn đầu bưng chén rượu lên. Nàng những ngày qua thường xuyên đến thăm hài tử, thành hài tử mẹ nuôi, cùng Cố Nguyên Giao, Diệp Thanh Toàn đã quen thuộc, giờ phút này càng là cười nói chuyện. Nguyên Giao muội muội nhưỡng rượu chính là hương tuần, Thanh Tuyền muội muội trồng trọt linh quả cũng là thượng phẩm, nàng mấy câu liền xào rượu đem chủ đề dẫn ra, hóa giải Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn mới tâm tình trong lòng. Ngao Linh Lung thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế. Nàng mặc dù không sợ trường ngôn tử, nhưng cũng chủ động nâng chén hướng Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn ra hiệu, ngữ khí mặc dù vẫn có chút cứng nhắc, nhưng đã hết lực hòa hoãn. Hai vị muội muội, ngày sau chiếu cố nhiều hơn. Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn đội vàng đáp lễ, trong miệng xưng lấy Linh Lung tỷ tỷ, Phượng Nghi tỷ tỷ. Ban luận trở thành Hứa Kiếm Thu đạo lữ tuần tự, các nàng sớm hơn. Nhưng đối mặt tu vi cao hơn, tuổi tác cũng càng dáng dấp Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi, cái này tỷ tỷ danh xưng cũng là thuận lý thành trương. Chỉ là trong lòng kia phần vi diệu thân phận biến hóa, vẫn cần thời gian thích ứng. Hứa Kiếm Thu nhìn trước mắt lần này hài hòa cảnh tượng, trong lòng an tâm một chút. Hắn lại rót một chén rượu, đi đến ngay tại một bên chiếu khán hai đứa bé cô Vân trước mặt. "Cô Vân, vất vả." Hắn đem chén rượu đưa tới. Cô Vân vẫn như cũng là bộ kia lanh khốc thiếu nữ bộ dáng, tiếp nhận chén rượu mà không biểu tình, đa tạ chủ nhân. Nhưng trong lòng đang ai thán, mang em bé so luyện kiếm có nhiều, ta chỉ muốn làm chỉ tử ở thiên hạ, nhìn mây cuốn mây bay, nộ kiếm đạo chân ý, vì sao lưu lạc đến tận đây? Hứa Kiếm Thu dường như xem thấu tâm tư của nàng, vô vô bờ vai của nàng, giống bánh vẽ lao bản, thấm thía nói rằng, làm rất tốt, mang em bé cũng là tu hành một loại, về sau con của ta, nói không chừng còn phải làm phiền ngươi. Lời này như là sấm sét giữa trời quang, cô Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dường như trời đều sụp xuống. Nàng yên lặng tính toán một chút, chủ nhân hiện tại liền có 5 vị đạo lữ, tương lai dòng dõi tất nhiên không ít, nếu là đều giao cho nàng, kia nàng Hạc Sinh chẳng phải là hoàn toàn cùng Nhàn Vân Giá Hạc vô duyên, chỉ còn lại mang em bé hai chữ. Không cần a, ta không phải như vậy hạc. Cô Vân trong nháy mắt cảm thấy tương lai hoàn toàn u ám. Hứa Kiếm Thu nhìn xem cô Vân trong nháy mắt kia sụp đổ mất khuôn mặt nhỏ, không khỏi bật cười. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, lấy ra hai cái tản ra sắc bén kiếm ý ngọc giản. Đây là trời cao kiếm kinh cùng phá vọng kiếm quyết, đối ngươi tu hành phải có chút giúp ích. Cái này hai môn đạo pháp là theo Lăng Tiêu động tiên ở bên trong lấy được. Cô Vân ánh mắt trong nháy mắt bị hai cái kia ngọc giản hấp dẫn, trong mắt phiền muộn quét sạch sành sanh. Thay vào đó là khó mà ức chế thích thú. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc giản, như là bưng lấy tuyệt thế chất bảo, trước đó tất cả đoán nghiệm lập tức tan thành mây khói. Cảm thấy lại mang mấy cái em bé dường như cũng không phải không thể tiếp nhận. Chủ nhân nhìn hạc thật chuẩn. Dạ mạc dần dần sâu, trăng sáng treo cao giữa bầu trời. Ánh trăng vẩy xuống hữu tình phòng, đem cung điện đỉnh viện nhiễm lên một tầng mông lung ngân xa. Ra yến tán đi, đám người riêng phần mình ăn giấc. Hứa Kiếm Thu độc lập dưới hiên, ngửa đầu nhìn về phía chân trời kia vòng trong sáng trăng tròn, một tia nhàn nhạt thẫn thờ xông lên đầu. Hắn không khỏi thấp giọng ngâm nói, lộ từ đêm nay bạch, nguyệt là cố hương minh. Chuyện cũ trước kia, cái kia xa xôi mơ hồ màu xanh thẳm tinh cầu, cuối cùng như là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể hồi ức, không thể truy tìm. Hứa Kiếm Thu hít sâu một hơi, đem phần này suy nghĩ đè xuống, ánh mắt một lần nữa biến kiên định. Thế gian này đã có lo lắng, nơi đây chính là hắn đường về. Này an tâm chỗ là ta hương. Chương 132, năm đó 18, bây giờ đập vào mắt đều có thể giết. Chương 132, năm đó 18, bây giờ đập vào mắt đều có thể giết. Thời gian như nước, lưu không ngừng. Hứa Kiếm Thu mỗi ngày cùng mấy vị đạo lữ tu luyện luận đạo, khi nhàn hạ đùa nhi nữ, thưởng thụ một đoạn khó được an bình. Có Lăng Tiêu động thiên cùng thiên địa giao trinh âm dương tạo hóa pháp tương trợ. Hơn tháng về sau, trong cơ thể hắn kim đan quang mang càng tăng lên, đạo văn càng thêm rõ ràng. Tu vi nước chảy thành sông từ kim đan lục chuyển đột phá đến kim đan thất chuyển, thực lực nâng cao một bước. Thần thông cũng nhiều một cái chu tâm kiếm. Đáng tiếc, Hứa Kiếm Thu ý đồ nhường Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi kề vai chiến đấu, gánh chịu hỏa lực, hoàn toàn hóa giải hiểm khích kế hoạch, nhưng thủy chung chưa thể toại nguyện, chỉ có thể lần lượt đến. Hai nữ không còn kêu đánh kêu giết, mặt ngoài duy trì lấy hòa thuận, nhưng Hứa Kiếm Thu không tại lúc, vẫn là nhìn đối phương không vừa mắt. Ngao Linh Lung thân làm Lạc Thủy Long Quân, cuối cùng không thể lâu dài rời đi chính mình đất phong. Một ngày này, nàng hướng Hứa Kiếm Thu chào từ biệt. Sắp chia tay đêm, tầm điện bên trong Minh Châu mông lung. Ngao Linh Lung chút bỏ ngân giáp, chỉ lấy một bộ màu lam lụa mỏng, tóc bạc rối tung, sừng rồng như thủy tinh. Ngày bình thường thanh lánh mắt rồng bên trong dạng lấy nhu tình như nước. Xích Long lao nhanh về sau. Ngao Linh Lung tựa ở Hứa Kiếm Thu trong ngực, nghe hắn mạnh hữu lực nhịp tim, nhẹ giọng dặn dò, "Phu quân, ngày sau đi tiên ma chiến trường, vạn sự cẩn thận. Vượt ngoại tiên ma giảo quyệt hung tàn, được nhiều thêm đề phòng." Nàng là khắc sâu trải nghiệm qua tiên ma quân lợi hại. Hứa Kiếm Thu nắm cả nàng tinh tế vòng eo, người người nàng trong tóc đặc biệt mùi thơm, trịnh trọng hứa hẹn, "Tiên tâm đi, ta tự có phân tức. Ngươi tọa trấn Lạc Thủy cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Đợi ta trở về, lại cùng ngươi cùng tham khảo đại đạo." Ngao Linh Lung dùng ngón tay phong bế miệng của hắn, "Đừng nói chuyện, ta..." Nói, không khỏi lại là một phen xúc động, lẫn nhau tố tâm sự. Đem kia ly biệt chi tình hóa thành càng sâu ràng buộc. "Mỹ nhân hương, mộ anh hùng." Hứa Kiếm Thu cũng không quá độ xa vào trong đó. Hắn theo Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi trong miệng, biết được càng nhiều liên quan tới tiên ma chiến trường tàn khốc trận tướng. Chiến trường kia cũng không phải là đơn nhất giới vực, mà là bao dung vô tận không gian. Theo trúc cơ tu sĩ tới kim đan chân nhân, theo nguyên anh chân quân tới nguyên thần tôn giả, thậm chí trong truyền thuyết chạm đến pháp tắc bản nguyên thuần dương đạo chủ, cùng kia vũ hóa siêu thoát trần tiên đều có tòa chấn. Tới đối ứng, vượt ngoại thiên ma một phương giống nhau cường giả như mây, ma quân, ma tôn, thậm chí có thể so với trần tiên ma tổ. Song phương tại cái này vô ngần trên chiến trường đã chém giết hơn ngàn năm. Một khi nào đó đầu chiến tuyến sụp đổ, nào đó một tầng cấp lực lượng mất cân bằng, liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn bộ chiến cuộc như là trời nghiêng, cuối cùng bạn tiếp bất phục. Hiểu rõ tới những này, Hứa Kiếm Thu trong lòng kia cố bởi vì thực lực tăng lên mà mang tới một chút thư giãn trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là mãnh liệt cảm giác cấp bách. Đại thế bánh xe quần quần hướng về phía trước, đem tự thân vận mệnh ký thác tại hư vô mở mịt bên ta tất thắng phía trên, đối với tu hành người mà nói, cuối cùng không thể làm. Chỉ có nắm giữ lực lượng mạnh hơn, khả năng tại khả năng này quét sạch chư thiên hạo kiếp bên trong, bảo hộ muốn bảo hộ tất cả. Xem ra, cái này tiên ma chiến trường, đúng sai đi không thể. Hứa Kiếm Thu ánh mắt kiên định. Ở nơi đó, chém giết vượt ngoại tiên ma có thể đạt được nói công, hối đoái các loại chân quý tài nguyên, là nhanh tăng thực lực lên tốt nhất con đường. Nhan Phượng Nghi biết được quyết định của hắn sau, môi đỏ hơi câu, "Tỷ tỷ ta đột phá tới nguyên anh cảnh sau, cũng phải đi tới một lần, liền cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Có cái nguyên anh chân quân tiếp thân bảo hộ, ngươi cũng đừng quá cảm động." "Ta có thể quá giám động." Hứa Kiếm Thu nghe vậy, tất nhiên là vui lòng đã đến. Có một vị thực lực mạnh mẽ nguyên anh chân quân đồng hành, tuyệt không thể tả. Mỹ ma thật sự là quá tuyệt vời. Hắn cùng Cố Nguyên Dao, Diệp Thanh Toàn cùng Ngây Thơ Nhi nữ chào từ biệt. Tuy có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là thẳng tiến không lùi. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn cũng nghĩ đi, nhưng bây giờ hai nàng thực lực đã theo không kịp Hứa Kiếm Thu, sợ đi cản trở. Hai người thầm hạ quyết tâm khổ tu, sớm ngày đột phá tới nguyên anh cảnh. Sau đó, Hứa Kiếm Thu cùng Nhan Phượng Nghi trực tiếp thông qua Ngũ Hành Tiên Tông tinh không truyền tống trận, lần nữa bước lên tiến về tiên ma chiến trường đường. Tòa kia quen thuộc nguy nga trấn ma thành đập vào mi mắt. Hứa Kiếm Thu cùng Nhan Phượng Nghi đi tại trên đường phố rộng rãi, tâm cảnh của hắn cùng năm ngoái mới tới lúc đã hoàn toàn khác biệt. Năm ngoái lúc này, hắn bất quá trúc cơ tu vi, ở đây trong thành như là không quan trọng lâu la, cẩn thận từng ly từng tí. Mà bây giờ, hắn đã đến kim đan thất chuyển. Thần thức lặng yên đảo qua, trong thành qua lại tu sĩ tuy nhiều, nhưng phần lớn là trúc cơ cảnh. Kim đan chân nhân mặc dù cũng không ít, cũng đã không cách nào mang đến cho hắn cảm giác áp bách. Thậm chí có mấy đạo thuộc về nguyên anh chân quân cường hành khí tức, tại hắn cảm giác bên trong cũng có thể thấy rõ. Như thật sinh tử tương bác, bằng vào động thiên cùng bắt đầu tư mệnh thần quang, ta đều có thể giết chi năm đó 18, không dám nói lời nào, bây giờ đập vào mắt đều có thể giết. Cô này sự tự tin mạnh mẽ, bắt nguồn từ thực lực tiến bộ. Quay đầu nhìn lại, bất quá một năm quan cảnh, biến hóa chi lớn, làm hắn trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Lần này vào thành, đãi ngộ cũng cùng lúc trước khác biệt. Vừa bước vào trấn ma thành không lâu, liền có một vị thân mang trắng thuần đạo bào, khí chất già dặn nữ tu tiến lên đón đến, đối với hắn cùng Nhan Phượng Nghi cùng tính chắc tay, hai vị tiền bối mạnh khỏe. Vạn bối chính là trấn ma thành tiếp dẫn chấp sự, kim đan cảnh trở lên, cần đi tới trấn ma điện đăng ký cũng nhận lấy nhiệm vụ, còn mời đi theo ta. Thì ra, tu vi đạt tới kim đan cảnh, liền coi như là thoát ly phá hôi, cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Tại trang nghiêm túc mục trấn trong ma điện, to lớn mặc cho vật ngọc bích lóe ra vô số tin tức. Bởi vì Hứa Kiếm Thu cùng Nhan Phượng Nghi tu vi khác biệt, có thể nhận lấy nhiệm vụ cũng đều có khác biệt. Nhan Phượng Nghi xác nhận nhiệm vụ là săn giết Viêm Ma quân cần đi tới Tiên Ma chiến trường, tùy ý đánh giết một tôn Viêm Ma tộc ma quân. Mà Hứa Kiếm Thu xác nhận nhiệm vụ thì là tiêu diệt toàn bộ Huyết Ma Vương diện sắt, tùy ý một đầu trong Huyết Hà Huyết Ma Vương, cũng đem Huyết Hà hủy đi. Chuyện này đối với Kim Đan thất chuyển hắn mà nói, xem như rất có khiêu chiến, nhưng lại tại phạm vi năng lực bên trong nhiệm vụ. Truyền tống trận lần nữa mở ra, hai người tiến vào Tiên Ma chiến trường một cái khác giới vực. Tối tăm mở mị tiên, hư không bên trong hỗn tạp linh khí cùng ma khí xen lẫn. Hứa Kiếm Thu nhìn xem Nhan Phượng Nghi kia yêu diễm bên mặt, trong lòng lại sinh ra một tia không yên lòng, dặn dò: "Phượng Nghi tỷ, ngươi nhưng phải cẩn thận, đánh không lại liền chạy." Hắn lúc đầu tại phục ma sau hô Phượng Nghi, nhưng mà Nhan Phượng Nghi khăng khăng nhường hắn hô tỷ, hắn cũng chỉ có tầm mệnh. Nhan Phượng Nghi ngoái nhìn, vước cho hắn một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn: "Sư đệ, vẫn là trước quan tâm chính ngươi à, chớ xem thường tỷ tỷ ta, ta thật là thực sự nguyên anh chân quân, lại là nửa cái mà." Nàng vươn tay vỗ một hồi, chỉ là một cái viêm ma quân, nhẹ nhõm nắm: "Cũng là ngươi, kim đan chân nhân trên chiến trường cũng không thể so với trúc cơ cảnh tốt đi đến nơi nào, ngươi chớ để cho cái nào mị ma đem hồn câu dẫn, sau đó mạnh mẽ nghiền ép ngươi, đến lúc đó còn phải tỉ tỉ ta tới cứu." Hứa Kiếm Thu như mày, lộ ra cười xấu xa: "Thực lực của ta ngươi là rõ ràng, mị ma đối mặt ta, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phận." Nhan Phượng Nghi nghĩ đến chính mình trước đó cầu xin tha thứ từng màn, sắc mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, hướng Hứa Kiếm Thu phất tay: "Đi, cùng ta lái xe, ngươi còn non lắm." Hứa Kiếm Thu hướng về phía nàng nói rằng: "Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau, ở đây tụ họp." "Biết rồi." Rông dài. Nhan Phượng Nghi thân hóa một đạo xích hồng nội quang, trực tiếp hướng phía Viêm Ma tụ tập phương hướng bay đi. Hứa Kiếm Thu đưa mắt nhìn nàng rời đi, cũng quay người hướng một phương hướng khác bay đi, tìm kiếm Viêm Ma. Chương 133, Cựu cung và tượng, huyết hà quần quận. Chương 133, Cựu cung và tượng, huyết hà quần quận. Từ biệt Nhan Phượng Nghi sau, Hứa Kiếm Thu y theo nhiệm vụ chỉ dẫn, hướng phía nghe nói có huyết ma nghỉ lại huyết hà phương hướng bỏ chạy. Tới Ma Vương chi cảnh, có thể đem huyết hà luyện hóa tùy thân mang theo, cũng không dễ tìm. Hắn đang phi hành ở giữa, phía trước chân trời xuất hiện hai đạo mau lẹ màu xanh nhạt đột quang. Đột quang dường như cũng phát hiện hắn, có chút dừng lại, lại trong hư không dừng lại. Đột quang bên trong hiện lộ ra hai vị dáng người hiểu điệu, mặt che lụa trắng nữ tử. Một người trong đó, Hứa Kiếm Thu gặp qua, là Quảng Hàn Tiên Cung Nguyệt Toàn Chân Nhân, từng có mặt qua hắn Kim Đan Đại Điện. Thật là ngũ hành tiên tông tuyệt trần đạo hữu. Nguyệt Toàn Chân Nhân thanh âm mang theo Quảng Hàn Tiên Cung đặc hữu thanh lãnh, nhưng ngữ khí coi như thân mật. Hứa Kiếm Thu tán đi đột quang, chắp tay cười nói: "Chính là Hứa Mỗ, gặp qua Nguyệt Toàn đạo hữu." Nguyệt Toàn Chân Nhân khẽ bước cẩm, là Hứa Kiếm Thu giới thiệu bên cạnh vị kia khí chất càng thêm lạnh nữ tử, tuyệt trần đạo hữu. Vị này là sư tỷ ta, Minh Quyết Chân Nhân. Hứa Kiếm Thu ánh mắt chuyển hướng vị kia Minh Quyết Chân Nhân, có chút chắc tay, gặp qua Minh Quyết Chân Nhân. Nàng này thân mang Quảng Hàn Thiên Cung xanh nhạt đạo bảo, tư thái so Nguyệt Toàn Chân Nhân cao hơn một cái đầu. Trên mặt bảo bọc thật mỏng lụa trắng, lộ ra một đôi giống như hàn tinh, lại không có chút nào gợn sóng con người. Nàng quanh thân tản ra một cỗ người sống chớ gần băng lãnh khí tức, tu vi thỉnh lình đã đạt kim đan bắt chuyển. Đối mặt Hứa Kiếm Thu chào, nàng cũng chỉ là cực kỳ nhỏ gật đầu, liền một tia thanh âm cũng không từng phát ra, cao ngạo thật sự. Hứa Kiếm Thu trong lòng không khỏi bắt đầu so sánh. Nguyệt Toàn Chân Nhân là bên ngoài lạnh bên trong nhu, còn có mấy phần nhân tình vị. Mà vị này Minh Quyết Chân Nhân thì là theo thực chất bên trong lộ ra băng lãnh, dường như vạn niên huyền băng. Cái này khiến hắn nhớ tới vị kia thân phận không giống bình thường Sở Tiên Tư. Nàng cũng là Quảng Hàn Thiên Cung người, lạnh thì là lạnh bên trong mang theo tiên khí, phiêu miểu xuất trần. Cái này Quảng Hàn Thiên Cung, tại bồi dưỡng đệ tử khí chất phương diện này, thật đúng là riêng một mặt cờ. Từng cái cũng giống như không dính khói lửa trần gian Nguyệt Cung tiên tử, cho người ta một loại mong muốn để các nàng rơi vào hồng trần xúc động. Hứa Kiếm Thu âm thầm đoán thầm. Tại khí chất phương diện này, Hợp Hoan Tông yêu nữ đều phải toàn thể đứng dậy, hướng Quảng Hàn Thiên Cung học tập. Nghe nói tiếp khách lúc, liền có Hợp Hoan Tông yêu nữ mặc Quảng Hàn Thiên Cung cùng khoản đảm bảo, đóng vai cao lãnh, rất thụ tu sĩ hoan nghênh. Đáng tiếc không có đi vào xem qua. Hứa Kiếm Thu sớm thành thói quen tính vận chuyển bí pháp, đem tự thân kim đan thất chuyển tu vi áp chế ở kim đan tứ chuyển cấp độ. Đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành vững vàng quen thuộc. Nguyệt Toàn Chân Nhân cảm ứng được Hứa Kiếm Thu trên thân kia kim đan tứ chuyển linh lực ba động, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ mấy tháng trước kim đan đại điển lúc, vị này tuyệt trần chân nhân mới vừa vặn kết đan không lâu. Bây giờ không ngờ đến tứ chuyển, cái loại này tu hành tốc độ quả thực làm cho người kinh hãi. Nàng đối Hứa Kiếm Thu đánh giá không khỏi lại cao mấy phần. Tuyệt Trần đạo hữu đây là muốn hướng nơi nào? Nguyệt Toàn Chân Nhân hỏi. Hứa Kiếm Thu cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta tiếp nhiệm vụ, muốn đi tìm kiếm huyết hà, săn giết một đầu huyết ma vương. Nguyệt Toàn Chân Nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nàng vốn là đối Hứa Kiếm Thu cất lòng kết giao, giờ phút này liền thuận thế phát ra mời, cũng là đúng dịp, ta cùng mình quyết sư tỷ chuyến này, đang muốn tiến về một chỗ huyết ma xảo huyệt. Kia xảo huyệt giấu tại một chỗ trong ma trận, bên trong có vài đầu huyết ma vương chiếm cứ, có chút khó giải quyết, đã có mấy vị đạo hữu đánh trước trận. Tuyệt Trần đạo hữu nếu là không bỏ, không bằng cùng nhau đi tới, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi động, hắn đang lo tìm không thấy xác thực vị trí, có Quảng Hàn Thiên Cung người dẫn đường tất nhiên là không thể tốt hơn. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng át chủ bài, cũng là không sợ hãi, liền gật đầu đáp ứng, như thế rất tốt, vậy liền quay rời hai vị đạo hữu. Minh Quyết Chân Nhân từ đầu đến cuối cũng không phát một lời, thấy Hứa Kiếm Thu đồng ý, cũng chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, liền dẫn đầu hóa thành độn quang tiến lên. Nguyệt Toàn Chân Nhân đối Hứa Kiếm Thu ném đi một cái mang theo ấy này ánh mắt, truyền âm nói, sư tỷ ta tính tình thanh lãnh, đạo hữu chớ có để ý. Hứa Kiếm Thu cười cười, biểu thị không sao, chỉ cần không cho hắn hung sắc mặt, dán mặt chảo phúng, cũng không đáng kể. Ba người kết bạn mà đi, Hứa Kiếm Thu tự nhiên lười nhác dùng mặt nóng đi dán Minh Quyết Chân Nhân mông lạnh, liền cùng đối lập quen thuộc chút Nguyệt Toàn Chân Nhân truyền âm trò chuyện. Hắn nhìn như tùy ý nhấc lên, nghe nói Quý Tông Ngọc Tiên Chân Nhân thiên tư tuyệt thế, không biết Nguyệt Toàn đạo hữu nhưng có Ngọc Tiên Chân Nhân tình hình gần đây. Nguyệt Toàn Chân Nhân nghe vậy, trong giọng nói mang theo cảm khái, Ngọc Tiên sư tỷ đã kết thành nguyên anh, bây giờ ngay tại Thiên Cung chỗ sâu vững chắc cảnh giới. Nàng dừng một chút, mang theo tò mò hỏi, Tuyệt Trần đạo hữu nhận biết Ngọc Tiên sư tỷ? Hứa Kiếm Thu mặt không đổi sắc, nói rằng chỉ là từng có gặp mặt một lần, nhìn thấy tiên nhan mà thôi. Nguyệt Toàn Chân Nhân khẽ gật đầu, cũng không truy đến cùng. Đã từng Ngọc Tiên Chân Nhân sở tiên tư được vinh dự tiên tư ngọc cốt, thân làm Quảng Hàn Thiên Cung đạo tử, người ngưỡng mộ vô số. Cho dù Hứa Kiếm Thu là một cái trong số đó, nàng cũng không thấy đến kỳ quái. Ba người xuyên qua vô số hoang vu hiểm trở dãy núi, cuối cùng tại một mảnh bị nồng đậm màu xám mê vụ bao phủ ngoài núi ngừng lại. Hứa Kiếm Thu ánh mắt ngưng lại, thần thức dò ra, lập tức phát giác được cái này mê vụ cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là một tòa có chút huyền ảo ẩn nấp cùng phòng ngự ma trận. Cơ hồ tại bọn hắn dừng lại đồng thời, chung quanh chỗ bóng tối liên tiếp hiện ra bảy đạo thân ảnh. Tính cả Hứa Kiếm Thu ba người, vừa vặn 10 vị kim đan chân nhân. Đông nhiên xuất hiện bảy người, ba nữ bốn nam, quần áo khác nhau, khí tức đều tại kim đan lục chuyển, thất chuyển ở giữa. Nguyệt Toàn Chân Nhân thấp giọng hướng Hứa Kiếm Thu giải thích nói, Tuyệt Trần đạo hữu, theo chúng ta dò xét, cái này mê vụ về sau ẩn giấu đi một đầu huyết hạ, trong sông hiểu rõ đầu huyết ma vương chiếm cứ, dường như tại hợp lực luyện chế một cái uy lực không tầm thường ma bảo. Chỉ là cái này ma trận có chút khó giải quyết, lực lượng một người khó mà phá vỡ, lại dễ dàng kinh động huyết ma, cho nên mới cùng các vị đạo hữu cùng nhau ra tay, lấy trận phá trận, gắng đạt tới một lần hành động công thành. Lúc này, một vị người mặc tử kim sắc trạch, thêu lên đạo bào thêu hình mây, khuôn mặt nho nhã lại mang theo vài phần uy nghiêm trung niên tu sĩ vượt qua đám người ra. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, tại cảm ứng được Hứa Kiếm Thu kia kim đan tứ chuyển tu vi lúc, lông mày mấy không thể xem xét nhíu một chút, nhưng cũng không nhiều lời, trầm giọng nói, đã các vị đạo hữu đều đã đến đông đủ, việc này không nên chậm trễ, cái này liền bắt đầu phá trận a. Dứt lời, hắn tay áo dài bung lên, chín khối lớn chừng bàn tay, khắc họa lấy phức tạp cựu cung ố đồ án kim sắc trận bản gào thét mà ra. Dựa theo cựu cung phương vị trôi nổi tại mê vụ trước đó trong hư không. Đây là tứ phẩm đại trận cựu cung vạn tượng trận trận bàn, mời chư vị tu vi cao thâm đạo hữu các chọn một hồi bàn, đem pháp lực rót vào trong đó, nghe ta hiệu lệnh, tề lực phá trận. Áo bào tím đạo nhân cao giọng nói rằng, ngoại trừ Hứa Kiếm Thu bên ngoài, Nguyệt Toàn Chân Nhân, Minh Quyết Chân Nhân cùng mặt khác mấy vị kim đan tu sĩ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Đám người nghe vậy lập tức phi thân mà lên, riêng phần mình tuyển định một khối trận bàn, đem tinh thuần pháp lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Hứa Kiếm Thu tu vi yếu nhất mừng rỡ thanh nhàn, ôm cánh tay ở một bên quan sát. Chỉ thấy chín khối trận bàn khi lấy được pháp lực quán chú sau, lập tức kim quang đại thịnh, lẫn nhau khí cơ tương liên, cấu thành một cái huyền diệu chính thể. Theo kia áo bào tím đạo nhân tay bấm trận quyết, chín đạo thô to kim sắc cột sáng tự trận bàn bên trong phóng lên tận trời. Ở giữa không trung hội tụ thành một đạo càng thêm sáng chói kim quang. Cựu cung luân chuyển, vạn tượng quy nguyên, phá. Áo bào tím đạo nhân một tiếng sắc lệnh, cái kia đạo ngưng tụ chín vị kim đan tu sĩ chi lực kim quang, như là một cây kình thiên kim trụ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ đánh phía kia nồng đậm mê vụ ma trận. Xoẹt. Như là vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Cứng cỏi vô cùng mê vụ ma trận tại kim quang trùng kích vào, bị cưỡng ép xé mở một cái to lớn lỗ hổng, lộ ra nội bộ cảnh tượng. Chỉ thấy một đầu huyết sắc sông lớn lao nhanh chảy xuôi, nước sông sền sệt như máu, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh cùng thao thiên ma ý. Trong huyết hà trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa từ bạch cốt cùng huyết nhục đúc thành to lớn quỷ dị cung điện. Cựu cung vạn tượng trận biến thành kim quang dư thế không giảm, như bẻ cành khô giống như hướng phía kia bạch cốt cung điện đánh tới. Mắt thấy là phải đem nó san thành bình điện. Ngay tại lúc kim quang sắp chạm đến cung điện sát na, một đạo nồng nặc tan không ra tinh hồng huyết quang từ cung điện chỗ sâu bộc phát ra, hình thành một cái to lớn huyết sắc lồng ánh sáng. Ầm ầm, kim quang cùng huyết quang mãnh liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cuối cùng, kim quang lại bị kia huyết quang sinh sinh bắn ra, chết đi phương hướng. Tại trong huyết hà nổ tung, nhấc lên mấy trăm trượng cao huyết sắc thủy triều. Bạch cốt huyết nhục cung điện lại lông tóc không tổn hao gì. Cùng lúc đó, từng đạo người mặc nặng nề tinh hồng giáp trụ, cầm trong tay huyết sắc ma binh thân ảnh, theo trong cung điện nối đuôi nhau mà ra. Khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn đạo, không kém chút cơ tu sĩ. Ngay sau đó, nam đạo khí tức hung lệ ngập trời thân ảnh, từ cung điện bên trong bước ra. Băng lãnh ma đồng khóa chặt ngoài trận 10 vị kim đan tu sĩ. Huyết ma vương, hiện thân. Người cầm đầu khí tức càng là đạt đến ma vương đỉnh phong, khoảng cách ma quân cũng chỉ có cách xa một bước. Nó nắm chắc quả đấm, trong tay phát ra như lôi đình nổ đùng, miệng nói tiếng người, ngựa khí sừng sững, bản vương ma đao đã luyện thành, các ngươi liền vội vã đi tìm cái chết. Chương 134, máu thần ma đao, truy đến. Chương 134, máu thần ma đao, truy đến. Kia cầm đầu huyết ma vương tinh hồng ma đồng đảo qua đám người, mang theo không che giấu chút nào tàn nhẫn cùng tham lam. Cảm ứng được cỗ này cường hoành ma uy, tụ tập ở đây kim đan chân nhân phản ứng khác nhau. Có mắt người thân lấp lóe, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, có người thì nắm chặt pháp bảo, chiến ý bốc lên, không sợ hãi. Kia thân mang đạo bào tím bẩm hoàng sơn chân nhân thấy thế, lập tức cao giọng hét lớn, các vị đạo hữu, chúng ta người đông thế mạnh, lại hợp lực tru sát này ma. Đám người có thể tu tới kim đan cảnh, đấu pháp kinh nghiệm cũng không kiếm quyết, rất nhanh liền ổn định tâm tính. Hoàng Sơn chân nhân vừa mới nói xong, trong tay áo sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ bay lả tả bắn ra. Trong chớp mắt trước người bố trí xuống một tòa kiếm khí sừng sững sát trận. Vô số kim sắc kiếm khí như là như mưa to, hướng phía một vị huyết ma vương chút xuống mà đi. Kia cao lãnh như băng minh quyết chân nhân, càng là không hề sợ hãi. Trong tay nàng ngọc phiến triển khai, huy sái ra đầy trời ánh trăng hàn quang, chủ động đón nhận khí tức mạnh nhất huyết ma vương thủ lĩnh. Nguyệt Toàn chân nhân mặc dù kinh hãi tại kia thủ lĩnh ma huy, nhưng càng thêm tin tưởng sư tỷ thực lực. Nàng thấy Hứa Kiếm thu khí định tần nhàn, liền truyền âm nói, "Tuyệt Trần đạo hữu, người ta liên thủ cộng đồng đối phó một ma, như thế nào?" Hứa Kiếm thu gật đầu đáp lại, "Chính hợp ý ta." Ánh mắt của hắn khóa chặt trong đó một đầu khí tức tại kim đan thất chuyển tại hữu huyết ma vương, không che giấu nữa thực lực, tay trái mở ra, lăng không một chảo. Nam lôi ngũ khí đại cầm nã, một cái lóe ra ngũ hành lôi quang to lớn bàn tay chống rông xuất hiện. Trường tâm lôi văn lưu chuyển, tản mát ra phá tà chu ma huy hoàng lôi quang. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một tay lấy kia ý đồ tránh né huyết ma vương gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Mặc cho kia huyết ma vương như thế nào gào thét dãy rủa, ma khí mãnh liệt, lại cũng tránh thoát không đạt được chút nào. Cùng lúc đó, Hứa Kiếm thu tay phải chập ngón tay như kiếm, một đạo dường như có thể kết thúc tất cả sinh cơ, chôn vùi vạn vật ngũ sắc quang hoa lặng yên hiện hiện. Ngũ hành diệt tuyệt huyền quang. Diệt. Hắn há miệng khẽ nhả, ngũ sắc huyền quang bắn ra. Kia huyết ma vương biểu tình dữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, khổng lồ ma thân bị sen lẫn ngũ sắc quang hoa cắt chém, từng khúc chôn vùi. Chỉ để lại một quả che kín hoảng sợ biểu lộ đầu lâu, bị Hứa Kiếm thu thuận tay phong cấm, thu nhập lăng tiêu động thiên bên trong. Theo ra tay tới kết thúc, bất quá sát na. Một vị có thể so với kim đan thất truyền huyết ma vương, lại bị như thế gọn gàng thuần sát. Đang chuẩn bị cùng Hứa Kiếm thu liên thủ Nguyệt Toàn chân nhân, vừa mới tế ra chính mình trăng tròn pháp bảo, động tác liền cứng lại ở giữa không trung. Một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, tràn đầy kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Là hắn quá nhanh vẫn là ta quá chậm? Càng làm cho nàng khiếp sợ là, Hứa Kiếm thu đang thi triển thần thông trong mấy mắt, kia không cách nào hoàn toàn che giấu kim đan thất truyền khí tức. Tuyệt Trần đạo hữu, tu vi của ngươi Nguyệt Toàn chân nhân không khỏi hỏi. Hứa Kiếm thu nói lên láo mặt không đỏ tim không đập, lạnh nhạt nói, "À, vừa rồi tình thế cấp bách, vận dụng một môn ngắn ngủi tăng cao tu vi bí pháp mà thôi." Nói xong, hắn lại đem khí tức thu liễm đến kim đan tứ chuyển. Lời này đừng nói Nguyệt Toàn chân nhân, chính là bên cạnh đang cùng huyết ma chiến đấu mấy vị kim đan tu sĩ, bao quát kia chủ trì kiếm trận Hoàng Sơn chân nhân, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bí pháp? Loại bí pháp nào có thể khiến người ta trong nháy mắt bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế, thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân miểu sát cùng giai ma đầu? Nhất là Hoàng Sơn chân nhân, nhớ tới chính mình trước đó còn bởi vì đối phương kim đan tứ chuyển tu vi mà sinh lòng kinh thị, không khỏi vì đó xấu hổ. Thầm nghĩ chính mình nhìn lầm. Nói sớm a, ngươi là kim đan thất chuyển vì cái gì không nói sớm? Hoàng Sơn chân nhân đoán thầm không thôi. Kia đang cùng mình quyết chân nhân kịch đấu huyết ma vương thủ lĩnh, nhìn thấy đồng bạn bị Hứa Kiếm thu thuần sát, lập tức nổi giận, dám giết ta đồng tộc, bản vương muốn bắt máu tươi của các ngươi thần hồn, tế luyện máu của ta thần ma đạo. Nó đột nhiên chấn khai minh quyết chân nhân huy sái ánh trăng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc ma rít đạo. Sau một khắc, một đạo nồng nặc như là thực chất huyết quang tự nó nơi trái tim trung tâm bắn ra, phóng lên tận trời. Huyết quang bên trong, một thanh tạo hình dữ tợn ma đao chậm rãi xuất hiện. Ma đao toàn thân tinh hồng, thân đao quấn quanh lấy vô số vạn bẻo hắc sắc ma văn. Đây là huyết ma tộc chi bảo, máu thần ma đao. Đao này vừa ra, một cỗ chặt đứt vật, tàn sát thương sinh kinh khủng phong mang, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thân đao không gian chung quanh cũng hơi vặn bẻo, tản mát ra làm người sợ hãi tà dị chấn động. Đều cho bản vương đi chết. Huyết ma vương thủ lĩnh nghe răng cười một tiếng, hai tay nắm ở chuôi đao, đột nhiên hướng về phía trước một chạm. Đao mang như hoa đóa tràn ra, vừa hóa thành mười. Mỗi một đạo đao mang đều cô đọng như thực chất, màu sắc đỏ sậm. Biên giới chỗ không gian có chút xé rách, tản mát ra đáng sợ khí tức. Phân biệt đánh út về phía ở đây mỗi một vị kim đan tu sĩ. Không tốt, nhanh cản. Sắc bén tà dị đao mang còn chưa đến, kia ẩn chứa trong đó một tia yếu ớt lại chân thật bất hư không gian chi lực, đã để tất cả mọi người trong lòng còi báo động đại tác, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Đứng núi chịu sao chính là Minh Quyết chân nhân. Đỉnh đầu nàng đột nhiên chui ra một quả tản ra trong sáng ánh trăng minh châu. Đây là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, ánh trăng minh châu. Nhưng tại này quỷ dị đao mang trước mặt, lại như cùng không có tác dụng. Đao mang không trở ngại chút nào xuyên thấu minh châu tung xuống phòng ngự màn sáng, thẳng đến bản thể. Minh Quyết chân nhân con ngươi đột nhiên co lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, vẩy vào ngọc phiến phía trên. Mặt quạt nguyệt văn sáng rõ, hóa thành một vòng ngưng thực trăng tròn che ở trước người. Bang! Chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Trăng tròn kịch liệt rung động, mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết rách. Minh Quyết chân nhân như gặp phải trọng kích, thân thể mềm mại bay ngược mà ra, mạng che mặt bị đánh rơi xuống, lộ ra một trường tái nhợt lánh diễm dung nhan. Khoe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Máu thần ma dưới đao, thần hồn cùng nhục thân đều bị thương nặng. Hứa Kiếm Thu giống nhau bị một đạo đao mang trọng điểm chiếu cố. Đao mang kia tỏa định trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy thấy lạnh cả người tự đôi xương cụt dâng lên. Nhưng hắn cũng không kinh hoàng, tâm niệm vừa động, Lăng Tiêu động thiên nhập khẩu như là vô hình sóng nước, lặng yên xuất hiện tại trước người hắn. Kia đủ để tùy tiện chém giết kim đan hậu kỳ, không nhìn bình thường phòng ngự kinh khủng đao mang. Tại chạm đến không gian này gợn sóng sát na, lại như cùng châu đất xuống biển. Liền một tia gợn sóng cũng không từng nhấc lên, liền bị toàn bộ nuốt hết, biến mất không thấy hình bóng. Hứa Kiếm Thu thậm chí liền góc áo cũng không từng lắc lư một chút. Nhưng là, những người khác liền không có như vậy thủ đoạn. Ba vị tu vi tại kim đan ngũ chuyển, phản ứng hơi chậm một nhịp tu sĩ. Bọn hắn hộ thân pháp bảo, phòng ngự linh quang, tại cái này ẩn chứa không gian chi lực đao mang trước mặt, như là giấy đồng đạn, bị tùy tiện xé rách. Chỉ nghe phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, ba viên tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi đầu lâu phóng lên tận trời. Không đầu thi thể lung lay, liền từ không trung tâm rơi, rớt xuống trong huyết hà, bị tranh nhau chen lấn huyết ma tướng tôn vệ. Hoàng Sơn chân nhân trước người trận bản điên cuồng xoay tròn, bố trí xuống tầng tầng lớp lớp trận pháp màn sáng. Đồng thời tế ra một mặt cổ pháp thanh đồng tầm chắn. Tầm chắn linh quang đại phóng, lại tại đao mang chạm kích hạ không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng màn sáng vỡ vụn, trên tầm chắn cũng lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm, kém một chút liền bị nhất đao lưỡng đoạn. Bản thân hắn càng là khí huyết cuồn cuộn, thần hồn hoảng hốt, liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nguyệt Toàn chân nhân thì là ngự sử trăng tròn nên kích. Nàng trăng tròn phẩm chất bất phàm, lại tại cùng đao mang tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị cái kia quỷ dị không gian cắt chém chi lực chém làm hai nửa. Đao mang dư thế không giảm, mạnh mẽ bổ vào nàng hộ thể linh áo cùng nội vàng thi triển hộ thể pháp lực bên trên. Trong chốc lát, nàng linh áo quang hoa ảm đạm, pháp lực nát bấy. Nguyệt Toàn chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rớm máu, bị thương không nhẹ. Kia huyết ma vương thủ lĩnh một đao chi uy, càng như thế kinh khủng. Trong nháy mắt trọng thương minh quyết, chém giết ba người, còn lại mọi người đều bị thương. Chỉ có Hứa Kiếm Thu thí sự không có. Huyết ma vương thủ lĩnh vốn định thừa cơ trước kết quả uy hiếp lớn nhất minh quyết chân nhân, nhưng nó đảo qua lông tóc không hao tổn Hứa Kiếm Thu lúc, ánh mắt ngưng tụ, nhếch miệng giữ tận cười nói, có thể đón lấy bản vương một đao, tính ngươi có chút bản sự. Một đao bất tử, vậy thì lại đến một đao, nhìn ngươi có thể cản đến khi nào. Nó giơ lên máu thần ma đao, một mực khóa chặt Hứa Kiếm Thu. Bàng bạc ma khí rót vào thân đao, trên thân đao hắc sắc ma văn như cùng sống đi qua, tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hứa Kiếm Thu nhìn xem khí thế kia rào rạt huyết ma vương, lại liếc qua chúng quanh thương vong thảm trọng đám người, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Hắn ước lượng trong tay lặng yên xuất hiện chiến truy, bất thiện nhìn về phía huyết ma vương đầu lĩnh, ngươi mẹ nó chặt lên nghiện đúng không? Ách Tây Bắc truy vương cũng không phải nói bừa. Chương 135, ta còn là thích ngươi cao lãnh bộ dáng. Chương 135, ta còn là thích ngươi cao lãnh bộ dáng. Chiến truy toàn thân tím sậm, lôi văn lưu chuyển, chính là lôi thần chủ y. Hứa Kiếm Thu trong tay lôi thần chủ y mới vừa xuất hiện, cùng bạo lôi đỉnh chi lực như là thức tỉnh viễn cổ cự thú, tự chủ y thân tràn ngập ra. Tử sắc điện quang đôn đốt rung động, đem tràn ngập huyết tinh ma khí đều xua tán đi không ít. Kia huyết ma vương đầu lĩnh cảm ứng được trôi này chiến truy ẩn chứa lực lượng kinh khủng sau, nó tinh hồng ma đồng trung phi nhưng không có ý sợ hãi, ngược lại bộc phát ra càng thêm hừng hực tham lam cùng vui mừng như điên. Bảo bối tốt, nên là bản vương tất cả. Giết ngươi, bảo bối này chính là bản vương. Màu đỏ sầm đao mang lần nữa ngưng tụ, mang theo chặt đứt tất cả, không nhìn phòng ngự kinh khủng ý chí, sẽ rách hư không, thẳng hướng Hứa Kiếm Thu. Giết 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 giết! Phản phất có ngàn vạn ma âm hò hét, xung kích tâm thần. Sắc bén sát ý cùng không gian ba động, nhường vừa mới thụ trọng thương minh quyết chân nhân, Nguyệt Toàn chân nhân trở sắc mặt kỳ biến. Các nàng tự nghĩ như lại trúng vào một đao kia, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Mong muốn, bảo bối của ta rất lớn, liền nhìn ngươi có tiếp hay không đến hạ. Hứa Kiếm Thu ánh mắt băng lãnh, thể nội kim đan thất chuyển bàng bạc pháp lực tràn vào lôi thần chủ y bên trong. Chủ y thân tử quang đại thịnh, âm thanh sấm sét vang vọng hư không. Ngay tại hắn vung truy đón lấy đao mang sát na, một tôn mơ hồ lại vô cùng uy nghiêm, quanh thân quấn quanh lấy vô tận lôi đỉnh cự nhân hư ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Kia hư ảnh phảng phất là đến từ thượng cổ, chấp trưởng lôi đỉnh quyền hành lôi thần. Mặc dù không rõ rệt, lại tản ra làm cho người thần hồn run rẩy bên mông chi uy. Chính là lôi thần chủ y cái này bị hao tổn linh bảo nội bộ lưu lại một tia chân linh hiển hóa. Cự nhân hư ảnh làm ra cùng Hứa Kiếm Thu động tác giống nhau, huy động một thanh dường như từ chín tiên lôi kiếp ngưng tụ mà thành, to như thần sơn lôi đỉnh cự truy. Oanh! Lôi đỉnh cự truy cùng kia cô động huyết sắc đao mang ngang nhiên đụng nhau. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, kia ẩn chứa không gian chi lực kinh khủng huyết sắc đao mang, tại cùng lôi đỉnh cự truy tiếp xúc trong nháy mắt, liền như là yếu ớt vụn băng giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Lôi đỉnh cự truy như bẻ cánh khô, đánh nát đao mang sau, kỳ thế không giảm, mang theo gột rửa thế gian tất cả tà ma huy hoàng thiên uy, hung hăng đánh tới hướng huyết ma vương đầu lĩnh. Không! Huyết ma vương đầu lĩnh chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét. Nó kia cường hành ma vương thân thể, cùng ngưng tụ vô số sinh linh tinh huyết mới luyện thành hộ thể ma quang, tại lôi đỉnh thần uy trước mặt, trong nháy mắt tan rã. Bành! Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, dường như thiên địa cũng vì đó chấn động. Huyết ma vương đầu lĩnh thân thể cao lớn trực tiếp nổ tung, hóa thành bay đầy trời tung tóe huyết sắc bột mịn. Chỉ có một quả che kín hoảng sợ biểu lộ đầu lâu, bị Hứa Kiếm Thu tay mắt lanh lẹ lấy pháp lực giam cầm thu hồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Trôi này hung uy hiển hách máu thần ma đao, cũng bị lôi thần chủ y tản mát lôi quang gắt gao chấn áp, bị Hứa Kiếm Thu tiện tay thu hút đầu tiên. Một truy, chỉ dùng một truy. Trước đó còn ma uy hiển hách, một đao trọng thương minh quyết chân nhân, liên chạm ba vị kim đan, làm cho đám người chật vật không chịu nổi huyết ma vương đầu lĩnh, lại bị đánh cho hình thần câu diệt, chỉ để lại một cái đầu lâu. Giờ phút này, trung quanh cũng vì đó yên tĩnh. Còn sót lại huyết hà đình chỉ gào thét, những cái kia gào thét huyết ma tướng cứng tại trong huyết hà. Hoàng Sơn chân nhân không khỏi há to mồm, Nguyệt Toàn chân nhân khẽ che môi son. Ngay cả những cái kia sống sót sau hai nạn kim đan chân nhân, cũng quên vết thương trên người đau nhức, trong mắt chỉ còn lại rung động. Nhất là kia một mực lãnh lực băng xương minh quyết chân nhân. Nàng nhìn xem Hứa Kiếm Thu cầm trong tay lôi thần chủ y, sừng sững tại chưa tan hết lôi quang bên trong thân ảnh. Tấm kia tái nhợt mà lãnh diễm trên mặt, băng xương tận thời, thay vào đó là rung động. Nàng đem hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản huyết ma vương, tại đối phương truy hạ, càng như thế không chịu nổi một kích. Đây quả thật là kim đan chân nhân nên có thực lực sao? Hứa Kiếm Thu ước lượng trong tay lôi thần chủ y, ánh mắt quét về phía ba cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật, đang điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn còn sót lại huyết ma vương. Khoe miệng của hắn quét ra một cái dương quang sáng sủa đủ cười, kiệt kiệt kiệt. Bây giờ nghĩ chạy. Chậm. Hứa Kiếm Thu thân hình khẽ động, lại như cùng dung nhập hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đột ngột xuất hiện tại một đầu huyết ma vương sau lưng. Thi triển chính là được từ ngao linh lung bí pháp, hư không long đột. Phanh, 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 liền như là đánh chuột đất đồng dạng. Anh nện chết các ngươi. Lôi thần chủ y mang theo làm người sợ hãi từ điện, liên tiếp ba lần rơi đập. Ba đầu thực lực không tầm thường huyết ma vương, liền ra dáng phản kháng đều không thể làm ra. Liên tại tuyệt vọng gào thét bên trong bị vênh thành huyết vụ. Chỉ để lại ba viên giữ tận đầu lâu bị Hứa Kiếm Thu thuần thục lấy đi. Thẳng đến lúc này, may mắn còn sống sót Hoàng Sơn chân nhân, Nguyệt Toàn chân nhân mới dần dần lấy lại tinh thần. Bọn hắn đè nén kinh hãi trong lòng, nhao nhao thôi động còn sót lại pháp lực, dẫn động kiếm trận, thi triển thần thông. Đem những cái kia quần ma không đầu, lâm vào hỗn loạn hàng trăm hàng ngàn huyết ma tướng cấp tốc tiêu diệt toàn bộ. Chiến đấu rốt cục hoàn toàn kết thúc. Hứa Kiếm Thu cầm trong tay lượn lờ lấy từ điện lôi thần chủ y, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị kim đan chân nhân. Phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, đều cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trong lòng run lên. Đám người ý thức cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt, trong lòng tràn đầy đối cường giả kính sợ. Có trong lòng người cuồng loạn, âm thầm suy đoán, kia lôi đỉnh chiến truy không phải là trong truyền thuyết linh bảo. Đúng lúc này, một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mang theo vài phần thanh âm nhu hòa vang lên, đa tạ tuyệt trần đạo hữu trượng nghĩa ra tay, lấy lôi đỉnh đánh nát ma đao, chu sát ma thủ. Nếu không chúng ta hôm nay chỉ sợ đều phải bỏ mạng nơi này, thân tử đạo tiêu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đều là ngạc nhiên. Chỉ thấy kia một mực lạnh lùng như băng, dường như đối với người nào đều hờ hững minh quyết chân nhân, giờ phút này lại bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Hứa Kiếm Thu trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ. Nàng mặt tái nhợt bên trên treo giống như băng tuyết ban đầu tan giống như tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Thanh âm cũng biến thành dễ nghe êm tai, khiến người như gió xuân ấm áp. Cùng lúc trước bộ kia người sống chớ gần băng lãnh bộ dáng tưởng như hai người. Hứa Kiếm Thu nhìn xem nàng bất thình lình chuyển biến, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, âm thầm đoán thầm, ngươi không phải ngay từ đầu rất cao lãnh sao? Thế nào sẽ còn chơi xuyên kịch trở mặt một bộ này? Ta còn là càng ưa thích trước ngươi kia cao lãnh dáng vẻ, làm phiền ngươi khôi phục một chút. Tu tiên giới cũng là như vậy hiện thực. Nguyệt Toàn chân nhân cùng Hoàng Sơn chân nhân mấy người cũng liền vội vàng tiến lên, vui lòng phục tùng hướng Hứa Kiếm Thu trịnh trọng cảm ơn. Nôn từ khẩn thiết, lại không nửa phần trước đó bình thản cùng kinh thị. Hứa Kiếm Thu tiện tay thu hồi lôi thần chủ ý, khoát tay áo, ngựa khí lạnh nhạt, các vị đạo hữu khách khí, trừ ma vệ đạo chính là chúng ta việc nằm trong phận sự, chỉ là hơi cực khổ, không đáng nhắc đến. Gặp hắn lấy đi lôi thần chủ ý, đám người hơi lỏng một mạch, hàn huyên vài câu sau, bắt đầu thu thập chiến trường, xử lý kia quần quận huyết hạ. Ngoài mấy trăm dặm chân trời, kịch liệt pháp lực ba động cùng tiếng rít liên tiếp bay qua. Một đạo tử sắc độn quang đang hốt hoảng chạy trốn, mà tại hậu phương, một đạo màu xanh sẫm yêu khí như là giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Tốc độ nhanh đến kinh người, tràn ngập án độc cùng sát ý tiếng giống giận dữ, như là quần quận kinh lôi tại hư không vang lên, tiện tỷ, ngươi giết con ta, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Chương 136, làm bắt đầu tư mệnh thần quang gặp phải vạn thọ thần quy. Chương 136, làm bắt đầu tư mệnh thần quang gặp phải vạn thọ thần quy. Huyết hà phía trên, chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng trong huyết hà ma khí cùng huyết tinh còn tại. Huyết hà chính là mỗi một cái huyết ma căn cơ, danh xưng huyết hà không làm, huyết ma bất tử. Một khi mặc kệ tồn tại, bị còn lại huyết ma đạt được, lại sẽ chết sám tự nhiên, tạo nên một vị khác huyết ma vương. May mắn còn sống sót một đám kim đan chân nhân đạt thành chung nhận thức, nhao nhao ra tay. Các loại pháp lực quang hoa như là liên hỏa, hóa thành quần quần hồng lưu, bắt đầu sấy khô kia ô hế không chịu nổi quần quần huyết hà. Hứa Kiếm Thu cũng tiện tay vung ra một đạo kim đan chân hỏa, gia nhập trong đó, hung hăng luyện. Ngay tại hắn pháp lực trào lên thời điểm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Một cố quen thuộc mà liên hệ chặt chẽ tự trong coi u minh chuyển đến, là đạo lữ của hắn Tần Tử Dạng. Hứa Kiếm Thu cùng năm vị đạo lữ ở giữa tu có bí thuật, lẫn nhau cách xa nhau trong vòng trăm dặm, liền có thể sinh ra vi diệu cảm ứng. Hắn rõ ràng cảm giác được, Tần Tử Dạng khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận, nhưng lại tại tâm hắn sinh thích thú, chuẩn bị nên đó lúc, kia cố cảm ứng lại đột ngột nhất chuyển, đột nhiên cải biến phương hướng, đồng thời cấp tốc biến yếu ớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa, dường như đang tận lực tránh đi hắn. Hứa Kiếm Thu động tác dừng lại. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. "Tử Dạ nàng vì sao muốn tránh đi ta?" Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, một cái ý niệm trong đầu hiện hiện, chẳng lẽ là nàng gặp khó mà chống cự cương địch, đang chạy trốn trên đường cảm ứng được khí tức của ta, không muốn liên lụy tại ta, lúc này mới cố ý chuyển đổi phương hướng. Cái suy đoán này nhường hắn càng thêm bất an. Tân Tử Dạ thực lực hắn tin tưởng, thân phụ sát chiêu bắt đầu tư mệnh thần quang, kim đang cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Cho dù đối mặt Nguyên Anh chân quân, nếu không tiếp một cái giá lớn tiêu đốt thọ nguyên, cũng chưa chắc không có một trận chiến thậm chí phản sát chi lực. Đến tột cùng là dạng gì địch nhân, có thể làm cho nàng liền cùng mình nếm thử liên thủ đều không muốn, trực tiếp lựa chọn một mình gánh chịu phong hiểm. Các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên, Hứa Mộ có chuyện quan trọng mang theo, đi đầu một bước. Đạo lữ gặp nạn, tình huống khẩn cấp, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hứa Kiếm Thu vội vàng đối ngay tại luyện hóa huyết hà đám người để lại một câu nói. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo gần như dung nhập hư không nhà ảnh, hướng phía Tần Tử Dạ khí tức cuối cùng biến mất phương hướng, toàn lực thi triển hư không long độn mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh như thiểm điện, viễn siêu bình thường kim đan tu sĩ đột quang. Dẫn tới sau lưng đám người mơ màng hết bài này đến bài khác. Cùng lúc đó, tại ngoài trăm dặm một chỗ hư không, Tần Tử Dạ đang khống chế lấy một đạo tử sắc đột quang, thân hình hơi có vẻ chật vật phi độn. Nàng mái tóc hơi loạn, sắc mặt mang theo một tia không bình thường tái nhợt. Khí tức cũng so với ngày thường hề bại không ít. Hiển nhiên đã là khổ chiến đã lâu, tiêu hao rất lớn. Ngay tại vừa rồi, nàng giống nhau cảm ứng được Hứa Kiếm Thu khí tức, vẫn là như vậy quen thuộc, làm nàng an tâm. Trong nháy mắt đó, nàng cơ hồ muốn khống chế không nổi độn quang phương hướng, mong muốn liều lĩnh nhìn về phía chỗ ở của hắn. Thật là lý trí mạnh mẽ đè xuống phần này xúc động. Không được, không thể đem hắn cuốn vào, nàng nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt, cưỡng ép thay đổi độ quang, hướng phía một phương hướng khác ra tốc bỏ chạy. Sau lưng địch nhân quá mức khó giải quyết, cho dù Kiếm Thu tới, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nàng tình nguyện một mình đối mặt, cũng không muốn nhường hắn mạo hiểm. Muốn đứng dậy sau cái kia bất tử không nghỉ ra hỏa, Tần Tử Dạ trong lòng chính là trầm xuống. Kia là một cái thân mặc màu xanh sẫm trường bào, khuôn mặt nham hiểm trung niên nữ tử bộ dáng yêu quân. Bản thể chính là một đầu hiếm thấy vạn thọ thần quy. Bộ tộc này tiên phú dị bẩm, thọ nguyên kéo dài làm cho người khác giận sôi. Một khi tu tới yêu quân chi cảnh, liền có thể nắm giữ vạn năm thọ nguyên, viễn siêu nhân tộc nguyên anh chân quân ngàn năm thời hạn. Mầm hai họa bắt nguồn từ nàng trước đây không lâu. Một đầu yêu vương cảnh vạn thọ thần quy mong muốn nạp nàng là thị thiếp, cưỡng ép ra tay với nàng. Nàng cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm, ngang nhiên thôi động thần thông, đem đầu kia vạn thọ thần quy hung hăng chém giết. Không có nghĩ rằng, lại dẫn tới bên kia yêu quân cảnh vạn thọ thần quy. Đối với thai nghén dòng dõi chật vật vạn thọ thần quy mà nói, duy nhất dòng dõi bỏ mình, thù này không đội trời chung. Đối phương tự nhiên là không chết không thôi truy sát mà đến. Nàng sát chiêu bắt đầu tư mệnh thần quang, mặc dù có thể gọt nhân thọ nguyên, bá đạo vô cùng. Nhưng đối mặt cái này thọ nguyên gần như vô cùng vô tận vạn thọ thần quy, lại phảng phất như gặp phải khắc tinh. Cho dù nàng bằng lòng nỗ lực to lớn một cái giá lớn, lấy mạng đổi mạng, đối với đối phương còn thừa mấy ngàn năm mà nói, căn bản không làm được. Không bị thương địch, chính mình liền thân chết trước. Nếu là có thể đạt được nam đầu tư mệnh thần quang, sao lại cần chật vật như thế chạy trốn bắt đầu chủ chết, nam đầu chủ sinh. Một môn khác thần quang, nàng còn tại tìm kiếm, nhưng đến nay không có manh mối. Đang suy nghĩ ở giữa, kia cố quen thuộc cảm ứng lần nữa trở lên rõ ràng, đồng thời đang bằng tốc độ kinh người rút ngắn khoảng cách. Ngươi không được qua đây a. Tần Tử Dạ trong lòng đã là lo lắng, vừa mừng rỡ. Lo lắng là, truy sát nàng chính là thực sự yêu quân, Hứa Kiếm Thu tới chỉ sợ cũng khó địch nổi. Mừng rỡ lại là, Hứa Kiếm Thu liều lĩnh chạy nàng mà đến. Hứa Kiếm Thu đem hư không long độn thôi phát đến cực hạn, thân hình tại vô tận hư không xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Tần Tử Dạ khí tức càng ngày càng gần. Hắn xa xa nhìn thấy một đạo tử sắc đột quang, có yêu khí. Đồng thời, Hứa Kiếm Thu cũng nhìn thấy đoàn kia đuổi sát tại Tần Tử Dạ sau lưng màu xanh sẫm yêu khí. Cái gì câu ba đồ chơi? Yêu khí bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, tản ra uy áp như núi lớn nặng nề. Rõ ràng là yêu quân cấp bậc tồn tại. Không chút do dự, Hứa Kiếm Thu lập tức âm thầm thôi động bắt đầu tư mệnh thần quang. Một đạo vô hình nhìn trộm chi lực hướng về kiếm màu xanh sẫm yêu khí bên trong thân ảnh. Sau một khắc, phản hồi về tới tin tức nhường trong lòng của hắn run lên, hùng hùng hổ hổ. Ta chát, mệnh thật mẹ nó thật dài. Đối phương thình lình còn có vượt qua 6000 năm kinh khủng thọ nguyên. Hứa Kiếm Thu trong nháy mắt minh bạch Tần Tử Dạ vì sao muốn trốn, không muốn cùng hắn tụ hợp. Hắn bắt đầu tư mệnh thần quang, bây giờ mặc dù đã tinh tiến, có thể lấy tự thân 1 năm thọ nguyên đổi lấy đối phương 10 năm. Nhưng coi như đem hắn chính mình ép cô, một chút cũng không có, cũng góp không ra hơn 600 năm thọ nguyên, đi đổi đối phương 6000 năm. Cái này căn bản là không cách nào dựa vào thọ nguyên liệu tiêu hao cầu vật. Yêu tộc bên trong, cùng cảnh Long Phượng tuy mạnh, thọ nguyên cũng kém xa này. Chỉ có lấy trưởng thọ nghe tiếng bạn thọ thần quy nhất tộc hắn suy nghĩ khẽ động, lập tức đoán được đối phương căn nguyên. Kia bạn thọ thần quy biến thành lục bào nữ tử, tự nhiên cũng đã nhận ra phía sau cấp tốc tới gần Hứa Kiếm Thu. Trong mắt nàng vẻ oán độc càng đậm, nhe răng cười một tiếng, dường như đoán được cái gì, thanh âm xuyên tấu hư không, "Tiện tỷ, tới đây là ngươi nhân tình a?" Đến rất đúng lúc. Hôm nay liền để các ngươi đôi cậu nam nữ này cùng nhau cho con ta để mạng. Hứa Kiếm Thu giờ phút này đã nhìn thấy Tần Tử Dạ độn quang bên trong kia tái nhợt bên mặt, cùng vẻ bại khí tức. Một cơn lửa giận theo trong lòng hiện lên. Hắn ánh mắt lạnh như băng khóa chặt kia vạn thọ thần quy, mang theo không che giấu chút nào sát ý, cao giọng quát, "Lao quy bà, đáng chết chính là ngươi." Chương 137, nện nát ngươi mai rùa. Chương 137, nện nát ngươi mai rùa phu quân, ngươi không nên tới, mau trốn. Tần Tử Dạ thần thức truyền niệm cho Hứa Kiếm Thu, trong lòng vô cùng sốt ruột. Đến đều tới, làm sao có tránh né mũi nhọn đạo lý? Lao quy này bà đã thương ngươi, không giết chết nó, ta suy nghĩ không thông suốt. Hứa Kiếm Thu đáp lại mang theo quyết tuyệt. Hắn biết rõ bắt đầu tư mệnh thần quang đối Lao quy này bà vô hiệu, lê tay chính là sát phạt lăng lệ ngũ hành diệt tuyệt huyền quang. Một đạo mang theo khí tức hủy diệt ngũ sắc quang hoa xé rách hư không, thẳng đến vạn thọ thần quy. Nhưng mà kia vạn thọ thần quy đối mặt Hứa Kiếm Thu không có gì bất lợi công kích, đúng là không tránh không né. Màu xanh sẫm yêu khí trước người ngưng tụ thành một mặt cổ pháp nặng nề mai rùa. Vô ngũ hành diệt tuyệt huyền quang đánh trúng mai rùa, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Lại cuối cùng chưa thể phá vỡ phòng ngự, hóa thành ngũ hành linh lực tán loạn. Vạn Thọ Thần Quy thân hình vững như sơn nhạc, lung lay cũng chưa từng lung lay một chút, trên mặt lộ ra mỉa mai cười lạnh, quá yếu, lại đến à. Thấy Hứa Kiếm Thu đã ra tay, Thần Tử Dạ cắn răng, cũng không còn trốn tránh. Nàng khống chế độn quang trở về, ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, một đạo ẩn chứa âm dương nghịch loạn, điên đảo càn khôn ý cảnh hắc bạch quang mang chém ra. Thần thông âm dương nghịch loạn chạm, quang mang thẳng tiến không lùi, phản phất muốn đem chạm thiên phách địa. Lại giống nhau bị Vạn Thọ Thần Quy tiện tay dẫn động bàng bạc yêu khí ngăn lại, khó mà tiến thêm. Phu quân, phòng ngự của nó cực mạnh, bình thường thủ đoạn căn bản vô dụng, bắt đầu thần quang cũng không làm gì được nó kia dài dằng dặc thọ nguyên, không thể địch lại. Tân Tử Dạ lo lắng truyền niệm, đem chính mình một đường chiến đấu cho ra kinh nghiệm cáo chi Hứa Kiếm Thu. Hứa Kiếm Thu ánh mắt sắc bén, một bên tiếp tục thôi động thần thông quay rối Vạn Thọ Thần Quy, một bên nhanh chóng truyền niệm hỏi thăm, Tử Dạ, ngươi lại sẽ nhiễu loạn tâm thần, kiểm chế thần hồn đạo pháp thần thông. Tân Tử Dạ mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn lập tức trả lời, ta tu có một môn thất tình luyện hồn lửa, có thể dẫn động thất tình. Nhưng này lửa trọng đang quấy rầy cùng tra tấn, khó mà trực tiếp trọng thương một vị yêu quân thần hồn. Thất tình luyện hồn lửa là ngũ hành tiên tông một môn cao thâm đạo pháp, lấy vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh bảy loại cảm xúc là nhiên liệu, hóa thành một loại vô hình tâm hỏa, có thể trực tiếp tại đối phương thần hồn bên trên thiêu đốt. Tâm tình chập chờn càng kịch liệt, hỏa diễm càng vượng, thiêu đốt thần hồn thống khổ cũng càng mạnh. Không cần trực tiếp trọng thương, chỉ cần có thể quấy nhiễu nó, để nó tâm thần thất thủ một lát liền có thể. Hứa Kiếm Thu truyền niệm cực nhanh, chờ một lúc nghe ta chỉ lệnh, thi triển này lửa, ta tự có biện pháp chặn nó. Cảm nhận được Hứa Kiếm Thu trong thần thức kia phần không thể nghi ngờ tự tin, Tân Tử Dạ đè xuống lòng nghi ngờ, lựa chọn vô điều kiện tin tưởng mình đạo lữ. Tốt. Hứa Kiếm Thu tay trái phóng thích năm lôi ngũ khí đại cầm nã, lôi quang cự thủ che khuất bầu trời. Tay phải thôi động đại tự tại có vô hình kiếm khí, ngàn vạn tia kiếm như mưa chút xuống. Ngay sau đó lại là một đạo ngũ hành diệt tuyệt huyền quang tập kích. Tân Tử Dạ cũng thôi động còn thừa pháp lực, từng đạo sắc bén thần thông phối hợp nhà mình phu quân đánh ra. Quang hoa sáng chói, thanh thế to lớn, đem Vạn Thọ Thần Quy bao phủ. Vạn Thọ Thần Quy thân ở thế công trung tâm, quanh thân màu xanh sống yêu khí như là không thể phá vỡ giáp trụ, dễ như trở bàn tay liền đem tất cả công kích từng cái ngăn lại. Vạn Thọ Thần Quy nhất tộc ngoại trừ thọ nguyên kéo dài, phòng ngự càng là không thể phá vỡ, há lại hai cái chỉ là nhân tộc kim đan có thể dung chuyển. Thứ không biết chết sống, chỉ bằng điểm này manh khóe, cũng nghĩ làm bị thương ta. Đánh đủ chưa? Hiện tại đến phiên ta. Vạn Thọ Thần Quy ngửa mặt lên trời gào thét, hiện ra bản thể. Kia là một đầu như núi cao khổng lồ, mai rùa bên trên che kín huyền ảo cổ lão đường vân màu xanh sẫm cự quy. Bàng bạc yêu quân uy áp vô thiên cái địa quét sạch. Ngay tại lúc này, thất tình luyện hồn lửa. Hứa Kiếm Thu cho Tần Tử Dạ truyền niệm. Sớm đã chuẩn bị xong Tần Tử Dạ, hai con ngươi bên trong hiện lên bảy sắc dị sắc. Nàng hai tay lăng không ấn xuống, một cỗ vô hình không chất, lại trực chỉ thần hồn bản nguyên lực lượng lặng yên lan tràn mà ra. Một đoàn tâm hỏa vô ảnh vô hình, trong nháy mắt bên trong nhập Vạn Thọ Thần Quy khổng lồ đầu lâu. Cơ hội trong cùng một lúc, Hứa Kiếm Thu ánh mắt ngưng tụ, trong thức hải, một thanh hoàn toàn do tinh thuần thần thức ngưng tụ mà thành vô hình tâm kiếm bỗng nhiên chém ra. Đây là từ Khôn Tiêu chân quân Lý Mạc Ly chỗ thụ, chuyên chu thần hồn chu tâm kiếm. Thất tình luyện hồn lửa dẫn động vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Vạn Thọ Thần Quy quá khứ trong trí nhớ đủ loại tạp niệm bị vô hạn phóng đại. Bị phối ngẫu phản bội phẫn nộ, mất con bi thống, truy địch không thành nôn nóng. Toàn bộ tại thức hải bên trong ầm vang một phát, hóa thành hừng hực tâm hỏa, thiêu đốt thần hồn. Ngay sau đó, chu tâm kiếm kia băng lãnh mà thuần túy, thẳng diệt chân linh kiếm ý ngang nhiên chém vào. A! Vạn Thọ Thần Quy phát ra một tiếng thống khổ mà hỗn loạn gào thét, thân thể cao lớn kịch liệt rung động. Nó tuy là yêu quân, nhưng Vạn Thọ Thần Quy nhất tộc thần hồn vốn là đối lập cùng cảnh yếu kém. Liên tiếp gặp hai loại nhằm vào thần hồn công kích mãnh liệt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho nó trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Lý trí bị cuồng nộ cùng các loại bị câu lên tạp niệm bao phủ. Vô tận lửa giận thiêu hủy nó sau cùng thanh minh, hai mắt trong nháy mắt biến xích hồng như máu. Lao Quy bà, cái này không chịu nổi. Người không được a. Hứa Kiếm Tu lập tức lôi kéo Tần Tử Dạ, một bên phi tốc lui lại, một bên chao phúng, cái gì chó má Vạn Thọ Thần Quy, bất quá là sắt phế vật mà thôi. Chết chết chết. Các ngươi đều phải chết a. Vạn Thọ Thần Quy hoàn toàn điên cuồng. Nó bốc cháy lên bàng bạc yêu lực, liều lĩnh hướng phía hai người thoát đi phương hướng gọn mạnh đã qua. Hứa Kiếm Thu cùng Tần Tử Dạ thân hình tại nó trước mắt vọt tới một mảnh nhìn như bình thường hư không. Gợn sóng dập dờn ở giữa, hai người thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đã đánh mất bộ phận lý trí Vạn Thọ Thần Quy, nương tựa theo đối tự thân phòng ngự tuyệt đối tự tin, cùng kiêm ngập trời hận ý cùng sát tâm. Nó không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ đục vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng, di hình đổi cảnh. Nó phát hiện chính mình đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ thiên địa. Mà Hứa Kiếm Thu đang tay cầm một thanh ám tử sắc lôi thần chủ y, bẻ bẻ cổ, mang trên mặt biến thái nụ cười. Lao Quy bà, mạng ngươi rất dài đúng không? Phòng ngự rất nhiều bức đúng không? Nhìn ta không nện nát ngươi mai rùa. Hứa Kiếm Thu thanh âm tại mảnh không gian này quanh quẩn, mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm. Hắn tâm niệm khẽ động, toàn bộ lăng tiêu động thiên lực lượng ầm vang ra chỉ bản thân. Lôi thần chủ y bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói tử quang. Một tôn càng thêm ngưng thực lôi đỉnh cự nhân thân ảnh tại phía sau hắn hiện, cùng hắn đồng thời bung truy. Ra tay bắt truy vương cũng không phải chỉ là hư danh. Ầm ầm, cự truy rơi đập, không gian ngưng kết. Vạn Thọ Thần Quy kia vẫn lấy làm kiêu ngạo mai rùa phòng ngự, tại ẩn chứa động thiên vĩ lực lôi thần chủ ý hạ, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vết dạn giống như mạng nhện lan tràn. A! Vạn Thọ Thần Quy phần lưng gặp trọng kích, cảm nhận được tử vong uy hiếp, điên cuồng dãy rủa. Nhưng ở phương thiên địa này, Hứa Kiếm Thu chính là tuyệt đối chúa tể. Vô hình quy tắc chi lực đưa nó gắt gao gông cùng xiển xích. lúc này mới chưa tới nơi nào đâu, thì không chịu nổi. Lại đến, Hứa Kiếm Thu một truy lại một truy mạnh mẽ rơi đập. Vành, vành, vành. Tại Tần Tử Dạ rung động trong ánh mắt, kia lực phòng ngự kinh người vạn thọ thật uy, như là cái thất gỗ bên trên rùa đen, bị đè xuống ma sát. Mai rùa hoàn toàn tan vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Chín truy qua đi, nguyên địa chỉ còn lại một lớn tòa mơ hồ không chịu nổi thịt nhao sơn cùng vỡ vụn mai rùa. Đã từng xưng ba một phương, thọ nguyên dài rằng giặc vạn thọ thần quy yêu quân, đã chết đến mức không thể chết thêm. Hứa Kiếm Thu thu hồi lôi thần chủ y, có chút thở dốc. Hắn nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ có chút ngây người Tần Tử Dạ, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, đục lên đi hôn một cái, lộ ra nụ cười đắc ý. Tần Tiết Tử, nhìn ngươi phu quân ta như bức không. Chương 138, Nam Đậu tung tích, đưa bảo đồng tử. Chương 138, Nam Đậu tung tích, đưa bảo đồng tử. Tần Tử Dạ một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn chăm chú gần trong gang tấc Hứa Kiếm Thu. Tại nàng thần thức cảm giác bên trong, nhà mình phu quân quanh thân linh lực ba động, cái sau vượt cái trước, còn cao hơn nàng, đã là kim đan thất chuyển. Chính là cái này kim đan thất chuyển tu vi, vừa rồi lại tại trước mắt nàng, lấy thế lôi đỉnh và quân, sinh sinh đem một vị so sánh nguyên anh chân quân vạn thọ thần quy truy giết. Nhưng nàng có loại ngắm hoa trong màn sương, tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Tần Tử Dạ suy nghĩ không khỏi phiêu về một năm trước đó. Khi đó, nàng ngay tại tiên ma chiến trường hoang vắng chi địa khôi phục pháp lực, vừa gặp một cái trúc cơ cảnh tu sĩ trẻ tuổi, đang bị một đầu so sánh kim đan chân nhân huyết ma vương truy sát, tràn ngập nguy hiểm. Là nàng ra tay, lấy một đạo ngũ hành diệt tuyệt huyền quang chu sát kia huyết ma vương, cứu cái kia tên là Hứa Kiếm Thu tu sĩ. Cũng chính là lần kia gặp nhau, để cho hai người kết xuống quan hệ chặt chẽ. Nàng mượn nhờ Hứa Kiếm Thu đặc biệt thuần dương thánh thể, mới được thuận lợi ngưng kết thượng phẩm kim đan. Có thể vừa mới qua đi bao lâu? Ngắn ngủi một năm thời gian. Lúc trước cái kia cần nàng che chở trúc cơ tu sĩ, bây giờ không ngờ trưởng thành đến có thể chém ngược yêu quân tình trạng. Cái này tu hành tốc độ, cái này vượt cấp giết địch thực lực kinh khủng, quả thực nghịch thiên. Còn không có nhìn đủ, một tay nắm tại Tần Tử Dạ trước mắt lung lay. Hứa Kiếm Thu mang theo vài phần trêu tức thanh âm đưa nàng theo phân loạn trong suy nghĩ kéo về, đừng quá mức mê lơ ca. Nghe được cái này không có chính hình lời nói, Tần Tử Dạ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng phát giác chính mình còn bị gia hỏa này ôm thật chặt vào trong ngực, không khỏi nhẹ nhàng kiếm một chút, sáng giọng, ngươi còn muốn ôm đến lúc nào thời điểm? Cả một đời. Hứa Kiếm Thu trả lời gọn gàng mà linh hoạt, cánh tay ngược lại thu được chặt hơn chút nữa. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực giai nhân hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được nàng khí tức phù phiếm, nhíu mày, đáy mắt lại mang theo một tia không đứng đắn ý cười, Tần Tiết Tử, ngươi bị thương không nhẹ, khí tức hỗn loạn. Cái này có thể kéo không được. Vạn nhất lưu lại cái gì ám thương, ảnh hưởng tới tương lai đại đạo, vi phu thật là sẽ đau lòng. Hắn dừng một chút, nhíu mày cười nói, xem ra, lần này phải do ta đến giúp ngươi tu hành, giúp ngươi khôi phục thương thế. Dứt lời, không chờ Tần Tử Dạ đáp lại, hắn liền nắm cả eo nhỏ của nàng. Thân hình khẽ động, đã bay vào Lăng Tiêu động thiên phía trên, tòa kia hùng vĩ nhất bạch ngọc trong cung điện. Trong điện linh khí mờ mịt, Tần Tử Dạ vốn là phong thái hiểu điệu, tử sắc rất có vật bị. Bây giờ pháp lực tiêu hao rất lớn, cho Hứa Kiếm Thu một loại ta thấy mà yêu cảm giác, nhường hắn nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Nơi này là nơi nào? Tần Tử Dạ cảm nhận được nơi đây khác lạ, không khỏi kinh ngạc, đồng thời đè xuống Hứa Kiếm Thu càng ngày càng không thành thật tay. Hứa Kiếm Thu cười đáp ý, đây là địa bàn của ta, Lăng Tiêu Động Tiên. Động Tiên? Đây là Nguyên Thần Động Tiên. Tần Tử Dạ đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra. Nàng cho là mình đạt được bắt đầu tư mệnh thần quang đã là đại cơ duyên, không nghĩ tới Hứa Kiếm Thu lại âm thầm nắm giữ một tòa Nguyên Thần Động Tiên. Không sai, không thể giả được Nguyên Thần Động Tiên. Hứa Kiếm Thu nhìn xem nàng kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được ở đằng kia khẽ nhếch trên môi đỏ nhẹ mổ một ngụm, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Lập tức, hắn liền đem chính mình theo Ngao Linh Lung tiến về Lạc Thủy Long Cung, lại như thế nào tiến vào chỗ kia bí cảnh, cuối cùng cơ duyên xảo hợp thu hoạch được cái này động thiên quyền trôi trải qua, giản lược nói tóm tắt hướng Tần Tử Dạ giảng thuật một lần. Đương nhiên, có mẫn cảm nội dung hắn sách đều không có sách. Tần Tử Dạ nghe xong, rung động trong lòng thật lâu khó bình. Nàng rũa ra cánh tay ngọc ôm lấy Hứa Kiếm Thu cổ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mang theo vài phần hâm mộ, thở dài, ngươi cái tên này, thật sự là phúc duyên thâm hậu. Phúc duyên thâm hậu. Hứa Kiếm Thu cười hắc hắc, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói, "Kia vi phu cái này đem phúc duyên truyền thụ cho ngươi, nhất định phải dốc túi tương thụ a." Hắn nói, thiện người trong tay động tác thuần thục vô cùng. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Tại cái này hoàn toàn do Hứa Kiếm Thu trưởng khống động tiên phúc địa bên trong, âm dương nhị khí hoàn mỹ giao hòa. Hứa Kiếm Thu tinh thuần thuần dương pháp lực, như là nhất ôn hòa dòng nước ấm, chậm rãi độ nhập Tần Tử Dạ thể nội. Tư dưỡng nàng quanh thân, trợ nàng luyện hóa nơi đây tinh thuần linh khí. Tần Tử Dạ kia nguyên bản gần như khô kiệt pháp lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc được bổ sung. Thậm chí nhân họa đắc phúc, tại Hứa Kiếm Thu dẫn đạo cùng động thiên hoàn cảnh ra trì hạ. Nguyên bản đỉnh trệ tu vi bình cảnh lặng yên buông lỏng, khí tức một đường kéo lên. Đúng là theo Kim Đan lục chuyển, một lần hành động đột phá tới Kim Đan thất chuyển. Mây tiêu mưa tễ, thu hoạch tràn đầy. Tần Tử Dạ ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí vần quanh, khí tức so trước đó cường thịnh đâu chỉ một bậc, ngay tại vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Hứa Kiếm Thu vì nàng thiết hạ bảo hộ cấm chế, lúc này mới hài lòng rời đi tầm điện, tiến đến xử lý kia vạn thọ thần quy di vật. Động tiên chi lực đã sớm đem cái kia khổng lồ rùa thi phân giải. Hứa Kiếm Thu đem những cái kia lóe ra màu xanh sẫm quang trạch, che kín huyền ảo đường vân mai rùa mảnh vỡ cẩn thận thu thập lại. Những này là tuyệt hảo luyện khí vật liệu, cũng không thể lãng phí. Mà kia ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên sự sống huyết đủ, thì bị hắn lấy chân hỏa cẩn thận luyện hóa. Cuối cùng cô đọng số tròn khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nồng đậm khí huyết chi lực xích hồng huyết đan. Đáng tiếc không phải câu rùa, không phải món đồ kia nhất định đại bổ. Ngay tại hắn thanh lý cuối cùng mấy khối khá lớn mai rùa lúc, đầu ngón tay chạm đến trong đó một khối, cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt không gian ba động. Ân, bên trong có càn khôn a. Trong lòng của hắn khẽ động, cường đại thần thức lập tức thăm dò vào trong đó. Quả nhiên, khối này mai rùa nội bộ lại bị mở ra một cái không nhỏ tu gì không gian. Hắn tùy tiện xóa đi lão quy bà lưu lại thần thức là ấn, đem đồ vật bên trong một mạch lấy ra ngoài. Lập tức, trước mắt bảo quang lấp lóe, các loại khó gặp thiên tài địa bảo chất thành một toàn núi nhỏ. Linh hảo, linh quáng, pháp bảo. Cái này vạn thọ thần quy sống mấy ngàn năm tuế nguyệt, rất có gia tư a. Hứa Kiếm Thu ánh mắt đống nhiên bị trong đó một kiện vật phẩm một mực hấp dẫn. Kia là một cái không phải vàng không phải một lệnh bài màu xanh. Tiểu dáng cổ phát, phía trên chỉ khắc lấy hai cái cứng cắp cổ lao văn tự. Nam đầu ngay tại hắn thần thức đảo qua lệnh bài này trong nháy mắt, thể nội kia nguồn gốc từ bắt đầu tư mệnh thần quang khí tức, lại không tự chủ được có chút ba động một chút. Cùng lệnh bài này sinh ra một loại huyền chi lại huyền cộng minh. Nam đầu. Hứa Kiếm Thu con ngươi hơi co lại, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, bắt đầu chủ chết, nam đầu chủ sinh. Lệnh bài này chẳng lẽ cùng bắt đầu tư mệnh thần quang có liên quan gì? Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, lập tức thông qua thần thức liên hệ đang lúc bế quan củng cố tu vi Tần Tử Dạ. Bất quá một lát, cửa điện ánh sáng nhạt lóe lên, Tần Tử Dạ phiêu nhiên mà ra. Nàng ánh mắt trong nháy mắt bị Hứa Kiếm Thu trong tay viên kia lệnh bài màu xanh hấp dẫn, dường như lệnh bài kia có vô hình lực hấp dẫn. "Phu quân, lệnh bài này ngươi là từ chỗ nào có được?" Tần Tử Dạ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn nam đầu hai chữ. Hứa Kiếm Thu thấy được nàng như vậy phản ứng, trong lòng lập tức hiểu rõ, cười nói: "Theo cái kia lão ố quy chân tảng bên trong lật ra tới, xem ra lệnh bài này cùng bắt đầu tư mệnh thần quang có liên quan." Hắn ước lượng lệnh bài trong tay, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, không nghĩ tới, chuyện đó đối với người ta kêu đánh kêu giết lão quy bà, chết còn tưởng là về đưa bảo đồng tử. Tần Tử Dạ bước nhanh về phía trước, tiếp nhận viên kia nam đầu lệnh bài. Nàng cẩn thận cảm ứng đến trong đó kia cùng nàng đồng nguyên nhưng lại hoàn toàn tương phản, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng kéo dài chi lực đạo vận. Hô hấp cũng không khỏi đến có chút dồn dập lên. Nam đầu tư mệnh thần quang manh mối tìm mà không được, không nghĩ tới thông qua Hứa Kiếm Thu chi thủ, lại lấy được. Hứa Kiếm Thu đại mã kim đao ngồi trên bảo tọa, nhìn xem Tần Tử Dạ, "Tần tiết tử, ngươi muốn làm sao báo đáp ta?" Chương 139, làm một đợt lớn chương 139, làm một đợt lớn. Tần Tử Dạ sóng mắt như thu thủy lưu chuyển, nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, "Ta có thể hài lòng ngươi bất kỳ yêu cầu gì." Hứa Kiếm Thu nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nàng cười hắc hắc, đưa tay nhẹ nhàng buốt lên nàng bóng loáng như ngọc cái cằm, ánh mắt nóng bỏng, "Bất kỳ một cái nào yêu cầu, tiên tử chuyện này là thật, ta lựa rất là lợi cũng." Hứa Kiếm Thu vuốt vuốt Tần Tử Dạ nhu thuận tóc xanh, nói về viên kia nam đầu lệnh bài, "Tử Dạ, cái này nam đầu tư mệnh thần quang cùng bắc đầu tư mệnh thần quang, chẳng lẽ là đồng nguyên mà sinh?" Hắn theo Tần Tử Dạ lúc trước trong miêu tả biết được, nam đầu tư mệnh thần quang có thể tước đoạt người khác thọ nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng bắc đầu tư mệnh thần quang bổ sung. Tần Tử Dạ giúp vào trong lực hắn, nhẹ nhàng gật đầu, hai người có cùng nguồn gốc, vốn là thượng cổ thời đại, một vị được xưng là tư mệnh đạo chủ đại năng sở tu chi đạo. Về sau không biết sao, tư mệnh đạo chủ vẫn lạc, đạo thống liền một phân thành hai, hóa thành nam đầu cùng bắc đầu hai đại truyền thừa lưu lạc thế gian. Hứa Kiếm Thu giật mình, lập tức hiếu kỳ hỏi: "Ngươi môn này bắt đầu tư mệnh thần quang, ban đầu là từ chỗ nào tập được? Cái nào đó bí cảnh bất lạ?" Tần Tử Dạ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia chính mình cũng không hoàn toàn sáng tỏ mê mang, cũng không phải là như thế, ta ngưng kết thượng phẩm kim đan, sau khi vượt qua thiên kiếp, môn này bắt đầu tư mệnh thần quang hoàn chỉnh truyền thừa, liền tự nhiên mà vậy xuất hiện ở ta sâu trong thức hải. Dường như nó vốn là thuộc về ta. Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi động, liên tưởng đến Ngọc Hoa Tôn giả chuyển thế thân sở tiên tư kinh nghiệm, không khỏi suy đoán nói: "Chẳng lẽ ngươi là một vị nào đó đại năng chuyển thế chi thân?" Tần Tử Dạ trầm mặc một lát, vừa rồi buồn bã nói: "Có lẽ là, có lẽ không phải." Tiếp trước mà mịn, như là hoa trong gương, trăng trong nước. Ngữ khí của nàng kiên định, bất luận chuyện cũ trước kia như thế nào, tiếp này, ta Tần Tử Dạ, cũng chỉ là Tần Tử Dạ, là đạo lữ của ngươi. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, đưa nàng ôm càng chặt hơn chút. Sau đó, Tần Tử Dạ quyết định lưu tại linh khí dư thừa Lăng Tiêu trong động thiên tiếp tục bế quan. Một phương diện củng cố kim đan thất truyền tu vi, một phương diện khác cũng nghĩ đến thử có thể hay không theo cái này nam đầu lệnh bài bên trong tìm hiểu ra cái gì. Hứa Kiếm Thu thì mang theo Lăng Tiêu động tiền, khởi hành tiến về cùng Nhan Phượng Nghi ước định tụ hợp địa điểm. Xa xa, Hứa Kiếm Thu liền thấy một vệ chói sáng áo đỏ đứng ở hoang vu đỉnh núi. Dáng người biển chuyển, phong tình vạn trùng, cùng Tần Tử Dạ tự sắc vận bị hoàn toàn khác biệt. Nhan Phượng Nghi như là thịnh phóng bị ngạn hoa, yêu diễm mà nguy hiểm. Nhìn thấy Hứa Kiếm Thu đến, Nhan Phượng Nghi môi đỏ nhếch câu, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, ngựa khí mang theo đặc hữu lười biếng cùng khiêu khích: "Sư đệ, bất quá là đi giết huyết ma vương, động tác chậm như vậy, sẽ không phải là lực có thua a?" Ánh mắt kia phảng phất tại nói: "Mảnh chó, ngươi đến cùng được hay không a?" Hứa Kiếm Thu ánh mắt nhắm lại, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhan Phượng Nghi trước mặt. Cánh tay hắn bao quát, liền ôm kia mềm mại vòng eo, đem người mang hướng mình. Hứa Kiếm Thu cúi đầu tại bên thai nàng thổi ngụ khí, thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm ý vị: "Phượng Nghi tỷ, được hay không, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết." Cũng mặc kệ Nhan Phượng Nghi làm phản ứng gì, hắn tâm niệm khẽ động, hai người đã là tiến vào Lăng Tiêu động thiên bên trong. Nhan Phượng Nghi ha có thể không biết hắn tâm tư, không những không sợ, ngược lại cười duyên một tiếng: "Đến a." Nàng quanh thân ma khí phun trào, trong nháy mắt hiện ra mị ma chân thân, tóc đỏ bay múa, ma giác sinh ra. Cùng Hứa Kiếm Thu tại phương này độc thuộc với hắn động thiên bên trong, cùng ngồi đàm đạo. "Qua đi." Hứa Kiếm Thu nắm cả khôi phục hình người, ánh mắt lười biếng mê ly Nhan Phượng Nghi, hỏi: "Phượng Nghi tỷ, ngươi bên kia nhiệm vụ như thế nào?" kia Viêm Ma Quân khó giải quyết không? Nhan Phượng Nghi duỗi lưng một cái, đường cong hoàn mỹ triển lộ không bỏ sót. Nàng tiện tay theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái cực đại vô cùng, tản ra ma quân uy áp giữ tận đầu lâu, như là ném phế vật giống như ném ở một bên. Nhan Phượng Nghi huyền chuyển cười một tiếng, chỉ là một cái Viêm Ma Quân, còn có thể lật trời không thành. Dễ như trở bàn tay mà thôi. Đầu lâu kia chính là lần này nhiệm vụ của nàng mục tiêu, một vị so sánh nguyên anh chân quân Viêm Ma tộc Ma Quân. Lợi hại. Hứa Kiếm Thu giơ ngón tay cái lên khen một câu, lập tức nói, đã nhiệm vụ đều hoàn thành, vậy chúng ta liền về trước trấn Ma Thành. Không đợi, Nhan Phượng Nghi nâng lên mị nhãn, cặp kia hồn siêu phách lạc con người, giờ phút này lại dị thường nghiêm túc nhìn thẳng Hứa Kiếm Thu, mang theo một tia kích động điên cuồng, sư đệ, có dám theo hay không tỷ tỷ ta đi làm một đợt lớn. Hứa Kiếm Thu bị nàng bất thình lình đề nghị làm cho sững sờ, vô ý thức nói tiếp trêu chọc nói, ngươi không phải liền là sao? Hắn có ý riêng liếc mắt nơi nào đó. Tại mấy vị đạo lữ bên trong, liền số Nhan Phượng Nghi lớn nhất, thiên phú dị bẩm. Không phải tuổi tác. Nhan Phượng Nghi tức giận lườm hắn một cái, nắm mệnh mạch, thối sư đệ, không có chính hình, nói cho ngươi chính sự đâu. T. Tốt tốt tốt, ngươi nói, ta nghe. Hứa Kiếm Thu trung thực. Nhan Phượng Nghi buông tay ra, ngữ khí biến bình thản, nhưng này song mị trong mắt lại lóe ra sát ý lạnh như băng, ta muốn đem ngươi cái kia tiện nghi trà vợ tiêu diệt. Cái gì? Hứa Kiếm Thu giật nảy mình. Ý niệm đầu tiên chính là ngao linh lung bị kia sâu không lường được phụ tôn, biển cả long tôn. Vậy nhưng giết không được. Phượng Nghi tỷ, ngươi vì sao đống nhiên muốn giết linh lung phụ tôn? Hắn đợi ta coi như không tệ, hơn nữa đây chính là long tôn, trong lòng của hắn tràn đầy sự khó hiểu. Ngươi muốn đi nơi nào? Nhan Phượng Nghi dở khóc dở cười cắt ngang hắn, không phải đầu kia ngân long phụ thân, mà là ta cái này thân huyết mạch đầu mượn. Nàng chỉ chính mình, ngữ khí mang theo khắc cốt hàn ý. Hứa Kiếm Thu lập tức minh bạch, chính là cái gọi là sinh vật học phụ thân. Tại Nhan Phượng Nghi băng lãnh tự thuật bên trong, Hứa Kiếm Thu biết được thân thế của nàng. Nàng mẫu thân vốn là một vị rất có thiên phú kim đan chân nhân, lại tại một lần tiến vào tiên ma chiến trường bên trong, bất hạnh bị một tôn cường đại mị ma quân bắt đi, lúc này mới mang bầu nàng. Nàng thở nhỏ tại nhân tộc trưởng lớn, nhận hết bạch nhãn, đối kia cái gọi là phụ thân chỉ có hận ý nguyên bản, nàng coi là đời này sẽ không lại cùng kia vực ngoại thiên ma có bất kỳ gặp nhau. Thẳng đến nàng đột phá kim đan sau, lần nữa bước vào tiên ma chiến trường, lại ngoài ý muốn tao ngộ cái kia cặn bã mị ma quân. Đối phương tại cảm ứng được trong cơ thể nàng chạy xuôi huyết mạch của mình sau, chẳng những không có mảy may ấy nấy, ngược lại phát rồ mong muốn đưa nàng bắt đi, xung làm ma thiếp. May mắn Nhan Phượng Nghi cơ cảnh, trên thân lại mang theo bảo mệnh pháp bảo, mới hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp. Việc này một mực quanh quẩn tại nàng trong lòng. Bây giờ nàng đã tân thăng nguyên anh, thực lực đại tiến. Lần này lại đến chiến trường, trong đó một cái thâm tàng mục đích chính là tìm tới tôn này mị ma quân. Tự tay đảo ngược thiên cương, chặt đứt nghiệt duyên. Hứa Kiếm Thu nghe xong, trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt dâng lên, một cỗ khó nói lên lời buồn nôn cùng sát ý xông lên đầu. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén như lao, thanh âm băng hàn thấu xương, loại này xuất sinh như thế đồ vật, không xứng tồn tại ở thế gian. Phượng Nghi tỷ, nó ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi, làm thịt nó. Kia Dương Nguyệt Ý, phải chết. Chương 140, Ma vực, hành tẩu nam mị ma. Chương 140, Ma vực, hành tẩu nam mị ma. Thấy Hứa Kiếm Thu không chút do dự muốn vì chính mình ra mặt, thậm chí so với mình còn muốn phẫn nộ. Nhan Phượng Nghi trong lòng dường như bị rót vào một dòng nước ấm, từng kia cảm động quanh quẩn. Nàng nhuận miệng cười, phong tình bạc trùng, sư đệ, ngươi thật tốt ta. Chỗ nào tốt? Hứa Kiếm Thu như mày, cố ý hỏi. Nhan Phượng Nghi sóng mắt lưu chuyển, tay mỏ lấy Hứa Kiếm Thu mặt, chỗ nào đều tốt. Hứa Kiếm Thu liêm trò đùa chi sắc, đứng đắn hỏi, Phượng Nghi tỷ, xuất sinh kia bây giờ ở nơi nào? Chúng ta cái này đi tìm nó. Nhan Phượng Nghi môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, Ma vực. Ma vực. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, quả thực sửng sốt một chút. Ma vực, đây chính là vực ngoại thiên ma hang ổ một mình hắn tộc kim đan xông vào, thì tương đương với một đầu thiên ma chạy đến tu tiên giới bên trong. Một khi thân phận bại lộ, kết quả có thể nghĩ. Hắn trong nháy mắt nhớ tới lúc trước cùng Ngao Linh Lung mới quen, bị Hạo Dương Tôn giả một thanh bóp chết vị kia không may thiên ma quân. Thế nào, sợ? Nhan Phượng Nghi gặp hắn vẻ mặt sững sờ, không từ thú nói, là có chút sợ. Hứa Kiếm Thu mười phần thản nhiên nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút nào kìm đan chân nhân vốn có thận trọng cùng phong phạm. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, Nhan Phượng Nghi đã đưa ra kế hoạch này, tất nhiên có chỗ chuẩn bị, tuyệt sẽ không là đi chịu chết. Nhan Phượng Nghi gặp hắn bộ này lẽ thẳng khí hùng nhận sợ bộ dáng, không khỏi phốc phốc cười ra tiếng. Nàng rũa ra ngón tay nhỏ nhắn điểm một cái Hứa Kiếm Thu cái trán, yên tâm được rồi, tỷ tỷ ta đã dám dẫn ngươi đi, tự nhiên có nắm chắc. Chắc chắn bảo vệ tốt ngươi, sẽ không để cho ngươi cái này tiểu oan gia bị những cái kia mị ma cho bắt đi nghiền ép. Giọng nói của nàng ngược lại mang lên mấy phần hận ý, nếu không phải xuất sinh kia một mực co đầu rút cổ tại ma vực chỗ sâu, mượn nhờ ma vực hoàn cảnh cùng đồng tộc che chở, tỷ tỷ ta đã sớm một thân một mình đi làm thịt nó. Vậy ta đây mạng nhỏ coi như toàn phó thác cho Phượng Nghi tỷ. Hứa Kiếm Thu thuận cán trèo lên trên, thừa cơ đem đầu chôn ở nàng ôn hương mềm mại trong ngực cọ sát. Hai người làm sơ vớt ve an ủi, liền không lại trì hoãn. Nhan Phượng Nghi hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Nàng đầu tiên là tìm lạc đàn nam mị ma, đem nó lặng yên không một tiếng động chế phục. Sau đó, nàng truyền tụ cho Hứa Kiếm Thu một môn đặc biệt bí pháp trùng ma quyết, hấp thu cái kia nam mị ma bản nguyên ma khí, bao trùm quanh thân. Chỉ thấy Hứa Kiếm Thu thân hình có chút vặn mẹo, khuôn mặt biến càng thêm tuấn mỹ. Đỉnh đầu hắn sinh ra ma giác, sau lưng mọc ra một đôi cánh, quanh thân tản mát ra thuần chính mị ma khí tức, nghiễm nhiên biến thành một vị tà mị nam mị ma. Hứa Kiếm Thu khoanh tay cánh tay, khoe miệng méo một chút, lộ ra tiêu chuẩn tà mị cười một tiếng, ta cái này không chỗ sắp đặt bị lực. chỉ là tại Nhan Phượng Nghi xem ra, lại có vẻ có chút chó bên trong chó khí. Nhan Phượng Nghi chính mình cũng hoàn toàn hóa thành mỹ ma hình thái, tóc đỏ ma giác, yêu diễm tuyệt luân. Hai người liền như vậy đường hoàng đi hướng thông hướng ma vực vượt giới truyền tống đại trận. Vượt qua Hứa Kiếm Thu dự kiến, ma vực bên này phòng ngự dường như không hề giống tu tiên giới bên kia sâm nghiêm. Có lẽ là bởi vì vực ngoại thiên ma thiên tính hỗn loạn, tôn trọng mạnh được yếu thua, lại hoặc là đối tự thân thực lực cực độ tự tin. Tại truyền tống trận thả ở đầy đủ ma tinh sau, hai người thuận lợi bước vào quang mang lấp lóe truyền tống trận. Một hồi không gian vặn vẹo về sau, hai người đã đưa thân vào một cái phong cách quái dị đại điện bên trong. Nơi này tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập nồng đậm tinh thuần ma khí, nhường Hứa Kiếm Thu cảm thấy một chút khó chịu. Thể nội pháp lực vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Mà Nhan Phượng Nghi thì như cá gặp nước, quanh thân ma khí tựa hồ cũng sinh động rất nhiều. Đại điện bên trong, phụ trách trấn thủ truyền tống trận, rõ ràng là một vị khí tức cường hành, so sánh nguyên anh chân quân mị ma ma quân. Vị này ma quân dáng người xinh đẹp nóng nảy, trên thân chỉ mặc một tầng mỏng như cánh ve màu đen lụa mỏng. Viện truyền đường cong như ẩn như hiện, làm cho người vô hạn mơ màng. Toàn thân trên dưới của nàng đều lộ ra một cỗ thực cốt tiêu hồn yêu mị khí tức. Giờ phút này, kia mị ma ma quân đang lười biếng nửa nằm tại một cái hoa lệ ma văn vương tọa bên trên, lấy tay nâng cái cằm. Bao quanh lấy hơn 10 cái đến từ khác biệt ma tộc tinh tráng giống được. Có bắp thịt quần quận binh ma, có bao trùm lân giáp với ma, có toàn thân hỏa diễm lượn lờ với ma. Thậm chí còn có một ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, nhưng dáng người cực kỳ khôi ngô nhân tộc thể tu. Hiển nhiên đây đều là nàng tôi tớ. Kia mị ma ma quân ánh mắt hứng hờ đảo qua mới truyền tống tới hai ma. Khi thấy Hứa Kiếm Thu biến thành nam mị ma lúc, ánh mắt của nàng đỗng nhiên sáng lên, như là phát hiện gì rồi mới lạ thú vị đồ chơi. Nàng một cước đá văng đang cho nàng đấm chân một gã binh ma, đứng dậy, dãy rủa thân hình như thủy xà, trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra nụ cười quyến rũ, trực tiếp đối Nhan Phượng Nghi nói rằng: "Miện hạ, ngươi vị này tôi tớ rất hợp bổn quân tâm ý, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Bổn quân nguyện dùng 5 cái tỉ mị điều giáo tôi tớ đến trao đổi, cam đoan từng cái thân thể cường tráng, đều có khác biệt, bao ngươi hài lòng." Nàng nói, còn rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hứa Kiếm Thu. Không che giấu chút nào trong đó tham lam cùng lòng ham chiếm hữu. Hiển nhiên nàng đem Hứa Kiếm Thu xem như Nhan Phượng Nghi tôi tớ. Hứa Kiếm Thu bị nàng thấy trong lòng một hồi ác hàn, ta mẹ nó, cái này mị ma là coi trọng ta, muốn bắt ta đi làm trai lơ. Trong lòng của hắn mặc dù không nguyện ý, nhưng thân thể lại rất thành thật, có chút biểu thị tôn kính. Thật mạnh mị hoặc chi thuật. Nhan Phượng Nghi sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, trong mắt sát khí lóe lên, không khách khí chút nào quát lạnh nói, Lan. Mị ma ma quân hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, chậm rãi thu liễm, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Nhan Phượng Nghi, tựa hồ muốn Nhan Phượng Nghi khuôn mặt cùng khí cơ một mực nhớ kỹ, ngựa khí cũng lạnh mấy phần, tính khí thật là lớn, đã như vậy, vậy liền mà thôi. Nàng cũng không lập tức phát tác, nhưng trong ánh mắt bất thiện rõ ràng. Nhan Phượng Nghi không muốn cùng đối phương nói nhảm, một bộ lười nói phối nghe biểu lộ. Nàng trực tiếp kéo Hứa Kiếm Thu tay, không nhìn mị ma ma quân ánh mắt ấm lãnh, đi thẳng ra khỏi tòa này ma khí xâm xâm truyền tống đại điện. Sau lưng, kia mị ma ma quân nhìn chằm chằm hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe, không biết đang tính toán lấy cái gì. Chính thức bước vào ma vực lãnh địa, một cỗ càng thêm hỗn loạn, tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực ma khí đập vào mặt. Chờ một ngày đều khó chịu. Hứa Kiếm Thu cảm giác giống như là một cái không hút thuốc lá người, đưa thân vào khói mù lượn lờ trong phòng hút thuốc, toàn thân cũng không được tự nhiên. Trái lại Nhan Phượng Nghi, mới đến loại hoàn cảnh này, tựa như về tới quê quán. Theo Nhan Phượng Nghi biết, rộng lớn ma vực cùng chia thập đại khu vực, từ thập đại thượng vị ma tộc phân biệt chủ đạo. Hai người giờ phút này chỗ, chính là chủ yếu lấy mị ma tộc làm chủ mị ma vực. Ở chỗ này, mỗi một vị ma quân đều có được chính mình một mảnh lãnh địa. Mà Nhan Phượng Nghi chuyến này thể phải chu sát mục tiêu, nàng cha đẻ, tên là Phi Dạ Ma Quân. Tại mị ma trong tộc, Phi Dạ Ma Quân cũng coi như có chút danh tiếng. Đây cũng không phải là bởi vì nó thực lực có 102 quần ma, mà là bởi vì nó còn có một thân phận khác. Nó là một vị ma tôn dưới trướng tùy tùng, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Cái này khiến nó tại mị ma vực bên trong, địa vị xa so với bình thường ma quân cao hơn, làm việc cũng càng là không kiêng nể gì cả. Nhan Phượng Nghi trước đó một mực cẩn nhẫn, cho đến đột phá nguyên anh, kéo lên Hứa Kiếm Thu biến số này, mới dám đến đây trả thù. Chương 141, cái gì? Ta. Chương 141, cái gì? Ta. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tránh cho đang đến gần mục tiêu trước, liền bị kia Phi Dạ Ma Quân thông qua huyết mạch ở giữa vi diệu cảm ứng phát giác. Nhan Phượng Nghi tiến vào Hứa Kiếm Thu lăng tiêu động thiên ẩn nút, chỉ đợi thời khắc mấu chốt phát ra tuyệt sát một kích. Mà tiếp cận Phi Dạ Ma Quân trách nhiệm, liền rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân. Hứa Kiếm Thu bằng vào Nhan Phượng Nghi cung cấp dư đồ, đã tới Phi Dạ Ma Quân chi phối lãnh địa biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này lãnh địa phong cách cùng cái khác ma vực khu vực hỗn loạn hoang vu hoàn toàn khác biệt. Có không ít phong cách quỷ dị lại có thể xưng cung điện hoa lệ nhóm. Thư không tràn ngập mị loạn khí tức. Sao chúc quản dây cung thanh âm mơ hồ có thể nghe, nghiễm nhiên là cùng xa cực dục hưởng lạc chi địa. Đang như Nhan Phượng Nghi cung cấp tình báo lời nói, cái này Phi Dạ Ma Quân vô cùng háo sắc, lại nam nữ không kỵ, nhất là yêu thích thu thập các tộc mỹ nam mỹ nữ xem như tu luyện lô đỉnh. Xem ra, chỉ có thể bắt đầu từ lúc này. Hứa Kiếm Thu nhìn phía xa tòa kia ma khí ung tùm cung điện, trong lòng có lập kế hoạch. Hắn duy trì lấy mị ma ngụy trang, điều chỉnh một chút biểu lộ, để cho mình nhìn mang theo vài phần định loạn cùng đội vàng, lúc này mới hướng phía cung điện nhập khẩu đi đến. Cung điện lối vào, thủ vệ mấy tên khí tức hung hãn người hầu. Dừng lại, đây là ma quân tập cung, tạp vụ ma chờ, không được đến gần. Một gác thị vệ trưởng bộ dáng mị ma nghiêm nghị quát, ánh mắt như đao thổi qua Hứa Kiếm Thu, tàn mát ra ma vương cấp khí tức. Hứa Kiếm Thu vội vàng dừng bước lại, trên mặt chất lên đê dai mị ma đối mặt thượng bị người lúc kính sợ cùng lấy lòng, không mình hành lễ nói, còn mời thứ tội, tiểu nhân có chuyện quan trọng cầu kiến ma quân miện hạ, là một cái tuyệt đỉnh lô đỉnh. Hắn tận lực tại lô đỉnh hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, cùng dòng lộ ra một loại ta phát hiện đồ tốt tranh thủ thời gian đến hiến vật quý vội vàng thân sắc. Người thị vệ trưởng kia nghe vậy, quan sát toàn thể hắn vài lần, tựa hồ có chút không tin, lô đỉnh. Hừ, mỗi ngày muốn cho ma quân tiến hiến lô đỉnh không biết có bao nhiêu, chỉ bằng ngươi. Hứa Kiếm Thu trên mặt lộ ra mấy phần thần bí, hạ giọng nói, tiểu nhân lần này phát hiện, cũng không phải bình thường mặt hàng, mà là tại một chỗ tiên ma chiến trường, ngẫu nhiên gặp một cái nhân tộc tu sĩ. Trên người hắn thuần dương chi khí tinh thuần, là tiểu nhân theo chỗ không thấy. Càng khó hơn chính là, hắn dường như còn có đặc thù nào đó thể chất, đối với chúng ta mị ma tu hành, rất có ích lợi. Tiểu nhân không dám độc chiếm, chuyên tới để hiến cho ma quân miễn hạ. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả. Thuần dương chi khí tinh thuần là thật, thể chất đặc thù cũng là thật, chẳng qua là chính hắn. Nưu sĩ lấy thân vào cuộc là thật là. Đánh cược chính là kia phi dạ ma quân đối chất lượng tốt lô đỉnh tham lam. Hắn thừa nhận, chính mình có đánh cược thành phần. Quả nhiên, người thị vệ trưởng kia nghe được thuần dương chi khí cùng thể chất đặc thù lúc, ánh mắt hơi sáng một chút, cái này nhân tộc ở nơi nào? Ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hứa Kiếm Thu lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có xích hồng, cung kính đưa cho thị vệ trưởng, đây là hắn một giọt máu, tại nhìn thấy ma quân miện hạ sau, tiểu nhân mới có thể dâng ra lô đỉnh. Thị vệ trưởng mở ra bình ngọc, tiếp theo một cái chớp mắt, trong bình tràn ra khí tức để nó mê say, hít một hơi đỉnh cấp qua phổi. Hắn biến sắc, lại nhìn một chút Hứa Kiếm Thu bộ kia nóng lòng khoe thành tích bộ dáng, trầm ngâm một lát, phất phất tay, ở chỗ này trung thực chờ lấy, chờ ta thông bẩm. Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi định, cung kính đứng tại chỗ. Âm thầm thì cùng trong động tiên nhan phượng nghi duy trì thần thức liên hệ, tùy thời chuẩn bị nổi lên. Cũng không lâu lắm, người thị vệ trưởng kia đi mà quay lại, đối Hứa Kiếm Thu nói, ma quân miện hạ để ngươi đi vào, đi theo ta, nhớ kỹ, quản tốt con mắt của ngươi cùng miệng. Đúng đúng đúng. Hứa Kiếm Thu đội vàng đáp, Demi thuận nhãn cùng tại thị vệ trưởng sau lưng, đi vào tòa kia xa hoa lãng phí chủ cung điện. Cung điện nội bộ lụa mỏng man múa, loan ngọc trải đất. Khắp nơi có thể thấy được dung mạo đẹp đẽ, quần áo hở hàng các tộc nam nữ người hầu. Trong không khí tràn ngập mị loạn khí tức càng thêm nồng đậm. Hứa Kiếm Thu một đường phòng ngoài qua thất, cuối cùng đi vào một chỗ 10 phần rộng rãi tầm điện. Tầm điện ở giữa, một chương to lớn vô cùng giường, phủ lên mềm mại da thú. Phía trên nghiêng người dựa vào lấy một vị người mặc màu đỏ sẫm hoa lệ ma bảo nam mị ma. Đầu hắn mọc ra hai sừng, cánh nhận dấu không thấy, khuôn mặt tuấn mỹ tà dị. Nhìn qua như là chừng 30 tuổi nhân tộc mỹ nam tử. Một cặp mắt đào hoa bên trong lại lưu chuyển lên trải qua tuế nguyệt tăng thương, lại dẫn không che giấu chút nào tà quang. Nói ngắn gọn, chính là một người dáng dấp anh tuấn lao sắc phê. Nó quanh thân tản ra ma quân uy áp, như là vô hình thủy triều, tràn ngập tại toàn bộ tầm điện bên trong. Này ma, chính là phi dạ ma quân. Tại nó bên cạnh, còn tựa sát mấy cái dung mạo khí chất tuyệt hảo, nhưng ánh mắt trống rỗng chết lặng lô đỉnh. Có nam có nữ, chủng tộc khác nhau. Chính là ngươi, nói có tốt nhất lô đỉnh muốn hiến cho bổn quân. Cẩn thận nói một chút. Phi dạ ma quân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có không hiểu ma lực, làm cho lòng người sinh kính sợ. Ánh mắt của nó rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân, mang theo xem kỹ cùng một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, ta nhìn ngươi cũng rất tốt, liền cùng lò kia đỉnh cùng nhau phụng dưỡng buồn quân a. Cái gì? Ta mẹ nó, cái này kia dương nguyện ý, ngay cả ta đều không dung tha. Thật sự là mới sinh a. Nam tu ở bên ngoài, thực sự bảo vệ tốt chính mình, là tiểu nhân vinh hạnh. Hứa Kiếm Thu trong lòng hùng hùng hổ hổ, chịu đựng buồn nôn cùng khó chịu, mặt ngoài còn phải giả bộ như cảm động đến rơi nước mắt. Hắn đem chính mình bộ kia lý do thoái thác, càng thêm sinh động như thật miêu tả một lần. Trọng điểm nhấn mạnh cái này nhân tộc tu sĩ thuần dương chi khí đặc thù, cùng đối mị ma tu luyện chỗ tốt to lớn. Phi dạ ma quân nghe, cặp mắt đào hoa trung hưng thú dần dần dày, giữa ngón tay lơ lửng một giọt máu, thuần dương chi khí tinh thuần, còn có thể chất đặc thù, lời này cũng không giả, đây chính là nhân tộc thuần dương thánh thể. Lò kia đỉnh hiện tại nơi nào? Hồi bẩm ma quân, lò kia đỉnh đã bị tiểu nhân nghị cách phong cấm tại ma khí bên trong. Hứa Kiếm Thu nói, lật bàn tay một cái, làm bộ muốn lấy đồ vật. Kỳ thực đã âm thầm trao đổi lăng tiêu động tiên, khóa chặt phi dạ ma quân khí tức, tiểu nhân sẽ lấy ra, hiến cho ma quân miễn hạ. Ngay tại Hứa Kiếm Thu vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trước người hắn không gian đột nhiên một hồi kịch liệt và mèo. Một đạo xích hồng như máu, ẩn chứa hận ý ngập trời cùng quyết tuyệt sát cơ thân ảnh, như là sẽ rách hư không giống như bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Nhan Phượng Nghi. Nàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hiện thân đồng thời đã hiện ra mị ma chân thân. Tốc độ của vũ, ma uy ngập trời. Nàng trong hai tay là ngưng tụ nàng thần thông cùng vô tận hận ý tuyệt sát một kích. Một thanh dung hợp pháp lực cùng ma khí ửng đỏ chi kiếm, đâm thẳng phi dạ ma quân. Thần thông đại luân hồi kiếm. Một kích này, nhanh mà hung ác. Người ngoan thoại không nhiều. Phi dạ ma quân vẻ mặt biến đổi, mang theo kinh hãi. Này khí tức vậy mà mang theo một tia để nó linh hồn cũng vì đó rung động quen thuộc. Là ngươi, tên nghiệt chủ kia. Nó lập tức nhận ra Nhan Phượng Nghi. Vội vàng ở giữa, chỉ tới kịp buộc phát ra hộ thể ma quang, cố ý đổ chết đi thân thể. Nhưng mà, Nhan Phượng Nghi mưu đồ đã lâu tuyển sát một kích, há lại dễ dàng như vậy tránh thoát. Vâng. Ứng đỏ chi kiếm mạnh mẽ đánh vào phi dạ ma quân hộ thể ma quang bên trên, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Ma quang kịch liệt chập chờn, che kín vết dạng, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Còn sót lại lực lượng vẫn như cũng nặng nề mà đậm đện tại phi dạ ma quân trên lồng ngực. Phúc. Phi dạ ma quân đột nhiên phun ra một miệng lớn tử sắc ma huyết, thân thể bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào tầm điện trên vách tường. Đem kia khắc rõ phòng ngự ma văn vách tường đều xô ra một cái hình người cái hố nhỏ. Nó trước ngực một mảnh cháy đen, ma bào vỡ vụn, khí tức trong nháy mắt hể bại hơn phân nửa, hiển nhiên bị trọng thương. Bảo hộ ma quân, địch tập. Thẳng đến lúc này, trong điện thị vệ cùng những cái kia lô đỉnh mới phản ứng được, phát ra hoảng sợ thét lên cùng la lên. Nhan Phượng Nghi một kích thành công, không chút nào dừng lại, trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Nàng thân hình lại cử động, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, lao thẳng tới trọng thương phi dạ ma quân, thề phải đem nó hoàn toàn đánh giết. Hứa Kiếm Thu cũng trong cùng một lúc động, thân hình hắn nhanh lùi lại, đồng thời hai tay huy động liên tục. Vũ Hành Diệt Tuyệt Huyền Quang cùng đại tự tại có vô hình kiếm khí, không lưu tình chút nào quét về phía những cái kia ý đồ xông lên cứu viện thị vệ cùng ma bộ. Lao tử nhịn ngươi nhóm rất lâu. Chương 142, tuyên bố tử hình ngươi. Chương 142, tuyên bố tử hình ngươi. Không chết, lại đến. Nhan Phượng Nghi lại lần nữa nhào tới, thề phải đem phi dạ ma quân hoàn toàn chôn bụi. Muốn giết bụi quân cũng không có dễ dàng như vậy. Sắp chết tuyệt cảnh hạ, phi dạ ma quân phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Nó trong mắt lóe lên điên cuồng cùng quyết tuyệt, thể nội truyền ra giang hà lao nhanh giống như bay mình. Vâng. Một cỗ xa so với trước đó khí tức kinh khủng, như là núi lửa phun trào, theo nó trọng thương thân thể bên trong phóng lên tận trời. Phi dạ ma quân làn ra trong nháy mắt mất đi quang trạch, khuôn mặt giãn mua vô cùng. Nó đang thiêu đốt khí huyết, ma nguyên, thậm chí thọ nguyên. Nghiệt chủng, là ngươi bức ta. Phi dạ ma quân khuôn mặt vặn mèo, sau lưng mị ma dự đột nhiên mở ra, mang theo mục nát rách nát khí tức. Nó trong tay ma quang lóe lên, một cây cuốn quanh lấy chẳng lành huyết khí xích hồng ma thương chống rông xuất hiện. Chết. Ma thương hóa thành xé rách không gian màu đỏ lại mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngang nhiên đụng phải Nhan Phượng Nghi sát chiêu. Bành! Kinh khủng dư ba nổ tung, đem xa hoa tẩm điện bên trong đồ trang sức chấn là bụi mịn. Nhan Phượng Nghi kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực lượng truyền đến, lại bị mạnh mẽ bước lui mấy trăm trượng, phá vỡ đại điện. Sắc mặt nàng hơi trắng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cái này là ma, muốn liều mạng. Khí tức đủ để so sánh Nguyên Anh đệ tam biến Nguyên Anh chân quân. Chết chết chết. Phi dạ ma quân giống như điên dại, căn bản không cho Nhan Phượng Nghi mảy may cơ hội thở dốc. Ma thương múa, phô thiên cái địa huyết sắc thương ảnh bao phủ xuống. Mỗi một kích đều ẩn chứa nó thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm. Toàn bộ ma điện căn bản không chịu nổi cái loại này cuồng bạo công kích. Mái vòm bị tung bay, vách tường liên miên sụp đổ, ma khí thẳng xung hư không. Nhan Phượng Nghi cắn chặt răng, đem tự thân ma nguyên thôi động đến cực hạn, hoặc là trốn tránh, hoặc là ngăn cản. Đang sóng lớn sóng biển giống như trong công kích gian nan trèo trống. Ta còn là đánh giá thấp xúc sinh này. Trong nội tâm nàng tin tưởng, phi dạ ma quân thi triển bí pháp đã là nỏ mạnh hết đà, loại trạng thái này tuyệt không có khả năng bền bỉ. Chỉ cần chịu đựng được, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về nàng. Nhưng một vị ma quân thiêu đốt tất cả trước khi chết phản công, há lại dễ ngăn cản như vậy? Suy, một đạo thương mang cuối cùng chưa thể hoàn toàn tránh đi, phá vỡ Nhan Phượng Nghi hộ thể ma khí, trung điệp đánh vào ngực nàng, xuyên qua quanh thân. Nàng miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Chết. Phi dạ ma quân bắt lấy cái này chớp mắt sơ hở, cùng tiếu ngưng tụ toàn thần chi lực, ma thương như huyết sắc lưu tình, sâu không mà đến. Một thương này, một mực khóa chặt Nhan Phượng Nghi, tránh cũng không thể tránh. Nhan Phượng Nghi con ngươi đột nhiên co lại. Đúng lúc này, con mẹ nó ngươi muốn chết. Một tiếng bao hàm kinh sợ hét to vang lên. Hứa Kiếm Thu vừa đánh giết mấy cái thị vệ cùng lô đỉnh, liền thấy phi dạ ma quân bạo loại, để ép Nhan Phượng Nghi đánh. Mắt thấy Nhan Phượng Nghi đẫm máu, trong lòng kia cố lửa giận trong nháy mắt cháy bùng. Tại hét to đồng thời, hắn phúc trí tâm linh, trong mắt đống nhiên sáng lên một vệ quan mang. Hứa Kiếm Thu ánh mắt rơi vào phi dạ ma quân kia thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên phía trên. Trước đó âm thầm dò xét lúc, cái này lao ma còn có hơn 2000 năm kéo dài thọ nguyên. Mặc dù không bằng vạn thọ thần uy, nhưng cũng cần hắn hao phí gần một nửa thọ nguyên khả năng liều chết. Không có lời không có lời. Mà giờ khắc này, trong mắt hắn, kia giang hà đã gần đến nữ khô cạn. Chỉ còn lại không có ý nghĩa dòng nhỏ, hơn nữa còn tại phi tốc bước hơi. 200 năm. Không, còn tại giảm bớt. Hứa Kiếm Thu trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Cơ hội tới. Vậy còn chờ gì? Giết chết cái này kia dương một ý. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thân hình hắn biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Nhan Phượng Nghi trước người, đưa nàng một mực bảo hộ ở sau lưng. Đối mặt kia bị thiên diệt địa huyết sắc ma thương, Hứa Kiếm Thu mặt không đổi sắc, chập ngón tay như kiếm, trực chỉ đột nhiên bay tới phi dạ ma quân. Hắn như là chấp trưởng sinh tử phán quan, miệng ngậm sắc lệnh, tuyên bố tử hình ngươi. Chỉ là hắn càn rỡ biểu lộ, so phi dạ ma quân càng giống vai ác một chút. Ai cho ngươi dũng khí? Cho bổn quân chết. Phi dạ ma quân thấy cái này khu khu kim đang cảnh nhân tộc tiểu bối, không chỉ có dám ngăn khuất trước mặt mình, cãi lại ra cùng luôn, quả thực giận không tìm được. Nó dự định liền cái này không biết sống chết tiểu tử cùng phía sau nghiệt chủng cùng một chỗ chém giết. Nhưng mà, ngay tại phi dạ ma quân ma thương sắp chạm đến Hứa Kiếm Thu sát na. Hứa Kiếm Thu đầu ngón tay, một đạo huyền ảo khó lường bắt đầu tư mệnh thần quang bắn ra. Không có kinh thiên động địa bạo tạc quanh mình, chỉ có bình bình đạm đạm một vệt thần quang. Nhưng phi dạ ma quân vọt tới trước giữ tận thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Nó trên mặt sát y điên cùng trong nháy mắt ngưng kết. Nó cảm giác được, một loại so tử vong càng băng lãnh, cũng càng tuyệt đối lực lượng. Bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp lột nó thọ nguyên. Nó cái kia vốn là như là nến tàn trong gió sinh mệnh chi hỏa, không phải bị thổi tắt, mà là bị một loại nào đó chi cao pháp tắc sinh tử, trực tiếp theo thế gian này xóa đi. Phù phù. Trước mắt bao người, uy thế ngập trời phi dạ ma quân, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại phế tích phía trên. Nó trong tay ma thương quang mang ảm đạm, cũng nhận tác động đến đi theo rơi xuống. Phi dạ ma quân thân thể hoàn hảo, nhưng này song cặp mắt đào hoa bên trong tà quang cùng điên cuồng, đã ảm đạm phai màu, lại không một tia sinh cơ. Những cái kia nguyên bản còn tại ý đồ tới gần, hoặc là ở phía xa ngắm nhìn bị ma thị vệ, ma bộc nhóm, tất cả đều cứng ở nguyên địa. ma tổ ở trên, chuyện gì xảy ra? Ma quân miện hạ vừa mới còn tại đại phát thần uy, để ép cái kia phản nghịch đánh, làm sao lại bỗng nhiên đến rơi xuống chết? Nhân tộc kia chỉ là dùng ngón tay một chút, nói tuyên bố ma quân tử hình. Sau đó ma quân liền thật đã chết rồi. Một loại hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt quét sạch tất cả ma tộc sâu trong linh hồn, để bọn chúng trong lòng phát run. Mấy trăm khối ma tinh, chơi cái gì mệnh a? Không biết là cái nào thị vệ dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức điên cuồng chạy trốn. Ma quân vẫn lạc, cháy mau, tan đàn xẻ nghé. May mắn còn sống sót các ma tộc trong nháy mắt sụp đổ, rốt cuộc bất chấp gì khác, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy trốn. Nhan Phượng Nghi kinh ngạc nhìn ngăn khuất trước người Hứa Kiếm Thu, lại nhìn một chút nơi xa cố kia lại không sinh tức ma thần, môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy rung động. Nàng vốn cho rằng có thể một chiêu đánh giết phi dạ ma quân, nhưng nàng cuối cùng khinh thường một vị sống hơn ngàn năm ma quân nội tình. Tại nàng dự tính xấu nhất bên trong, cũng chỉ là Hứa Kiếm Thu mượn nhờ Lăng Tiêu động tiên, trợ nàng một chút sức lực, đem phi dạ ma quân lừa gạt vào động tiên lý giết. Không nghĩ tới Hứa Kiếm Thu trực tiếp liền đập phát chết luôn. Hắn lại một lần đã cứu ta Nhan Phượng Nghi trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Cái kia nhường nàng kém chút chết tại tâm ma kiếp bên trong xuất sinh, rốt cuộc chết. Nghiệt duyên đã đức. Có đại thu được báo khoái ý, cũng có đối Hứa Kiếm Thu cảm kích cùng kinh ngạc. Nhưng giờ phút này, tuyệt không phải lúc cảm khái. Nhan Phượng Nghi cưỡng chế thương thế cùng phức tạp cảm xúc, kéo lại Hứa Kiếm Thu tay. Tay của nàng hơi có chút run rẩy, "Sư đệ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi." Một vị ma quân vẫn lạc động tĩnh quá lớn, vạn nhất dẫn tới cấp độ cao hơn ma tôn, coi như không ổn. Hứa Kiếm Thu trở tay nắm chặt nàng lạnh buốt tay, nhẹ gật đầu, không có đi truy sát những cái kia chạy trốn ma tộc. Hắn mò lên phi giả ma quân thân thể cùng kia cán ma thường, thu vào động thiên bên trong, cùng Nhan Phượng Nghi hóa thành một quang, trong nháy mắt xông phá tràn ngập ma khí, biến mất tại hư không. Chỉ để lại ma điện biến thành từng mảnh phế tích. "Phượng Nghi tỷ, ta cứu được ngươi hai lần, xét một cái yêu cầu không tính quá mức a." Chương 143, mang thủ Nhan Phượng Nghi, truy sát mà đến ma tôn. Chương 143, mang thủ Nhan Phượng Nghi, truy sát mà đến ma tôn. Độn quang như điện, xuyên thẳng qua tại ma vực mở tối hư không. Hứa Kiếm Thu lần nữa khôi phục mị ma ngụy trang, toàn lực thôi động pháp lực. Bên cạnh Nhan Phượng Nghi sắc mặt mang theo một tia tái nhợt, đang yên lặng nuốt đan dược chữa thương. Không khí khẩn trương hơi hòa hoãn. Hứa Kiếm Thu tâm tư hoạt lạc, nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Phượng Nghi, nhếch miệng lên một vẻ ý cười, "Phượng Nghi tỷ, ta cứu được ngươi hai lần, xét một cái yêu cầu không tính quá mức a." Nhan Phượng Nghi nghe vậy, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, đương nhiên không quá phận, sư đệ muốn nói tới yêu cầu gì. Trong nội tâm nàng lại là khẽ động, cái này thối sư đệ lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Nhìn hắn nụ cười kia, liền không giống sẽ nói cái gì đứng đắn yêu cầu. Chờ ta nghĩ đến lại nói, chưa thiếu. Hứa Kiếm Thu thừa nước đục thả câu, trong lòng thầm nghĩ, chờ thời cơ chín muồi, nhắc lại kia cùng tham khảo đại đạo sự tình không mượn. Kỳ thật hắn đã sớm muốn Nhan Phượng Nghi cùng Ngao Linh Lung cùng một chỗ, một long một ma, lại thêm còn lại đạo lữ, lĩnh hội đại đạo. Vui một mình không bằng vui chung. Cho dù lùi lại mà cầu việc khác, cũng phải để một long một ma thẳng thắn gặp nhau. Hai cái đều có sửng, vừa vặn sánh vai cùng a. Chỉ là Nhan Phượng Nghi cùng Ngao Linh Lung lẫn nhau thấy ngứa mắt, hai cái đều tính tình cao ngạo, kỳ vọng của hắn một mực khó mà đạt thành. Bây giờ vừa vặn đều cơ hội này, theo Nhan Phượng Nghi nơi này tìm kiếm chỗ đột phá. Nhan Phượng Nghi thoáng nhìn hắn đấy mắt chợt lóe lên giảo hoạt, trong lòng không hiểu nhảy một cái. Cái này thối sư đệ, không phải là muốn nói cái gì mắc cỡ chết người yêu cầu a. Trong óc nàng không tự chủ được hiện lên một chút mang gạch men hình tượng. Nhưng nàng vừa chuyển động ý nghĩ, cho dù lại quá phận, lấy Hứa Kiếm Thu đối với mình hai lần ân cứu mạng, chính mình dường như cũng chỉ có thể theo hắn. "Tùy ngươi." Nhan Phượng Nghi ra vẻ trấn định, nhàn nhạt đáp lại, trong lòng thậm chí có một tia không hiểu chờ mong. Sẽ là yêu cầu gì đâu? Hai người không cần phải nhiều lời nữa, toàn lực đi đường, rất nhanh đã tới trước khi đến tòa kia thông hướng tiên ma chiến trường vượt giới truyền tống đại trận. Trấn thủ truyền tống điện vẫn là trước đó cái kia ngấp nghé Hứa Kiếm Thu sắc đẹp mị ma mê ma ma quân. Nàng nhìn thấy Nhan Phượng Nghi đi mà quay lại, bên người đi theo cái kia nhường nàng trông mà thèm chất lượng tốt nam mị ma, không khỏi trong lòng hơi động, liền muốn làm khó dễ một chút. Mê hoa ma quân bận bẹo vòng eo, ngăn khuất trước truyền tống trận, nhìn về phía Nhan Phượng Nghi, bị thiếu nhục không không cười, miệng hạ chuyện xong xuôi, muốn dùng truyền tống trận. Cái này nhưng không khéo, đại trận hỏng. Chuyện khó làm a. Mê hoa ma quân rõ ràng mong muốn gây sự. Khó làm. Vậy cũng chớ làm. Nhan Phượng Nghi trong mắt hàn quang bắn ra. Nàng căn bản không có bất kỳ nói nhảm, thân hình lấn đến gần. Mê ngông ma nguyên hỗn hợp có sát ý ngút trời, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn xích hồng ma kiếm, oanh sát mà đi. Người mê hoa ma quân cả kinh thất sắc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Nhan Phượng Nghi dám tại truyền tống điện trực tiếp động thủ, càng không có nghĩ tới đối phương ra tay như thế quả quyết tàn nhẫn. Nàng trong lúc vội vã thôi động một mặt ma kính ngăn cản, đồng thời lấy ma quang hộ thể. Nhưng Nhan Phượng Nghi nén giận ra tay, thiếu tâm tính vô tâm thực lực, vốn là ổn ép mê hoa ma quân một đầu. Thêm nữa mê hoa ma quân đối Nhan Phượng Nghi trong lòng còn có khinh thị, như thế nào chống đỡ được? Két, ma kính vỡ vụn. Sinh hồng ma kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ xé rách mê hoa ma quân hộ thể ma quang. "Ngươi không nói ma đức." Mê hoa ma quân mỹ lệ đầu lâu, mang theo khó có thể tin thần sắc phóng lên tận trời. Ma huyết phun tung tóe cao mấy thước, thuần sát. Trung quanh cường tráng ma bộ thị vệ tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, cơm như hến. Hứa Kiếm Thu âm thầm tắt lưỡi, nhiều ít mang một ít ân oán cá nhân à, Phượng Nghi tỷ vẫn rất mang thủ. Nhan Phượng Nghi nhìn cũng chưa từng nhìn cô kia không đầu ma thi, mang theo Hứa Kiếm Thu bước vào trong trận. Thi thể cũng không thể lãng phí. Hứa Kiếm Thu lấy đi nóng nảy xinh đẹp ma thi cùng đầu. Hào quang lóe lên, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Vượt giới truyền tống trận một khi mở ra, cũng sẽ không bị gián đoạn, bởi vậy cũng không cần lo lắng những cái kia ma buộc dở trò xấu. Tại hai người rời đi ma vực không lâu sau, phi dạ ma quân lãnh địa phế tích bên trên không, không gian một hồi bặm mẻo. Một đạo đầu đội vương miện, sinh ra con mắt thứ ba uy nghiêm thân ảnh ngưng tụ mà ra. Dung mạo yêu diễm, thân hình gần cao một trượng, mặc áo bào trắng, chính là Thất Sát Ma Tôn một bộ hóa thân. Nàng băng lên con mắt thứ ba đảo qua phế tích. Phế vật. Thất Sát Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay lăng không ấn xuống. Ông. Quanh mình không gian cùng thời gian dường như bắt đầu đảo lưu, vô số quang ảnh mảnh vỡ phi tốc gây dựng lại. Lực lượng pháp tắc dập dờn, đem trước đây không lâu phát sinh ở nơi đây tất cả, như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như chiếu rọi đi ra. Hình tượng nhanh chóng chớp động, cuối cùng dừng lại tại Hứa Kiếm thu chập ngón tay như kiếm, bắt đầu thần quang đảo qua, phi dạ ma quân thọ nguyên hao hết một màn kia. Thất Sát Ma Tôn ánh mắt gắt gao khóa chặt Hứa Kiếm thu đầu ngón tay kia sợi về nào thần quang, ba con mắt bên trong đồng thời bộc phát ra lạnh thấu xương sắc cơ. Bắt đầu tư mệnh thần quang như thế cấm kỵ chi thuật hiện thế, không thể để ngươi xuống nữa. Nàng như ngọc ngón tay thăm dò vào hư không, nhẹ nhàng vỗ một cái, dường như theo trường hà bên trong vớt hai sợi khí cơ. Tìm tới các ngươi. Lời còn chưa dứt, trước người nàng không gian bị nàng tay không xé rách, không có vào trong đó. Làm Thất Sát Ma Tôn giáng lâm truyền tống trận lúc, chỉ thấy thất kinh một đám ma buộc, cùng trên mặt đất mang theo mê hoa ma quân khí tức ma huyết. Phế vật, đều là phế vật. Thất Sát Ma Tôn nén giận phía dưới, phất tay gạt bỏ trong điện tất cả sinh linh. Nàng cũng không sử dụng truyền tống trận, trực tiếp hai tay xé rách không gian, một bước bước vào, vượt giới đuổi theo. Thiên Ma chiến trường, hoang vu tĩnh mịch. Hứa Kiếm Tu cùng Nhan Phượng Nghi vừa bước ra truyền tống trận, không chút nào dừng lại, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía tu tiên giới một phương truyền tống trận gấp đột. Nhưng lại tại bọn hắn đã tìm đến nửa đường lúc, một cỗ vô pháp hình dung đại khủng bố bỗng nhiên giáng lâm. Dường như toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở hai người trong lòng. Hứa Kiếm Tu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên khung phía trên, một đạo đầu đội vương miện, tam nhãn uy nghiêm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Thân hình dường như tám thước phu nhân như vậy cao lớn, đang lạnh lùng quan sát bọn hắn, như là thần minh xem kỹ sâu kiến. Đây là một vị so sánh nguyên thần tôn giả ma tôn, vậy mà tự mình vượt giới truy sát mà đến. Hứa Kiếm Thu người đều tê. Đối mặt ma quân, hắn còn có bắt đầu tư mệnh thần quan cùng lăng tiêu động thiên xem như át chủ bài. Có thể đối mặt một vị đồng đẳng với nhân tộc nguyên thần tôn giả ma tôn, thì khó rồi. Chết. Thất Sát Ma Tôn miệng ngậm thiên hiến, chỉ là đưa tay, hướng phía dưới nhấn một cái. Vâng. Một cái che đậy nửa bầu trời khung huyết sắc cự thủ chống giống ngưng tụ, cuốn quanh lấy vô tận giết chóc cùng hủy diệt phát tắc. Lôi cuốn nghiền nát sao trời, phá hủy vạn vật kinh khủng như thế, hướng phía hai người đè xuống đầu. Thiên tựa như sập. Huyết sắc tràn ngập, pháp tắc xiển xích quanh mình, không gian từng khúc băng liệt. Hứa Kiếm Thu không chút do dự, lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một cái tử quang mơ hồ long lân, trên đó long uy ẩn hiện. Chính là cha vợ biển cả Long Tôn tặng cho bảo mệnh chi vật, có thể ngăn cản nguyên thần một kích. Hắn liền phải kích phát long lân, ngăn cản công kích đi đường. Sư đệ đừng hoảng hốt. Nhan Vượng nghi lại một thanh đệ lại tay của hắn. Thanh âm mặc dù nghiêm trọng, lại mang theo một tia kỳ dị trấn định. Hứa Kiếm Thu trong lòng kêu rên, đừng hoảng hốt. Hảo tỷ tỷ của ta, trong lòng ta hoảng thành một đoàn a, đây chính là Ma Tôn. Huyết sắc cự thủ đã gần đến tại gang tấc, khí tức hủy diệt nhói nhói chân linh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Xoẹt. Tiên ma chiến trường mở tối chân trời, dường như bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên xé mở. Một vòng kim sắc huy hoàng đại nhật, không có dấu hiệu nào nhảy ra hư không. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt xua tán đi huyết sắc. Bàng bạc mênh mông thuần dương chính khí, như là như núi kêu biển gầm quét sạch ra. Đem Thất Sát Ma Tôn mang tới rét lạnh sắc ý, xông đến thất linh bát lạc. Uy nghiêm, hùng vĩ, chí cương chí dương khí tức nhét đầy thiên địa. Một cái như là hồng trung đại lư giống như thanh âm, từ cái này kim sắc đại nhật bên trong ù ù truyền ra. Mang theo một tia trêu tức cùng vô song tự tin, Thất Sát Ma Tôn, làm gì tự hạ thân phận, ước hiếp nhân tộc ta tiểu bối. Bản tôn chấp ngươi một tay, tùy ngươi đến khi phụ. Nghe được thanh âm này, nhìn thấy kia vòng dường như có thể đốt cháy thế gian vạn vật huy hoàng đại nhật, Hứa Kiếm Thu trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Quá tốt rồi, được cứu rồi. Chương 144, Thiên Thủ Đại Nhật Pháp Tướng, thứ tư tử chương 144, Thiên Thủ Đại Nhật Pháp Tướng, thứ tư tử Hạo Dương Tổ Sư. Sư tôn. Hứa Kiếm Thu cùng Nhan Phượng Nghi gần như đồng thời lên tiếng. Kia vòng xua tan huyết sát, chiếu rọi đại thiên kim sắc đại nhật, rõ ràng là ngũ hành tiền tông Hạo Dương tôn giả, cũng là Nhan Phượng Nghi trên danh nghĩa sư tôn. Hứa Kiếm Thu trong nháy mắt minh ngộ. Khó trách Phượng Nghi tỷ dám lôi kéo chính mình, xông thẳng ma vực hang ổ đi giết phi dạ ma quân, thì ra phía sau có như thế một tôn đại lao bà bọc. Này đến khí, sát thực đủ cứng. Huy hoàng đại nhật trực tiếp vọt tới kia che khuất bầu trời kinh khủng huyết thủ. Tại vô tận thuần dương chi khí trùng kích vào, huyết thủ cấp tốc tan rã. Đại nhật quang huy thu liễm, một thân ảnh dậm chân mà ra. Kia là một cái khuôn mặt tuấn tú, có một đầu lóa mắt tóc vàng thiếu niên. Chỉ có một đôi mắt, lắng đọc lấy tuế nguyệt tăng thương. Hạo Dương, Thất Sát Ma Tôn ba con mắt bên trong sát khí cuồn cuộn, chỉ bằng ngươi cô này hóa thân, cũng dám cản ta. Hạo Dương tôn giả chém qua mấy vị ma tôn, nhưng nàng lại làm sao không có chém giết qua nhân tộc nguyên thần tôn giả. Thiếu niên tóc vàng ngữ khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng, ngươi lớn ba con mắt, liền bản tôn cản không ngăn cản ngươi cũng nhìn không ra, mắt mù à. Hắn cười nhạo một tiếng, dáng vẻ buông thả, ta cái này hóa thân, trấn áp ngươi là đủ. Nói chấp ngươi một tay, liền để ngươi một cái tay. Một tôn cao đến ngàn trượng, toàn thân nở rộ vô tận ánh sáng và nhiệt độ kim sắc pháp tướng, từ hắn sau lưng ẩm vàng dâng lên, ngồi xếp bằng hư không, giống như thần linh lâm thế. Pháp tướng đỉnh đầu một vòng như thực chất kim sắc đại nhật, mà sau người, lít nha lít nhít, đúng là dòng dã 1000 con cánh tay màu vàng nóng giãn ra mà mở. mỗi một cánh tay bên trong đều dường như nâng một vòng kim sắc đại nhật, uy năng vô cùng mênh mông. Đây là Hạo Dương Tôn giả Thiên Thủ đại nhật pháp tướng. Sau một khắc, tại Hứa Kiếm Thu cùng Nhan Phượng nghi ngạc nhiên trong ánh mắt, kia Thiên Thủ pháp tướng thật chậm rãi đem bên trong một cái tay cong chắp sau lưng. Hạo Dương Tôn giả kia trêu tức thanh âm vang vọng chu thiên, bản tôn từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ dùng 999 một tay tới đối phó ngươi, đủ ý tứ à? Hứa Kiếm Thu khỏe miệng mạnh mẽ co lại, trong lòng điên cuồng nhả rẫnh, ngọa tào, thật đúng là mẹ hắn là mặt chữ trên ý nghĩa nhường một cái tay à? Hạo Dương tổ sư là giảng cứu người. Nhan Phượng Nghi cũng nhịn không được, nhà mình sư tôn cái này tính tình, thật sự là bao nhiêu năm đều không thay đổi. Hạo Dương, an dám đụng ta? Thất Sát Ma Tôn dưới cơn nóng giận, ngàn trượng mị ma pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ, ma khí ngập trời. Hạo Dương Tôn giả tay háo một quyền, một cỗ nhu hòa lực đạo, liền đem Hứa Kiếm Thu cùng Nhan Phượng Nghi trong nháy mắt đưa ra ở ngoài ngàn dặm. Chỉ có một đạo truyền âm rơi vào Nhan Phượng Nghi trong tai, không thích hợp ở lâu, về trước tông môn. Là, sư tôn. Nhan Phượng Nghi cung kính đáp lại. Gần như đồng thời, Hứa Kiếm Thu bên tai cũng vang lên Hạo Dương Tôn giả thanh âm, mang theo vài phần tức giận, tiểu tử ngươi, có thể à? Liên bản tôn tọa hạ đồ đệ đều bị ngươi ngoặt chạy, thật không khiến người ta bất lo. Tổ sư, ta Hứa Kiếm Thu vừa định giải thích. Còn gọi tổ sư. Hạo Dương Tôn giả cắt ngang hắn, ngữ khí ý vị thâm trường. Hứa Kiếm Thu lập tức đổi giọng, cung kính nói, sư tôn. Đến ôm chặt đại lao đuổi. Lần trước đành phải ôm một lần, lần này có cơ hội, được nhiều ôm một cái. Hạo Dương Tôn giả thanh âm không còn vang lên. Hứa Kiếm Thu thở dài, có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, tổ sư. A không, sư tôn, kỳ thật ta rất bị động, ngươi tin không? Hắn là thật không nghĩ tới, Nhan Phượng Nghi còn có như thế một tầng bối cảnh. Nàng cũng không nói a bất quá, Hứa Kiếm Thu lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng không hỏi. Truyền tống trận quang mang sáng lên, thân ảnh của hai người biến mất tại tiên ma chiến trường. Nguyên bản một khu vực như vậy không gian bị Hạo Dương Tôn giả cùng Thất Sát Ma Tôn cực kỳ ăn ý liên thủ xé rách. Hai đạo ngàn trượng pháp tướng không có vào tầng cấp cao hơn tiên ma chiến trường chiều không gian, triển khai kinh thiên động địa tôn cấp đại chiến. Cuối cùng, Hạo Dương Tôn giả cỗ này hóa thân cao hơn một bậc. Thiên thủ tê xuất, dẫn động thuần dương pháp tắc, hóa thành 9981 căn đại nhật kim trụ, mạnh mẽ đem Thất Sát Ma Tôn hóa thân đính tại hư không. Thất Sát Ma Tôn, ngươi cỗ này hóa thân, bản tôn liền thu nhận. Hạo Dương Tôn giả lấy bảng bạc thuần dương chi lực, cùng Thất Sát Ma Tôn hung hăng tu luyện, cuối cùng đem nó hút đến hư vô. Ma Tôn tư bị coi như không tệ. Ở xa ma vực chỗ sâu Thất Sát Ma Tôn bản thể đột nhiên rung động, khí tức mắt trần có thể thấy bề ngoài một đoạn. Nàng diễm lệ khuôn mặt bên trên, tràn đầy khuất nhục cùng sắc cơ, "Hạo Dương, thù này không báo, bản tôn thể không bỏ qua." Hứa Kiếm Thu cùng Nhan Phượng Nghi trở lại trấn Ma Thành, thuận lợi giao tiếp nhiệm vụ. Cũng đem ven đường chém giết ma, cùng phi dạ ma quân dưới trướng những cái kia không may thị vệ cùng nhau hối đoái, thu được một khoản cực kỳ phong phú nói công. Về phần phi dạ ma quân cùng mê hoa ma quân thi thể, hắn còn giữ. Tay cầm khoản tiền lớn, Hứa Kiếm Thu không chút do dự, trực tiếp đổi hai viên phẩm chất cực cao phá cảnh đan. Bế quan trong mật thất, Hứa Kiếm Thu ngồi xếp bằng, điều chỉnh tốt trạng thái sau, đem một cái đan văn lượn lờ tử kim sắc phá cảnh đan nuốt vào trong bụng. Với anh, đan dược tan ra, tinh thuần bàng bạc dược lực như là vỡ đê hồng lưu, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, tràn vào kim đan bên trong. Hắn vận chuyển tiên thiên ngũ hành sinh diệt tiên kinh, dẫn dắt đến cố lực lượng này, không ngừng đánh thẳng vào kim đan bắt chuyển hàng rào. Không biết qua bao lâu, hàng rào phá vỡ, tròn trung trục kim đan xoay tròn, sáng bóng hoa càng tăng lên, đạo văn càng thêm rõ ràng huyền ảo, thành công bước vào kim đan bắt chuyển chi cảnh. Cảm thụ được thể nội mênh mông mấy lần không ngừng pháp lực, Hứa Kiếm Thu củng cố tu vi, lại nuốt vào một quả phá cảnh đan. Nhất cổ tác khí, đem cảnh giới tăng lên tới kim đan cửu chuyển. Bởi vì cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa động lực. Tại ngàn năm trước, bình thường kim đan chân nhân mong muốn tăng cao tu vi, đều phải hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm, thu thập cương sát, thiên truy bách luyện, rèn luyện pháp lực, mới có thể đem tu vi tăng lên nhất chuyển. Khả thi đại thay đổi. Tại ma vực giáng lâm sau, tu tiên giới vì ứng đối, thả ra vô số tài nguyên. Tu sĩ chỉ cần dám liều mệnh, chém giết vực ngoại thiên ma thu hoạch được nói công, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lại không có thai hoàng lầm. Phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Điều kiện tiên quyết là đến sống sót. Ngàn năm qua, vô số kẻ tu tiên giả chết tại tiên ma chiến trường bên trong. Sau khi xuất quan, Hứa Kiếm Thu cùng Nhan Phượng Nghi tự nhiên không thể thiếu một phen tu hành. Có lẽ là tâm ma đã trừ, đại thù được báo. Có lẽ là công nhận Hứa Kiếm Thu thực lực cùng đảm đương. Lần này, Nhan Phượng Nghi hoàn toàn mở rộng nội tâm, đã không còn bất kỳ bố trí phòng vệ. Hai người khí tức tương liên, pháp lực tuần hoàn qua lại, mỗi lần tu vi đều tại vững bước tăng lên. Một quả hạt giống tại ước vạn trong đồng bạn, thảm thiết giết ra khỏi chúng đây, lặng yên gieo xuống. Nhưng Hứa Kiếm Thu không nghĩ tới chính là, lần tu luyện này về sau không bao lâu, hắn liền đạt được hệ thống nhắc nhở. Túc chủ đạo lữ Nhan Phượng Nghi đã thụ thai, dòng dõi thai nghén bên trong, ban thưởng mong con hơn người gói quà một Hứa Kiếm Thu đầu tiên là sức sở, lập tức to lớn vui sướng xông lên đầu. Cái gì gọi là mẹ nhà hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn nhẹ nhàng đem Nhan Phượng Nghi ôm vào trong ngực, cảm thụ được kia phần liên hệ kỳ diệu, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lần này vừa vui làm cha. Nhan Phượng Nghi là nửa người nửa ma, sinh hạ hài tử sẽ là dạng gì? Không phải là ma đồng a? Qua một đêm, Nhan Phượng Nghi cũng cảm ứng được thân thể dị dạng. Trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, sắc mặt nàng phức tạp, chính mình vậy mà mang thai. Chương 145, đương nhiên là tha thứ hắn, lệnh bài dị động chương 145, đương nhiên là tha thứ hắn, lệnh bài dị động Nhan Phượng Nghi ngón tay nhẹ nhàng đặt tại chính mình bằng phẳng trên bụng, cảm thụ được kia một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nàng hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Kiếm Thu cổ, ấm áp khí tức thổi qua bên tai của hắn. Thối sư đệ, Nhan Vượng Nghi thanh âm mang theo một tia khàn khàn, "Ta mang thai." Hứa Kiếm Thu cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, bao trùm tại Nhan Vượng Nghi trên bụng. Phản phất tại đụng vào thế gian chân quý nhất bảo vật. Khoe miệng của hắn không chế không nổi giơ lên, mang theo vài phần đắc ý, "Thế nào, Phượng Nghi tỷ, ta lợi hại à?" Nhan Vượng Nghi nhìn xem hắn bộ dáng này, nguyên bản trong lòng thấp thỏm bị hòa tan mấy phần. Nàng tức giận đưa ra một cái tay bắt lấy Hứa Kiếm Thu mạnh mạnh, "Nhìn em ngươi có thể cho ta thành thật một chút." "Tê, điểm nhẹ, Phượng Nghi tỷ, ta sai rồi." Hứa Kiếm Thu lập tức nghe răng trợn mắt xin tha. "Cho đùa qua đi." Nhan Vượng Nghi vẻ mặt biến nghiêm túc lên. Nàng nhìn chăm chú Hứa Kiếm Thu ánh mắt, ngữ khí mang theo kiên định, "Thối sư đệ, ngươi nghe, con của chúng ta, nếu là sinh ra tới, bộ dáng cùng người thường khác biệt, mang theo ma tướng, ngươi tuyệt không thể ghét bỏ hắn, càng không thể nhường hắn chịu nửa điểm ức hiếp." Trước mắt của nàng dường như lại hiện ra khi còn nhỏ, chính mình đỉnh lấy cặp kia vô pháp ẩn giấu ma giác cùng hai cánh, tại mọi người ánh mắt khác thường trong trưởng thành. Những cái kia băng lãnh trào phúng, tự dưng bài xích, như là khắc vào thực chất bên trong vết sẹo. Thẳng đến nàng kết thành thượng phẩm kim đan, mới rốt cục có thể trưởng khống huyết mạch, đem ma tướng biến mất. Nhưng tại người sống chung ma tướng ở giữa chuyển đổi tự nhiên. Nàng không biết mình cùng Hứa Kiếm Thu kết hợp sinh hạ huyết mạch, sẽ hay không dẫm vào nàng vết xe đổ. Hứa Kiếm Thu thu hồi cho đùa chi sắc, nắm chặt nàng hơi lạnh tay, ánh mắt trịnh trọng, "Phượng Nghi tỷ, ngươi đem ta Hứa Kiếm Thu làm người nào?" "Kia là ta Hứa Kiếm Thu loại, là ta và ngươi hài tử. Đừng nói chỉ là xương dài mọc cánh, coi như sinh ra tới thật là một cái sẽ nhảy biết nhảy biến thịt, đó cũng là trong lòng ta thịt. Ai dám khi dễ, trước tiên cần phải hỏi một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không." Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Ngao Linh Lung bên kia về sau sinh ra hơn phân nửa là tiểu long nhân. Lại nhiều nhỏ ma đồng cũng không thể coi là cái gì hiếm lạ sự tình, vừa vặn góp một đôi, tương lai còn có thể lẫn nhau làm bạn. Mặc dù, lấy hai vị này làm mẹ lẫn nhau thấy ngứa mắt tính tình, hai em bé về sau có đánh nhau hay không, vẫn là ẩn số. Nghe được Hứa Kiếm Thu chém đinh chặt sắt cam đoan, cảm thụ được hắn lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ, Nhan Phượng Nghi căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng mấy phần. Nàng nhẹ nhàng áp vào trong ngực hắn, thấp giọng nói, "Nhớ kỹ lời của ngươi nói." "Ta nhớ kỹ." Hứa Kiếm Thu nhẹ gật đầu. Nhan Phượng Nghi nghĩ thầm, chỉ cần có nàng tại, sẽ không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp con của mình. Trầm mặc một lát, nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, "Thối sư đệ, ngươi cho hải tử lấy cái tên chữ a?" Hứa Kiếm Thu lập tức bó tay toàn tập. Hắn là đặt tên thế, đặt tên có thể nói là hắn trên con đường tu hành, gần với ứng đối đạo lữ tu la chàng bên ngoài lại một nạn quan. "Phượng Nghi tỷ, thời gian còn sớm, cho ta suy nghĩ thật kỹ, nhất định muốn cái tốt." Ngao Linh Lung hải tử đều không có lấy tốt, cái này lại tới một cái. Trấn an được Nhan Phượng Nghi, Hứa Kiếm Thu lại hóa thành thời gian quản lý đại sư, ngựa không dừng vó tiến vào Lăng Tiêu Động Tiên. Động Tần Tử Dạ ngay tại một chỗ tự trúc lâm bên cạnh tinh tu. Động Tiên bên trong vốn không có tự trúc lâm, là Hứa Kiếm Thu dùng một cây trúc đĩa, lợi dụng động tiên quyền trôi thúc đẩy sinh trưởng đi ra một mảnh. Chỉ vì chiếm được đạo lữ cười một tiếng. Nhìn thấy Hứa Kiếm Thu đến, Tần Tử Dạ trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên nhu tình. Trải qua tu luyện luận đạo, Tần Tử Dạ bỗng nhiên nhíu lên đôi mi thanh tú, đầu ngón tay không tự giác xoa lên bụng dưới. Trên mặt nàng hiện ra cùng Nhan Phượng Nghi trước đó tương tự thần sắc phức tạp. Trải qua tra xét rõ ràng, nàng dương mắt nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Ta giống như có." Hứa Kiếm Thu đầu tiên là sửng sở, khoe miệng vết ra độ cong ép đều ép không được, cơ hồ muốn cười lên tiếng đến. Liên tiếp ngạc nhiên mừng rỡ, nhường tâm hắn hoa nộ phóng. "Thật sao?" Hứa Kiếm Thu đem mặt xích lại gần Tần Tử Dạ bụng. Hắn lúc này mới xem xét hệ thống, phát hiện bị chính mình sơ sót hệ thống nhắc nhở. Túc chủ đạo lữ Tần Tử Dạ đã thụ thai, dòng dõi thai nghén bên trong, ban thưởng mong con hơn người gói quà một cái thứ năm. Hắn mở ra hai cái gói quà xem xét, linh căn tư chất tăng lên thẻ 2, thọ nguyên tăng lên thẻ 2, kỹ năng để thăng thẻ 2, đạo pháp để thăng thẻ 2, linh thạch 2000 không đều dùng. Linh căn tư chất biến thành thượng phẩm tiên linh căn về sau, đã đến đỉnh điểm. Thêm ra một chương linh căn tư chất tăng lên thẻ. Hứa Kiếm Thu ánh mắt tại thông tin cá nhân bên trên đảo qua, "Túc chủ, Hứa Kiếm Thu đạo hiệu, Tuyệt Trần chân nhân tuổi tác, 19 tuổi cảnh giới, kim đan, cửu chuyển linh căn tư chất, thượng phẩm tiên linh căn, thuần dương thánh thể đạo pháp, tiên thiên ngũ hành sinh diệt tiên kinh tiên điệu giao chinh âm dương tạo hóa pháp thần thông, ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, bắt đầu tư mệnh thần quang, vũ lôi ngũ khí đại cầm nã, đại tự tại có vô hình kiếm khí, đoàn tụ, kinh tâm chỉ, hư không long đột, chu tâm kiếm, bất diệt kim thân, ngũ hành hoa cái kỹ năng, tứ phẩm chế phủ sơ quy môn kính tứ phẩm trận pháp lô hỏa thuần thanh khóa lại đạo lữ, Tần Tử Dạ độ thân mật, 99 dòng dõi, thai nén bên trong khóa lại đạo lữ, Nhan Phượng Nghi độ thân mật, 99 dòng dõi, thai nén bên trong Tần Tử Dạ rúc vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng nuốt ve bụng của mình, ôn nhu nói, "Về sau, hai mẹ con chúng ta cũng đều phải dựa vào ngươi bảo vệ." "Đây là tự nhiên." Hứa Kiếm Thu lấy lại tinh thần, vỗ bộ ngực cam đoan, "Bảo vệ mình đạo lữ cùng hài tử là trách nhiệm của hắn." Ôn nhu bầu không khí cũng không duy trì liên tục quá lâu. Tần Tử Dạ giống như là chợt nhớ tới cái gì, dương mi mắt hỏi, "Đúng rồi, Nguyên Giao cùng Thanh Tuyển, các nàng đằng sau phải chăng mang thai? Ta trong bụng cái này là ngươi cái thứ mấy hài tử?" Nàng rời đi tông môn tiến về tiên ma chiến trường lúc, chỉ biết hai nữ sợ sinh tiểu trưởng sinh cùng tiểu Vĩnh Lạc. Hứa Kiếm Thu giật mình trong lòng, biết chuyện trung quy là không dối gạt được. Hắn kiên trì nói rõ sự thật, Nguyên Giao cùng Thanh Tuyển cũng không lại có mang thai. "Bụng của ngươi bên trong cái này, nếu theo trình tự tính được, là tiểu ngũ." "Tiểu ngũ?" Tần Tử Dạ đổi sắc mặt, "Cái thứ năm." Nàng cười lạnh một tiếng, theo Hứa Kiếm Thu trong lượt thoát ly. "Hứa Kiếm Thu, ngươi thành thật bàn giao, ngoại trừ Nguyên Giao cùng Thanh Tuyển, ngươi sau lưng đến cùng còn có bao nhiêu nhân tình?" Hứa Kiếm Thu thấy tình thế không ổn, đành phải thẳng thắn sẽ khoan hồng giải thích, còn có hai vị, ngươi cũng đều nhận biết, chính là Lạc Thủy Long quân Ngao Linh Lung, cùng Tuyệt Diễm chân quân Nhan Phượng Nghi. Tốt. Tần Tử Dạ nghe xong thanh âm càng thêm lạnh, hai tay vây quanh, liền các nàng hai vị đều bị ngươi cầm xuống, ngươi thật sự là thật bản lãnh. Xem ra, là ta Tần Tử Dạ không xứng với ngươi. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Hứa Kiếm Thu nghe không ra nàng đến cùng có nhiều phẫn nộ, nhưng độ thân mật không có biến thấp, liền biết còn tại nàng dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Hắn vội vàng tiến lên chăm chú đem Tần Tử Dạ ôm, mặc cho nàng dễ dụa như thế nào cũng không buông tay, trong miệng luôn miệng nói, là ta không xứng với các ngươi, là ta lòng tham. Nhưng là, Tần tiên tử, ta đối với các ngươi mỗi một cái đều là thật lòng, tuyệt không nửa điểm hư giả. Ta Hứa Kiếm Thu thể với trời, tuyệt sẽ không bỏ xuống các ngươi bất kỳ một cái nào. Nếu có làm trái này thể, gọi ta thiên lôi đánh xuống, tu vi mất hết. Hắn lại là thể, lại là ôn ngôn nhuyễn ngữ, đem suốt đời sở học hoa ngôn xảo ngữ thi triển đi ra. Cuối cùng đem vị này một mực bị mơ mơ màng màng, bây giờ mới biết được chân tướng sau đạo lữ thoáng trấn an xuống tới. Hứa Kiếm Thu trong lòng thở dài, đồng thời một cái ý niệm trong đầu xung ra, ai, cái này đạo lữ nhiều, trấn an lên thật sự là phiền toái, cũng không biết Hạo Dương sư tôn có mấy cái đạo lữ. Về sau đến tìm một cơ hội hảo hảo tỉnh giáo một chút, nhìn hắn có hay không phần quyết dạy ta. Tại Hứa Kiếm Thu xem ra, Hạo Dương tôn giả cũng nắm giữ thuần dương thánh thể, tuyệt không có khả năng là cái gì an phận thủ thường người. Kiệt kiệt kiệt, mau mau giao ra phần quyết. Thấy Tần Tử Dạ cảm xúc hơi chậm, Hứa Kiếm Thu vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn tâm niệm khẽ động, đem viên kia được từ Vạn Thọ thần uy, một mực chưa từng hiểu thấu đáo tưởng tận màu xanh nam đầu lệnh bài lấy ra ngoài. Tần tiên tử, không nên tức giận, đến xem cái này, chúng ta cùng nhau tham tưởng tham tưởng. Hắn đem lệnh bài đưa tới Tần Tử Dạ trước mặt. Tần Tử Dạ kỳ thật cũng tin tưởng, Hứa Kiếm Thu không phải cái gì một lòng người, còn có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có tha thứ hắn a, thấy Hứa Kiếm Thu như vậy, nàng cũng liền mượn bậc thang đi xuống, tiếp nhận lệnh bài. Hai người tại Lăng Tiêu động tiên bên trong nghiên cứu nửa ngày, nhưng lệnh bài từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào. Nếu không, xuất ra đi nhìn thử một chút. Tần Tử Dạ nói rằng, ta thử một chút. Làm Hứa Kiếm Thu mang theo lệnh bài xuất hiện tại Trấn Ma Thành ở tạm tiểu viện, đem nó bại lộ tại ngoại giới lúc. Ông nguyên bản cổ pháp vô hoa lệnh bài màu xanh, đột nhiên có chút rung động. Mặt ngoài những cái kia huyền ảo phù văn theo thứ tự sáng lên, càng làm cho người ta ngạc nhiên là lệnh bài bên trong chuyển ra năm đạo chấn động. Cái này năm đạo chấn động, dường như đến từ cực kỳ xa xôi phương hướng, lẫn nhau hô ứng, lại dẫn vận luật đặc biệt. Mơ hồ cùng Hứa Kiếm Thu lệnh bài trong tay sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Đây là Tần Tử Dạ kinh ngạc nhìn xem bất thình lình biến hóa, rốt cục có phản ứng. Hứa Kiếm Thu nắm chặt có chút phát nhiệt lệnh bài, cảm thụ được kia năm đạo dường như chỉ dẫn giống như chấn động, hắn ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ cái này nam đầu lệnh bài không ngừng một cái. Chương 146, thả câu giới khác, Tư Mệnh đạo chủ cái chết. Chương 146, thả câu giới khác, Tư Mệnh đạo chủ cái chết. Như nam đầu lệnh bài cảm ứng được mặt khác năm đạo chấn động, phân biệt thuộc về năm khối lệnh bài, vậy thì tương đương với có 6 khối. Hứa Kiếm Thu tâm niệm thay đổi thật nhanh, tập hợp đủ 6 khối, sẽ không phải có thể triệu hồi ra cái gì thần long thực hiện nguyện vọng a. Ý niệm này chợt lóe lên, hắn tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem cái này quá nhảy thoát ý nghĩ đè xuống. Dựa theo tu tiên giới những cái kia cao nhân tiền bối một quen bày xáo lộ, tỷ lệ lớn là tập hợp đủ 6 khối lệnh bài sau, có thể mở ra nơi nào đó bí cảnh đạo tàng, thu hoạch được nam đầu Tư Mệnh thần quang truyền thừa. Nhưng đến tột cùng là truyền thừa vẫn là hố to, cũng khó mà nói. Cơ duyên động nhân tâm, Hứa Kiếm Thu tại Ngọc Hoa động thiên đi vào trong qua một lần, biết rõ phúc họa tương ý đạo lý. Lần kia thu hoạch tất nhiên rất lớn, có thể trong đó hung hiểm, chỉ có vẫn lạc những tu sĩ kia mới thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một bước đạp sai, khả năng chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Ai biết cái này nam đầu lệnh bài phía sau, chờ đợi hắn là nối thẳng đại đạo mây xanh bậc thang, vẫn là mai táng thi cốt vạn trượng uyên. Ổn thỏa lý do, vẫn là đến tìm chỗ dựa. Vũ Hành Tiên Tông gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu, càng có Hạo Dương tôn giả cái này mới ôm sư tôn quan hệ tại, tổng không đến mức hại nhà mình chân truyền đệ tử. Lương tựa đại thụ tốt hong mát đạo lý, Hứa Kiếm Thu từ trước đến nay minh bạch. Đã quyết định, hắn liền không do dự nữa, nhường Nhan Phượng Nghi cùng Tần Tử Dạ gặp mặt. Hai nữ tướng thấy, bầu không khí không tính là dương cung bạc kiếm, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu. Tần Tử Dạ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là khẽ bước cằm, gặp qua Tuyệt Diễm chân quân. Xưng hô này quá mức xa lạ. Nhan Phượng Nghi khỏe môi hơi cầu, giống như cười mà không phải cười, muội muội chẳng lẽ liền hô một tiếng tỷ tỷ cũng không nguyện ý xưng hô ta sao? Nếu theo tuần tự thứ tự, ngươi nên xưng ta là tỷ tỷ mới là. Tần Tử Dạ đáp lại, nàng cũng sẽ không bởi vì Nhan Phượng Nghi là tông môn chân quân, liền thấp nằm làm tiểu. Nếu không hỏi thối sư đệ, chúng ta làm như thế nào xưng hô? Nhan Phượng Nghi đem nan đề giao cho Hứa Kiếm Thu. Hai đạo ánh mắt cùng nhau nhìn lại. A, đừng hỏi ta không biết rõ. Hứa Kiếm Thu thấy thế lắc đầu liên tục, mồ hôi lạnh ra vậy. Được thôi. Nhan Phượng Nghi cùng Tần Tử Dạ ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, an ý duy trì lấy một loại xa cách mà khách khí mặt ngoài hài hòa, xem như cho Hứa Kiếm Thu mặt mũi. Vẫn còn may không phải là tu la chàng. Hứa Kiếm Thu trong lòng ám buông lòng một hơi, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Hắn lúc này mang theo hai nữ, thông qua tinh không truyền tống trận, bước lên trở về Ngũ Hành Tiên Tông lộ trình. Trở lại tông môn, hắn một lát chưa đình chỉ, lập tức thông qua chân truyền đệ tử thân phận ngọc bài, trực tiếp cầu kiến trưởng giáo chí tôn Hạo Nguyên đạo chủ. Rất nhanh, ngọc bài truyền đến đáp lại, cho phép tiếp kiến. Hứa Kiếm Thu lái độn quang phóng lên tận trời, bay về phía thiên cung. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển mây cùng cấm chế, tòa kia nguy nga mênh mông Ngũ Hành Tiên Cung lần nữa đập vào mi mắt. Tại tiên cung chỗ sâu một mảnh tĩnh mịch bên hồ, Hứa Kiếm Thu gặp được Hạo Nguyên đạo chủ. vị này chấp trưởng lớn như vậy tiên tông cự phách, hôm nay cũng không ngồi ngay ngắn đại điện bảo tọa bên trên, mà là thân mang một bộ lại một mạc bất quá âm dương đạo bảo, khoan thai ngồi tại ven hồ đá xanh, cầm trong tay một cây nhìn như bình thường thanh trúc cần câu, đang ngưng thần thả câu. Cùng Hứa Kiếm Thu lần đầu yết kiến lúc cảm nhận được như vậy sâu không lường được, như vực sâu như núi uy nghiêm khác biệt. Giờ phút này Hạo Nguyên đạo chủ khí tức nội liễm, quanh thân không có chút nào pháp lực ba động, dường như chỉ là một cái đắm chìm ở thả câu chi nhạc bình thường câu cá lão. Làm Hứa Kiếm Thu ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào cây kia thanh trúc cần câu, nhất là kia chìm vào nước hồ chỗ sâu lưới câu lúc, trong lòng run lên. Kia lưới câu quanh mình nước hồ cũng không phải là đơn giản gợn sóng dập dờn, câu kia dường như cũng không phải là không vào nước bên trong, mà là xuyên thấu tầng tầng hư không, kết nối hướng về phía cái nào đó không biết xa xôi thế giới. Trường giáo hắn tại câu cái gì? Là lấy một phương thế giới là hồ, lấy giới nội sinh linh là cá bơi sao? Ý nghĩ này dâng lên, nhường Hứa Kiếm Thu trong lòng kịch chấn. Hắn không còn dám nghĩ sâu xuống dưới, vội vàng tập trung ý chí, tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến trưởng giáo. Hạ Nguyên đạo chủ cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào mặt hồ kia kỳ dị gợn sóng bên trên, chỉ là tùy ý lên tiếng, "Tuyệt Trần tử, ngươi tới gặp ta, cần làm chuyện gì?" Thanh âm bình thản, liền cùng bình thường trưởng bối như thế. Hồi bẩm trưởng giáo, đệ tử dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được vật này, chuyên tới để mời trưởng giáo định đoạt. Hứa Kiếm Thu lấy ra nam đầu lệnh bài hiện lên cho Hạ Nguyên đạo chủ. Đợi một lát, Hạ Nguyên đạo chủ ngữ khí bình thản, "Con cá, muốn lên câu." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, kia thanh trúc cần câu trong nháy mắt cong lên một cái đường cong. Mặt hồ kia vặn vẹo không gian chỗ đột nhiên nổ tung một đoàn ngũ thải hào quang. Nương theo lấy từng tiếng càng lại tràn ngập kinh hoàng cùng phẫn nộ nhỏ lệ. Một thân ảnh bị lưới câu mang theo trong hồ nước bị mạnh mẽ câu được đi ra. Kia rõ ràng là một cái toàn thân lông vũ ngũ thải ba lan, thần tuấn phi phàm khủng tước. Chỉ là nó hình thể chỉ có lớn chừng bàn tay, quanh thân còn cuốn nồng đậm đến cực điểm tiên thiên ngũ hành tinh khí, cùng bàng bạc khí vận. Phát ra khí tức chấn động, lại không kém chút nào một vị nguyên anh chân quân. Giờ phút này, cái này bất phàm khủng tức đang ra sức dãy rủa. Trong miệng nó phát ra nhọn lệ, rơi vào Hứa Kiếm Thu trong hai, lại chỉ là ý nghĩa không rõ kêu to. Hạ Nguyên đạo chủ sắc mặt như thường, cổ tay lại run. Kia dãy rủa ngũ thải khủng tức liền bị một cỗ vô hình chi lực bao khỏa, nhẹ nhàng quăng về phía ven hồ một cái khác nhìn như bình thường, kỳ thực nội bộ có khắc càn khôn ao nhỏ. Khủng tức rơi vào trong ao, trong nháy mắt hóa thành một đoàn thuần túy ngũ sắc quang hoa, chậm rãi dung nhập ao nước, khiến cho kia trong ao nào đó loại khí tức dường như lại nồng nặc một kia. Đây là một phương khác thế giới sinh linh, thân phụ đại khí vận. Hạ Nguyên đạo chủ lúc này mới buông xuống cần câu, lạnh nhạt giải thích nói, câu lấy mà đến, có thể tẩm bổ ta ngũ hành tiên tông dưới đáy bẩn, tăng thêm giới này bản nguyên. Hứa Kiếm Thu nghe được tâm thần chợt trợn, nghĩ đến thượng giới tiên nhân, bằng vào ta tộc tiên tiêu làm thức ăn con đế tiên đến ngạnh. Như kia khổng tức có thể miệng nói tiếng người, sau cùng nhọn lệ, phiên dịch tới có thể hay không chính là một tiếng tuyệt vọng cảnh cáo, không cần phi thăng. Thế giới này bản chất chính là như thế tàn khốc, mạnh được yếu thua, tuyên cổ bất biến. Hứa Kiếm Thu thân làm ngũ hành tiên tông đã được lợi ích một phương, đối với cái này cũng không có bao nhiêu khó chịu. Chỉ là đối trưởng giáo cái loại này thủ đoạn thông thiên cảm thấy từ đáy lòng kính sợ. Hạ Nguyên đạo chủ quay đầu, nhìn Hứa Kiếm Thu một cái, hình như có thâm ý thản nhiên nói, "Thân ngươi bắt thuần dương thánh thể, tiên lộ đều có thể. Đợi ngươi ngày sau chứng được thuần dương đạo quả, cái này thả câu giới khác, tầm bổ tông môn việc cần làm, không chừng liền phải giao cho trên tay ngươi." Hứa Kiếm Thu trong lòng run lên, liền vội vàng cong người, thái độ khiêm tốn đến cực điểm, "Trưởng giáo quá khen, tiên đạo từ từ, đệ tử tư chất ngu dốt, chỉ cầu cước đạp thực địa, từng bước một tiến lên, không dám mơ tưởng xa vời." Tại Hạ Nguyên đạo chủ cái loại này tồn tại trước mặt, hắn nào có nửa điểm khinh thường vô liếng. Hạ Nguyên đạo chủ từ chối cho ý kiến cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đưa tay khẽ cơ một cái. Hứa Kiếm Thu trong tay nam đầu lệnh bài, liền nhẹ nhàng bay vào trong bàn tay hắn. Hạ Nguyên đạo chủ đầu ngón tay phất qua trên lệnh bài những cái kia huyền ảo phù văn, cảm thụ được trong đó truyền ra nam đạo yêu đất chấn động. Hắn trầm ngâm một lát, tiện tay lại quân lệnh bài còn đưa Hứa Kiếm Thu. Hứa Kiếm Thu tiếp nhận lệnh bài, trong lòng nghi hoặc càng lớn, nhịn không được hỏi, "Xin hỏi trưởng giáo, lệnh bài này nhưng có sao không thỏa chỗ?" Hạ Nguyên đạo chủ cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi có biết Tư Mệnh đạo chủ?" Hứa Kiếm Thu hơi suy nghĩ một chút, cung kính trả lời, "Đệ tử chỉ biết, thượng cổ có vị Tư Mệnh đạo chủ, từng truyền xuống Bắc Đầu Tư Mệnh thần quang cùng Nam Đầu Tư Mệnh thần quang hai đại đạo thống, về phần cái khác tưởng tình, đệ tử liền không biết được." Hạ Nguyên đạo chủ khẽ bước cằm, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía xa vời không biết chỗ. Hắn lại hỏi ra một cái nhìn như không liên quan gì, nhưng lại trực chỉ tiên đạo căn bản vấn đề, "Vậy ngươi có biết, chúng ta tu sĩ, đau khổ truy tìm tiên lộ cuối cùng, đến tột cùng là cái gì?" Hứa Kiếm Thu khẽ giật mình, vấn đề này quá mức hùng vĩ mà mịt, hắn đàng hoàng lắc đầu, "Đệ tử không biết. Tổng không đến mức là vô thủy a. Bởi vì, thấy một lần vô thủy đạo thành không, toàn bị chung." Trong đầu của hắn không hiểu lại hiện lên một chút ngạnh. Hạ Nguyên đạo chủ thanh âm bình thản, "Là tiên." Đơn giản hai chữ, lại dường như ẩn chứa tiên đạo chân lý. Tu tiên tu tiên, tu đến cuối cùng, chẳng phải là tiên a? Không chờ Hứa Kiếm Thu tinh tế phẩm bị hai chữ này phân lượng. Hạ Nguyên đạo chủ lời kế tiếp, tựa như một đạo cửu thiên kinh lôi, tại hắn thần hồn chỗ sâu ẩm vang nổ vang, "Mà ngươi yêu cầu vị này Tư Mệnh đạo chủ, chứng đạo thuần dương, chấp trưởng sinh tử quyền hành, cuối cùng chính là bị một tôn chân chính tiên chém giết." Hứa Kiếm Thu trong mắt tràn đầy rung động. Tư Mệnh đạo chủ đúng là bị chân tiên giết chết. Nam đầu lệnh bài phía sau, liên lụy đến chân tiên. Đối với hắn mà nói, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn tu luyện bắt đầu Tư Mệnh thần quang. Chương 147, đại đạo chi tranh, đồng cam cộng khổ. Chương 147, đại đạo chi tranh, đồng cam cộng khổ Hạo Nguyên đạo chủ hời hợt một lời nói, lại tại Hứa Kiếm Thu trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Không ổn a, đại đại tích không ổn. Hắn đã tu luyện Bắc Đầu Tư Mệnh Thần Quang. Nếu là lại được Nam Đầu Tư Mệnh Thần Quang truyền thừa, kia Tư Mệnh đạo chủ đạo thống chẳng phải là ở trên người hắn con gót. Đánh giết Tư Mệnh đạo chủ tôn này chân tiền, có thể khoan nhượng một cái khác thân phụ hoàn chỉnh đạo thống người tồn tại sao? Đến lúc đó vạn nhất theo nhân quả đi tìm đến, rỗi ra một đầu ngón tay, chính mình sợ là liền sám đều không thừa nổi. Trong ngày thường, Hứa Kiếm Thu cậy vào Bắc Đầu Tư Mệnh Thần Quang khiêu chiến một cấp, khắc địch chế thắng, không có gì bất lợi, chỉ cảm thấy là cửa lợi hại thần thông. Ai có thể nghĩ tới, cái này thần thông phía sau lại dính dấp khủng bố như thế nhân quả. Ai, quả nhiên, đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả. Hứa Kiếm Thu trong lòng một mảnh phiền muộn, cảm giác đỉnh đầu dường như treo lên một thanh vô hình lợi kiếm. Cũng là không cần như thế lo lắng hãi hùng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hạo Nguyên đạo chủ liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản, lấy ngươi bây giờ điểm này đạo hạnh tầm thường, ở đằng kia chờ tồn tại trong mắt, cùng sâu kiến không khác, không đáng bỏ ra ánh mắt. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cũng không biết là nên may mắn chính mình quá yếu, dẫn không dậy nổi đại lao chú ý hay là nên bi ai, chính mình yếu đến liền bị nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Được được được, sâu kiến liền sâu kiến. Lời tuy như thế, nghe trưởng giáo ý tứ này, trong ngắn hạn ít nhất là an toàn, hắn hơi hơi an tâm không ít. Nhưng việc quan hệ thân gia tính mệnh cùng tương lai con đường, nhất định phải hỏi cho rõ. Hứa Kiếm Thu hít sâu một hơi, cung kính hỏi, xin hỏi trưởng giáo, tôn này chân tiên, vì sao nhất định phải chém giết Tư Mệnh đạo chủ không thể? Hạo Nguyên đạo chủ ánh mắt xa xăm, dường như nhìn xuyên vạn cổ thời không, chậm rãi nói, tiên lộ cuối cùng là tiên, cũng là nói chi bị ngạn. Không sai bị ngạn chi địa, một đường khó chứa hai người. Hắn dừng một chút, hỏi lại Hứa Kiếm Thu, đổi lại là ngươi, trải qua ngàn cước muôn vàn khó khăn, rốt cục chứng được vô thượng đại đạo, đang lâm tuyệt đỉnh. Ngươi sẽ sau khi cho phép người đến, nắm giữ cùng ngươi tranh đoạt đạo quả, chia sẻ quyền hành tiềm lực cùng tư cách sao? Hứa Kiếm Thu không chút do dự lắc đầu, sẽ không. Dương nằm chi bên cạnh, há cho người khác ngủ say. Đây là lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Tiên đạo chi tranh, chỉ có thể càng tàn khốc hơn. Liên quan đến đại đạo căn bản, không có bất kỳ cái gì ôn nhu có thể nói. Hứa Kiếm Thu trong lòng đã minh bạch. Vị yêu kinh tài tuyệt diễm Tư Mệnh đạo chủ, chỗ chứng được nói, tất nhiên là chạm đến thậm chí uy hiếp đến tôn này chân tiên căn bản lợi ích hoặc duy nhất tính. Lúc này mới đưa tới họa sát thân. Tương đương với tại mầm non chưa trưởng thành đại thụ che trời lúc, liền bị vô tình bóp chết. Như thế nói đến, ta như dọc theo con đường này đi xuống, tương lai một khi tu luyện tới thuần dương chi cảnh, phải chăng cũng biết ý nghĩ này nhường trong lòng của hắn phát lạnh. Bất quá, những cái kia cách hắn hiện tại thực sự quá mức xa xôi. Hắn mới kim đăng cảnh, mặt trên còn có nguyên anh, nguyên thần hai đại lực trời. Về sau mới là xa vời thuần dương chi cảnh. Sớm lo nghĩ, không khác cho vay lập tức. Hạ Nguyên đạo chủ thanh âm đem hắn theo trong suy nghĩ kéo về, cái này nam đầu lệnh bài, chính là Tư Mệnh đạo chủ tọa hạ một vị nào đó đệ tử lưu lại đạo thống tín vật, bên trong nên ẩn chứa nam đầu Tư Mệnh thần quang truyền thừa. Năm kiếm người, nguyên thần cảnh giới phía dưới đều có thể tiến vào bên trong tranh đoạt. Ngoại trừ ngươi, còn có mặt khác năm vị lệnh bài người nắm giữ. Hắn nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, trong ánh mắt cũng không cổ vũ cũng không quên can, chỉ có bình tĩnh chân thuận, con đường tại chân ngươi hạ, lựa chọn ra sao, tự mình định đoạt. Ngươi như muốn tu, đi tranh cũng được. Tôn trọng người khác vận mệnh. Là, đệ tử biết được. Tại trưởng giáo giải thích nghi hoặc. Hứa Kiếm Thu làm một lễ thật sâu. Đi thôi. Hạ Nguyên đạo chủ tay áo nhẹ nhàng vung lên, Hứa Kiếm Thu chỉ cảm thấy quanh mình không gian biến ảo. Sau một khắc, người đã xuất hiện ở Ngũ Hành Tiên Cung bên ngoài vô ngần trong mây. Chân đạp biển mây, cương phong quất vào mặt, Hứa Kiếm Thu nắm tay bên trong nam đầu lệnh bài, ánh mắt dần dần biến kiên định. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Con đường tu tiên vốn là nghịch tiên tranh mệnh, cùng tiên tranh, cùng ma tranh, cùng người tranh. Như bởi vì con đường phía trước có hiểm trở liền có gọi, còn tu cái gì tiên? Không bằng sớm về nhà chăn heo đi. Cái này nam đầu Tư Mệnh thần quang, hắn tranh định rồi. Một khi tập hợp đủ năm đầu, bắt đầu hai đại Tư Mệnh thần quang, chấp trưởng sinh tử. Hắn tin tưởng tại nguyên thần cảnh giới phía dưới, chính mình đem chân chính đứng ở thế bất bại. Lên lên lên, làm liền tốt. Hứa Kiếm Thu hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về đạo trường của mình Hữu Tình Phong. Vừa dứt hạ đột quang, liền thấy bốn vị phong thái khác nhau đạo lữ tề tụ tại đỉnh viện bên trong. Đúng lúc này, hai cái phấn điêu ngọc trác, Diêm Trùng Tiên Biện tiểu hoa nhi, y y y nha nha hướng lấy hắn chạy tới. Chính là con bất mãn một tuổi nhi tử Trường Sinh cùng nữ nhi Vĩnh Lạc. Cha, cha. Mềm nu non nớt tiếng kêu, trong nháy mắt hỏa tan Hứa Kiếm Thu tâm. Hắn vui vô cùng, vội vàng xoay người, một trái một phải đem hai cái con non ôm vào trong ngực, liên thanh đứng mới, ai? Cha ngoan Trường Sinh, ngoan Vĩnh Lạc. Hắn ôm nhi nữ, đi hướng bốn vị đạo lữ, ánh mắt lần lượt lướt qua áo trắng dịu dàng Cố Nguyên Dao, áo xanh Thanh Lệ Diệp Thanh Toàn, còn có áo tím Phong Vận Tần Tử Dạng, người mặc áo đỏ Phong Tình Vạn Trùng Nhan Vương Nghi, trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác thỏa mãn. Thỏa thỏa nhân sinh bên thắng a, hắn đem nhi nữ giao cho một bên cô vân, nhường nàng mang theo chơi bừa. Cố Mây vui vẻ chịu đựng mang theo hai cái em bé, lắc mình biến hóa, hóa thành lông trắng đỏ đỉnh tiên hạt, chở tiểu Trường Sinh cùng tiểu Vĩnh Lạc bay lượn chân trời. Hứa Kiếm Thu cùng đạo lữ nhóm tại trong đình ngồi xuống. Sau đó đem lần này bài kiến trưởng giáo trước sau trải qua, cùng cái này nam đầu lệnh bài dính dấp liên quan đến đạo chủ cùng chân tiên nhân quả, em hai nói. Cuối cùng, hắn nhìn về phía chú nữ, do hỏi, việc này liên quan đến trọng đại, thậm chí khả năng liên quan đến khó có thể tưởng tượng được nhân, ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn liếc nhau, ôn nhu nói, phu quân, tiên lộ gian nguy, chúng ta đạo hạnh nông cạn, không thể giúp cái gì đại ân. Bất luận ngươi làm gì quyết định, chúng ta đều duy trì ngươi, vạn sự từ ngươi định đoạt thuận tiện. Các nàng biết rõ năng lực bản thân có hạn, lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện cùng đi theo Hứa Kiếm Thu. Tần Tử Dạ lại lông mày cao lại, mang trên mặt một tia ấy náy cùng kiên quyết, "Phu quân, kia bác đầu tư mệnh thần quang vốn là ta chuyển cho ngươi, nếu sớm biết có như thế nhân quả," ta nàng cắn cắn môi, "cái này nam đầu lệnh bài nhân quả, không bằng để ta tới gánh chịu, ngươi không cần lại đi đặt mình vào nguy hiểm." Hứa Kiếm Thu nắm chặt tay của nàng, lắc đầu cười nói, "Tần tiên tử, ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta đã là đạo lữ, tự nhiên phúc hòa cùng, nào có chỉ cùng cam không chung khổ đạo lý. Kia bác đầu thần quang ta tu đều tu, sớm đã liên lụy trong đó, bây giờ nói những này đã vô dụng. Đã như vậy, cái này nam đầu tư mệnh thần quang, không tu ngu sao mà không tu?" Một mực trầm mặc Nhan Phượng Nghi giờ phút này mở miệng, nàng môi đỏ hơi câu, trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn, nếu là có thể cùng chân tiên tranh phong, cũng không hưởng công tu luyện một trận. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, không khỏi cho nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Không hổ là ngươi, Phượng Nghi tỷ. Phần này hào hùng, xác thực không phải người thường có thể có." Bất quá, trong đầu hắn đột nhiên toát ra suy nghĩ, cái này đem kiếp sau xuống tới nhỏ ma đồng, nếu là kế thừa mẹ ruột ngày này không sợ không sợ đất, thậm chí có chút hướng tới làm lớn sự tình tính cách, phải có nhiều phản định. Hứa Kiếm Thu đột nhiên cảm giác được, chính mình nên luyện chế một tòa bảo tháp pháp bảo, vì tương lai trấn áp địch tử làm chuẩn bị. Đã quyết định muốn tranh đoạt nam đầu đạo thống, Hứa Kiếm Thu tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn truyền niệm cho mang em bé cô Vân, "Cô Vân, ngươi giúp ta liên lạc một chút Linh Lung, nhường nàng về Ngũ Hành Tiên Tông một chuyến, có việc thương lượng." "Là, chủ nhân." Trong mây, cô Vân nghĩ thầm, tọa kỵ không có làm mấy ngày, mang em bé đưa tin sự tình cũng là làm không ít. Một khi nam đầu tư mệnh đạo thống mở ra, Hứa Kiếm Thu muốn cho Ngao Linh Lung cùng nhau đi tới, lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngao Linh Lung tốt xấu là vị so sánh Nguyên Anh Long Quân. Đương nhiên, Hứa Kiếm Thu ở sâu trong nội tâm cũng chưa hẳn không có mượn cơ hội lần này, nhường Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi hai vị này đoàn ra nhiều chút tiếp xúc. Nhìn xem có thể hay không thực hiện kia một long một ma cùng tham khảo đại đạo mỹ hảo nguyện cảnh. Chương 148, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, mở cửa sổ hiệu ứng chương 148, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, mở cửa sổ hiệu ứng những ngày tiếp theo, Hứa Kiếm Thu trôi qua bận rộn mà phong phú. Hắn phần lớn thời gian đều hóa thân thành bảo mẫu, bồi tiếp Bi Bô tập nói tiểu trưởng sinh cùng tiểu Vĩnh Lạc, tại Hưu Tỉnh Phong Linh Thảo bãi bên trên chơi đùa. Hai cái tiểu gia hỏa vụng về truy đuổi linh điệp, đi theo phía sau hai cái ấp không lâu xuẩn manh còn nhỏ kim sĩ kiếm điêu. Người cùng ấu chim đều có thể đáng yêu yêu. Hứa Kiếm Thu lúc này móc ra lưu ảnh thạch, đem những này ấm áp tình cảnh ghi chép lại. Nhân loại con non thật đáng yêu a. Trong lòng của hắn càng khái, tràn đầy ban đầu làm cha hài lòng cùng ấm áp. Cố gắng đền bù trước đó bởi vì buôn ba mà thiếu thốn làm bạn. Tu hành phương diện, tự nhiên cũng chưa từng rơi xuống. Cố Nguyên Giao trong ôn nhu nóng, Diệp Thanh Toàn có chút ít nào hiểu, Tần Tử Dạ phong vận động nhân. Ba người thay phiên hoặc cùng nhau cùng hắn luận đạo tu luyện. Pháp lực lưu chuyển ở giữa, lẫn nhau tu vi đều có tinh tiến. Duy chỉ có Nhan Vương Nghi, luôn luôn lấy vững chắc cảnh giới hoặc lĩnh hội bắt đầu tư mệnh thần quang làm lý do. Tránh đi loại này tập thể tu luyện trường hợp, tình nguyện một mình về chính mình tuyệt diễm phong ngồi xuống. Hứa Kiếm Thu nhìn ở trong mắt, cũng không nói ra, chỉ là trong lòng ám đâm đâm suy nghĩ, Phượng Nghi tỷ bên này, còn phải hạ tể mánh dược mới được. Chờ Linh Lung tới, nhìn ngươi còn thế nào tránh. Nhất định phải nghĩ cách, để các ngươi. Khi nhàn hạ, Hứa Kiếm Thu liền lấy ra khối kia nam đầu lệnh bài, cẩn thận cảm ứng trong đó kia nam đạo như là sao trời chỉ dẫn giống như chấn động. Cái này nghiên cứu một chút, thật đúng là nhường hắn phát hiện chút môn đạo. Cái này nam đạo chấn động cũng không phải là cố định không thay đổi. Trong đó một đạo vào ngày trước đống nhiên biến cực kỳ yếu ớt, đã không cảm ứng được, dường như bị cái gì lực lượng cường đại ngăn cách, giống như là tiến vào cái nào đó ngăn cách trong ngoài động tiên bên trong. Có khác hai đạo, vị trí đang không ngừng di động, tung tích phiêu hốt. Hiển nhiên người nắm giữ cũng không phải là an tại một góc hàng người, có lẽ cũng tại bằng vào lệnh bài tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng hai đạo thì như là bản thạch, lưu lại lâu dài tại một cái cố định phương vị, không lúc đích. Không biết là tại ôm tây lợi thỏ, vẫn là có khác cậy vào. Bằng vào ta cái này một tấm lệnh bài, đoán chừng là không pháp mở ra nam đầu đạo tàng, xem ra tập hợp đủ 6 khối là mấu chốt. Hứa Kiếm Thu đuốt ve trên lệnh bài đường vân, trong lòng tính toán, là cưỡng đoạn, vẫn là tìm cơ hội hợp tác. Làm chờ lấy cơ duyên tới cửa tuyệt không phải phong cách của hắn. Phải chủ động xuất kích, căn cứ chấn động chỉ dẫn hướng dẫn đã qua, mới là đúng lý. Hai ngày sau, một khung từ long mã lôi kéo hoa lệ xe đua, xuyên việt Ngũ Hành Tiền Tông hộ sơn đại trận, bay về phía Hữu Tình Phong. Xe đua bên trong, Ngao Linh Lung từ nguyên bản ngân giáp, đổi thành một bộ lưu quang màu lam thủy tinh váy dài. Thiếu đi mấy phần nữ tướng hiên ngang, nhiều hơn mấy phần lòng quân cao quý trang nhã. Nàng xuyên thấu qua rèm châu nhìn về phía càng thêm rõ ràng Hữu Tình Phong, môi son khẽ mở, hỏi ngoài cửa sổ cô Vân, bây giờ Hữu Tình Phong bên trên đều có ai tại?" Cô Vân thanh âm truyền đến, "Chủ nhân, còn có mặt khác 4 vị chủ mẫu, đều trên núi." Đều tại Ngao Linh Lung nhẹ giọng lặp lại một lần. Trong óc nàng không tự chủ được hiện ra cái kia tóc đỏ mắt đỏ, nhưng nàng thấy một lần liền cảm giác sinh lòng phiền chán mị ma thân ảnh, đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Xe đua hạ xuống, Hứa Kiếm Thu sớm đã cảm ứng được khí tức, mặt mũi hớn hở tiến lên đón. Không nói lời gì liền cho Ngao Linh Lung ôm ấp, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào thử nghiệm, "Linh Lung, có thể nghĩ chết ta rồi." Ngao Linh Lung bị hắn ôm đầy cõi lòng, chóp mũi quanh quẩn lấy khí tức quen thuộc. Trong nội tâm nàng tuy có vui vẻ, nhưng nghĩ đến hắn những ngày qua trái ôm phải ấp, nhất là còn có thể cùng kia Nhan Phượng Nghi thân mật cùng nhau. Ngựa khí liền không khỏi mang tới mấy phần ghen tuông, không mặn không lời nói, "Ngươi có 4 vị như hoa mỹ quyến làm bạn, sớm chiều ở chung, đâu còn sẽ nghĩ ta cái này ở xa thần tiêu tiên châu long." Một bên cô Vân thấy thế, 10 phần tức thời bay trở về phía sau núi địa bàn của mình đi. Hứa Kiếm Thu biết rõ lúc này không thể tiếp lời này gốc dạng, lập tức hóa thân Bưng Thủy đại sư, nghiêm trang nói, Linh Lung sao lại nói như vậy? Ta đối với các ngươi tâm ý, thiên đạo chứng giám, tuyệt đối đối xử như nhau. Đối với các ngươi mỗi một cái đều muốn, ngày nhớ đêm mong. Nói đi, ngươi nhường cô Vân tới tìm ta làm cái gì? Ngao Linh Lung sắc mặt có chút hòa hoãn. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói. Hứa Kiếm Thu ôm Ngao Linh Lung tinh tế mà hữu lực vòng eo, mang nàng bay đến Hữu Tình Phong một tòa trong đỉnh ngồi xuống. Tay của hắn liền rất tự nhiên nắm cả Ngao Linh Lung, bàn tay chạy vào quần áo, phản phất có ý nghĩ của mình. Là như vậy hắn đem Nam Đầu lệnh bài lai lịch, tư mệnh đạo chủ bí mật, cùng khả năng ẩn chứa cơ duyên cùng phong hiểm, đại khái đối Ngao Linh Lung nói một lần. Cuối cùng, hắn nói rõ mục đích thực sự, ta tìm ngươi đến, chính là muốn xin ngươi giúp ta một chút sức lực, nhu đoạt kia Nam Đầu tư mệnh thần quang. Ngao Linh Lung nghe xong, đè lại Hứa Kiếm Thu không thành thật tay, trừng mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng một chút suy nghĩ, hỏi, lần này bí cảnh tranh đoạt, ngươi dự định mang nhiều ít người tiền đến? Tự nhiên là tin được, thực lực càng mạnh giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Hứa Kiếm Thu nói thẳng. Ngao Linh Lung đôi mắt đẹp chớp lên, đề nghị, đã như vậy, muốn hay không kêu lên 22K. Trong miệng nàng 22K chính là Thương Hải Long Cung Tư Pháp Long Quân Ngao Khâm. Hứa Kiếm Thu nghe vậy vẻ mặt khẽ động, vui vẻ nói, nếu là có thể mời được 22K cùng nhau đi tới, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, có hắn tại, chuyến này nắm chắc tăng nhiều. Đối với vị kia xử sự công bằng, tương đối với hắn có nhiều trông nom Ngao Khâm, Hứa Kiếm Thu là tin được. Ngao Linh Lung lúc này gật đầu, lấy ra một cái đưa tin long lần, gọi cô Vân, mệnh nàng đi một chuyến nữa Thương Hải Long Cung. Chính sự nói xong, trong đỉnh bầu không khí vi diệu trầm mặc một cái chớp mắt. Hứa Kiếm Thu nhìn xem Ngao Linh Lung gần trong gang tấc tuyệt mỹ bên cạnh nhàn, mặt dạn mày dày mở miệng, Linh Lung, còn có một chuyện gì? Ngao Linh Lung liếc Hứa Kiếm Thu một cái, lấy nàng đối ra hỏa này hiểu rõ, nhìn hắn kia muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Trên mặt nàng bay lên một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ ửng, ra vẻ lãnh đạm nói, mong muốn ta giúp ngươi tu hành cứ việc nói thẳng, làm gì ấp há đúng? Thường qua tu hành chi nhạn, kỳ thật phân biệt những ngày qua, nàng sao lại không có nửa điểm tưởng niệm? Hứa Kiếm Thu gan lớn, xích lại gần bên tai nàng, hạ giọng nói ra cái tiên nuấn ná đã lâu suy nghĩ, chính là ngoại trừ ngươi ta, còn có Nguyên Giao, Thanh Tuyền, Tử Dạ các nàng, chúng ta người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, cùng nhau lĩnh hội đại đạo, há không mị quá thay? Không có khả năng. Ngao Linh Lung giống như là mèo bị dâm đuôi, đột nhiên đứng dậy. Nàng thanh âm đột nhiên cất cao, trên mặt như là bao trùm một tầng sương lạnh. Trả lời chém đinh chặt sắt, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Nhưng nàng cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ, quả thực hoang đường. Đều là nhà mình tỉ muội, không có gì có thể thẹn thùng. Hứa Kiếm Thu chưa từ bỏ ý định nói, tóm lại chính là không có khả năng. Ngao Linh Lung lộ ra không thể nghi ngờ. Hứa Kiếm Thu dường như sớm đoán được nàng sẽ là như vậy phản ứng, cũng không nhục trí, lập tức lùi lại mà cầu việc khác. Hắn đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra, vậy dạng này có được hay không? Chỉ có người ta, còn có Phượng Nghi tỷ. Hắn không cho Ngao Linh Lung lần nữa quả quyết cơ hội cự tuyệt, ngay sau đó nói bổ sung, ngữ khí mang theo vài phần châm ngòi thổi gió, Phượng Nghi tỷ nàng đã đồng ý, nàng còn nói, ngươi nếu là khiếp đảm không dám, liền sớm làm nhận thua, về sau gặp nàng, đều phải quy củ bảo nàng một tiếng tỷ tỷ. Hứa Kiếm Thu am hiểu sâu tấn ca nhi mở cửa sổ hiệu ứng tinh túy, trước đưa ra một cái nhường Ngao Linh Lung khó mà tiếp nhận bén nóc nhà yêu cầu. Bị tự sau, nhắc lại ra mở cửa sổ cái này đối lập tốt tiếp nhận yêu cầu, xác suất thành công liền có thể gia tăng thật lớn. Ngao Linh Lung mắt bạc trợn lên, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng thật đồng ý. Không sai. Hứa Kiếm Thu vẻ mặt chắc chắn gật đầu. Kỳ thật hắn còn không có cùng Nhan Phượng Nghi nói. Thử. Ngao Linh Lung một cố không chịu thua sức mạnh bay thẳng đỉnh đầu, bị Nhan Phượng Nghi coi thường như vậy, nhường nàng có thể nào nhịn xuống khẩu khí này. Nàng lúc này hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, nàng dám, chẳng lẽ ta cũng không dám? Sợ nàng không thành. Hứa Kiếm Thu trong lòng thầm vui, thành. Phép khích tướng mặc dù đơn giản, nhưng nó hữu dụng, ai đợi lát nữa lại dùng giống nhau lý do thoái thác tìm tới Nhan Phượng Nghi, không tin nàng không đáp ứng. Lại nói, Nhan Phượng Nghi còn thiếu nàng một cái yêu cầu. Chương 149, sánh vai cùng, tả tả hữu hữu chương 149, sánh vai cùng, tả tả hữu hữu thấy Ngao Linh Lung nhà ra, Hứa Kiếm Thu trong lòng vui mừng như điên. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Vì phòng ngừa hắn đổi ý, Hứa Kiếm Thu quyết định rèn sắc khi còn nóng. Hắn lúc này ân cần đem Ngao Linh Lung dẫn vào Hữu Tỉnh trong điện, giao cho Cấu Nguyên Giao cùng Diệp Thanh toàn tiếp chuyện giải buồn. Chính mình thì ngựa không dừng bó, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Nhan Phượng Nghi chỗ Tuyệt Diễm Phong. Tuyệt Diễm Phong bên trên, không thấy bình thường có cây, chỉ có từng mảng lớn đỏ tươi như lửa, yêu dị chói lọi bị ngạn hoa mở vừa vặn. Đỉnh núi, một gốc cổ thụ chọc trời rộng lớn trên tán cây, Nhan Phượng Nghi đang lười biếng nghiêng người dựa vào. Nàng một bộ màu đỏ sa mỏng váy dài, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Váy từ ngọn cây rủ xuống, theo gió khẽ động, phong tình bạt trùng. Nàng sớm đã cảm ứng được Ngao Linh Lung khí tức, giờ phút này thấy Hứa Kiếm Thu bay tới, môi đỏ hé mở, ngựa khí mang theo vài phần chế nhạo, thối sư đệ, ngươi không đi thật tốt bồi bồi người kia Long tộc tình nhân cũ, chạy đến tìm ta làm gì? Hứa Kiếm Thu ra mặt dày như tường thành, cười hắc hắc, xe nhẹ đường quen phi thân rơi vào trên tán cây, liên tiếp nàng nằm xuống. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng cặp kia hồn siêu phách lạc con ngươi, đi thẳng vào vấn đề, Phượng Nghi tỷ, ngươi còn nhớ rõ trước đó đã đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Nhan Phượng Nghi đuôi lông mày chau lên, đón ánh mắt của hắn, đương nhiên nhớ kỹ. Thế nào, bây giờ nghĩ xong, muốn nói tới yêu cầu gì? Trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ, tiểu tử này nhẫn nhịn lâu như vậy, đến cùng sẽ nhắc tới điều kiện gì? Hứa Kiếm Thu xích lại gần chút, cơ hồ dán lỗ tai của nàng. ấm áp khí tức phất qua nàng bên hai, thanh âm trầm thấp mà mang theo dụ hoặc, yêu cầu của ta chính là muốn Phượng Nghi tỷ ngươi giúp ta tu hành. Liền cái này, Nhan Phượng Nghi khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lườm hắn một cái, ngươi tiểu tử thối này, cả ngày liền muốn những này. Hứa Kiếm Thu chân tướng phơi bày, không ngừng ngươi ta, còn muốn cùng Linh Lung cùng một chỗ. Cùng nàng. Nhan Phượng Nghi trên mặt lười biếng trong nháy mắt biến mất, không khỏi cười nhạo một tiếng, thối sư đệ, ngươi nghĩ đến cũng rất mỹ. Trong nội tâm nàng vừa tức vừa cười, cái này thối sư đệ lá gan là càng lúc càng lớn. Hứa Kiếm Thu cười hì hì góp đến thêm gần, đó là đương nhiên là bởi vì Phượng Nghi tỷ dung mạo ngươi quá đẹp, ta mới nghĩ hay lắm à. Nhan Phượng Nghi đè xuống trong lòng kia tia dị dạng, chắc chắn lắc đầu, ý đồ nhường hắn biết khó mà lui, không nói trước ta chỗ này có đồng ý hay không, ngươi kia tình nhân cũ tâm cao khí ngạo, nàng liền tuyệt sẽ không đồng ý cái loại này chuyện hoang đường. Nàng cùng Ngao Linh Lung nhìn nhau hai ghét, tuyệt đối không thể chung sống một phòng, đi này thân mật sự tình. Hứa Kiếm Thu liền chờ nàng câu nói này, lập tức ném ra ngoài đón sát thủ, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, không, ngươi sai, Phượng Nghi tỷ, Linh Lung nàng đã đồng ý. Ngươi nói cái gì? Nhan Phượng Nghi đột nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, cùng Ngao Linh Lung phản ứng gần như giống nhau, cái này sao có thể? Đầu kia ngân long thế mà lại đồng ý? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Nhan Phượng Nghi đoán trước, nhưng nàng nhất thời có chút trở tay không kịp. Không có gì không thể nào. Hứa Kiếm Thu ngồi dậy, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, như là nhìn xem đã nhập mạng con mồi, thế ra sau cùng át chủ bài, Phượng Nghi tỷ, ngươi còn thiếu ta một cái yêu cầu, ngươi cũng không muốn nói không giữ lời à? Nhan Phượng Nghi nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài có chút rung động, nội tâm thiên nhân giao chiến. Đáng chết, nàng lại dám đồng ý ta, nếu là không dám, chẳng phải là bạch bạch thấp nàng một đầu, về sau càng phải bị nàng chế giễu. Mãnh liệt thắng bại muốn trong lòng nàng bốc lên. Thật là, muốn cùng đầu kia ngân long cùng một chỗ, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cái này thối sư đệ, sạch cho ta ra nan đề. Hứa Kiếm Thu nhìn thấy nàng sắc mặt dãy rủa, biết hỏa hầu đã đến. Hắn lập tức rèn sắc khi còn nóng, ngựa khí biến ôn hòa mà tràn ngập dẫn đạo tính, bắt đầu rót thuốc mê, Phượng Nghi tỷ, ngươi cùng Linh Lung ở giữa, kỳ thật cũng không thâm cửu đại hận, bất quá là mị ma cùng lòng tộc huyết mạch thiên tinh có chút chọi nhau, dẫn đến lẫn nhau không quá hòa hợp, nhưng ngày tháng sau đó còn dài mà. Hắn dừng một chút, ném ra thân tình bài, thanh âm càng thêm nhu hòa, ngươi nhìn, ngươi cùng nàng bây giờ đều có bầu, tương lai sinh hạ hải tử chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, luôn không khả năng tới về sau, hai cái tiểu gia hỏa cũng bởi vì mâu thân quan hệ mà hộ sinh cái hở, khó mà ở chung hòa thuận a. Đã tóm lại là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp người một nhà, quan hệ chắc chắn sẽ có hòa hoãn thời điểm. Kia sao không nhân cơ hội này, phóng ra bước đầu tiên, hòa hoãn đâu? Coi như là vì bọn nhỏ tương lai hòa thuận. Nghe xong Hứa Kiếm Thu lời nói, Nhan Phượng Nghi vốn là có chút chưa quyết định tâm, lung lay lên, hướng phía đồng ý phương hướng nghiêng về. Nàng nghĩ tới tương lai khả năng gặp phải cục diện, đầu kia ngạo khí ngân long đều có thể vì đại cục mà thỏa hiệp, chính mình cũng không thể lùi bước. Mà thôi, nàng đều dám, ta Nhan Phượng Nghi có gì không dám? Chẳng lẽ còn sợ nàng không thành? Nhan Phượng Nghi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng rũa ra cánh tay ngọc, ôm lấy Hứa Kiếm Thu cổ, đem hắn rút ngắn. Môi đỏ cơ hồ dán chóp mũi của hắn, thổ khí như lan, mang theo một cỗ không thèm đếm xỉa mỹ ý, "Tốt, tỷ tỷ ta liền ứng ngươi. Cũng phải thật tốt chiếu cố nàng, nhìn nàng rốt cuộc có gì năng lực." Hứa Kiếm Thu tâm hoa nộ phóng, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, liên tục gật đầu, "Tốt tốt tốt, Phượng Nghi tỷ quả nhiên sảng khoái. Thối sư đệ, thật sự là tiện nghi ngươi." Nhan Phượng Nghi tức giận đưa tay tóm lấy lỗ tai của hắn, lực đạo lại không nặng. Nhìn xem hắn gần trong gang tấc đắc ý khuôn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi yếu ớt thở dài, trộn lẫn lấy bất đắc dĩ cùng nhận mệnh, đời này sợ là thật muốn đưa tại cái này toàn già trong tay. Hứa Kiếm Thu cưỡng chế lấy kích động trong lòng, sợ đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian lôi kéo Nhan Phượng Nghi, hóa thành độn quang trở về Hữu Tình Điện. Làm Nhan Phượng Nghi cùng Ngao Linh Lung gặp lại lần nữa lúc, hai cặp đôi mắt đẹp trên không trung va chạm, vẫn như cũ mang theo vài phần không ai nhường ai sắc bén cùng xem kỹ. Trong lòng hai người gần như đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ghê tởm, nếu không phải nàng trước đồng ý, ta sao lại bị ép đồng ý? Thật tình không biết, đây là Hứa Kiếm Thu một hòn đá ném hai chim kế sách. Phương pháp này, cái nào đó họ Khương danh nhân liền dùng qua. Hứa Kiếm Thu cũng mặc kệ trong các nàng tâm đoán nghiệm. Hắn một tay lôi kéo một cái, đem ấm ở một long một ma đưa vào làng tiểu độc tiên. Trong phòng linh khí mờ mịt, bầu không khí vốn nên tiểu diễm, lại bởi vì Nhan Phượng Nghi cùng Ngao Linh Lung trầm mặc mà có vẻ hơi ngưng trệ. Một ma một long riêng phần mình chiếm cứ một phương, cũng không nhìn đối phương, cũng không nói chuyện, dường như hai tôn tuyệt mỹ pho tượng. Hứa Kiếm Thu không thèm để ý chút nào cái này không khí ngột ngạt, đi đến ở giữa, trái ôm phải ấp, đem hai vị tuyệt sắc đạo lữ ôm vào lòng. Hắn thôi động thiên địa giao trinh âm dương tạo hóa pháp lực tuân ra, điều động Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi khí cơ, lông mày nhướng lên, trầm giọng nói rằng, Linh Lung, Phượng Nghi tỷ, chúng ta bắt đầu tu luyện a. Đồng thời, hắn bí mật truyền âm cho Nhan Phượng Nghi, mang theo một tia cười xấu xa, Phượng Nghi tỷ, ta muốn ngươi hiện ra mị ma nguyên hình. Nhan Phượng Nghi thân thể mềm mại khẽ run, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, truyền âm trả lời, tiểu tử ngươi hoa văn thật nhiều. Tuy là oán trách, nhưng nàng vẫn là theo lời chuyển đổi hình thái. Trong chốc lát, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Nguyên bản nhân tộc hình thái Nhan Phượng Nghi bỗng nhiên biến hóa. Màu đỏ tóc dài như là lưu động hỏa diễm, đỉnh đầu một đôi tiểu xảo lại tinh xảo ma giác hiện hiện. Phía sau càng là xoạt một tiếng, triển khai một đôi bao trùm lấy đỏ sậm đường vân mị ma hai cánh. Quanh thân ma văn ẩn hiện, tràn đầy tà dị mà kinh tâm động phách mỹ cảm. Khác một bên, Ngao Linh Lung cái chán một đôi thủy tinh long sừng bốc lên qua mang, tóc bạc càng thêm sáng chói. Một ma một long, một tóc đỏ ma giác, một tóc trắng sừng rồng. hình thái khác lạ, lại tại giờ phút này tạo thành một loại kỳ dị mà hài hòa hình tượng. Hai đóa hoa nở, mỗi người đều mang cực hạn mị lực. Tại Hứa Kiếm Thu không ngừng cố gắng dẫn đạo hạ, kia lúc đầu mơ hồ bài xích Long Nguyên cùng Ma Nguyên bắt đầu chậm rãi thăm dò tính tiếp xúc. Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi hai mắt nhắm nghiền, bản năng của thân thể cùng công pháp huyền ảo, để các nàng dần dần đắm chìm tới kia càng ngày càng đẹp diệu tuần hoàn bên trong. Lúc đầu cứng ngắc cùng ngăn cách, đang cuộn trào lực lượng lưu chuyển cùng Hứa Kiếm Thu ở giữa điều hòa lại, dần dần tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, tinh thất bên trong, Long Ngâm Ma Dít gào thành âm mơ hồ xen lẫn. Hứa Kiếm Thu ở giữa, bên trái là Long Uy Hạo Đãng, tóc bạc như tuyết Ngao Linh Lung. Phía bên phải là ma khí sừng sững, tóc đỏ Trương Dương Nhan Phượng Nghi. Một long một ma, tả tả hữu hữu. Hai tay nắm sừng, sánh vai cùng. Hứa Kiếm Thu nhìn tả hữu hai vị đạo lữ dần dần buông lỏng, thậm chí bắt đầu chủ động phối hợp thân thể, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời hài lòng cùng đắc ý một bước này, cuối cùng là bước ra. Chương 150, giao ra lệnh bài, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Chương 150, giao ra lệnh bài, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Trải qua một trận kề vai chiến đấu tu luyện, Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi quan hệ rõ ràng đạt được hòa hoãn. Nhìn về phía đối phương lúc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp trốn tránh. Dường như đều đang tận lực tránh né vong tình lúc tu luyện vi diệu hoàn cảnh. Quả nhiên, khai thông là giải quyết mâu thuẫn tốt nhất cầu đối, mà chiều sâu khai thông hiệu quả càng tốt, còn phải là ta à? Hứa Kiếm Thu đem hai nữ biến hóa rất nhỏ nhìn ở trong mắt, cảm giác chính mình là tiêu trừ chủng tộc ngăn cách, cùng xúc tiến gia đình hòa thuận, chọn ra không thể xóa nhòa công hiến. Bất cứ chuyện gì đều giảng cứu hăng quá hóa dở, tu luyện cũng không ngoại lệ. Thế là những ngày tiếp theo, hắn an tâm chờ tại Hữu Tỉnh Phong bên trên, hưởng thụ lấy khó được cấm áp thời gian. Phần lớn thời gian, hắn đều bồi tiếp Tiểu Trường Sinh cùng Tiểu Vĩnh Lạc chơi đùa, dùng pháp lực cẩn thận từng ly từng tí vì bọn họ trải bước kinh mạch. Là hai tiểu gia hỏa này tương lai đạp lên tiên lộ, đánh xuống tiên cố nhất cơ sở. Ngẫu nhiên hào hứng tới, hắn cũng biết tiến vào luyện khí thất. Mân mê ra một chút tại Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn xem ra cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Có thể phóng ra nhu hòa linh quang thương, bị Hứa Kiếm Thu mệnh danh là chân lý. Dựa vào linh thạch khu động liền có thể lơ lửng tiến lên xe ngựa nhỏ. Có thể sử dụng tay cầm viễn trình điều khiển, trên không trung làm ra các loại màu sắc rực rỡ động tác mini phi kiếm. Những này có thể xưng tu tiên giới hắc hoa ký trẻ nhỏ đồ chơi, nhưng làm hai cái tiểu gia hỏa vui như điên. Cả ngày truy tại Hứa Kiếm Thu phía sau cái mông trà cha gọi. Nhường Hứa Kiếm Thu hưởng thụ làm lão phụ thân khoái hoạt. Hào hứng lúc đến, hắn cũng biết thể nghiệm một chút tự mình chế tác đồ chơi. Ngay hôm đó, Hứa Kiếm Thu theo thường lệ xuất ra nam đầu lệnh bài nghiên cứu, lông mày lại hơi nhíu. Hắn chú ý tới, trước đó kia hai đạo một mực tại không ngừng di động chấn động, tại càng đến gần càng gần. Di động quy tích cùng tốc độ biến hóa, lộ ra một cỗ không tầm thường ý vị. Đây là tình huống như thế nào? Hắn ngưng thần cảm ứng một lát, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Càng giống là trong đó một đạo chấn động tại chăm chú đuổi theo một đạo khác. Giết người đoạt bảo. Ta đây coi như không gây lại. Hứa Kiếm Thu lập tức tinh thần tỉnh táo. Huống chi còn quan hệ tới mặt khác nam đầu lệnh bài hạ lạc. Hắn lập tức đứng dậy, thần niệm quét qua, tìm tới ngay tại linh thảo bãi bên trên, bồi tiếp bọn nhỏ chơi đùa tần tử dạng, Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi. Thần tiên tử, Linh Lung, Phượng Nghi tỷ, đừng mang em bé, đến sống. Hắn nói một tiếng. Tam nữ nghe vậy, đôi mắt đẹp đều là sáng lên. Mang hải tử mặc dù ấm áp, nhưng lâu cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút bình thản. Có thể có chính sự làm, tự nhiên cầu còn không được. Các nàng ăn ý lẫn nhau nhìn thoáng qua, thân hình thoát một cái, liền hóa thành lưu quang không có vào Hứa Kiếm Thu lăng tiêu động tiên bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nguyên Giao, Thanh Tuyền, các ngươi xem trọng Trường Sinh cùng Vĩnh Lạc, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Hứa Kiếm Thu hướng Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn nói rằng, ra ngoài lúc, không biết rõ sẽ có cái gì ngoài ý muốn, hắn luôn luôn không muốn đem nhi nữ mang theo trên người. Đi thôi phu quân, vạn sự cẩn thận. Phu quân, chúng ta chờ ngươi trở về. Hứa Kiếm Thu lúc này điều động ngũ sắc độn quang bay ra ngũ hành tiên tông. Hắn căn cứ lệnh bài chỉ dẫn, hướng phía kia hư hư thực thực truy đuổi phương hướng mau chóng đuổi theo. Chuẩn bị làm một cái hợp cách quần chúng mây xem, thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không làm kia đến lợi ngư ông. Bên ngoài mấy vạn dặm, tầng mây bên trong, một đạo hơi có vẻ hoảng hốt màu xanh độn quang xẹt qua chân trời, tốc độ đã thúc đến cực hạn. Dường như sau lưng có nhắm người mà vệ đồ vật đang truy đuổi. Độn quang bên trong, là một gã khuôn mặt giàn mua, mặc một mạc đạo bào lão giả, người xương trưởng thành chân nhân Lý Đại Long. Giờ phút này hắn cau mày, trong lòng không ngừng tiêu khổ, khổ quá, vận rủi vào đầu. Cái kia đạo chấn động rõ ràng chính là hướng về phía lão phu tới. Hắn cả đời cẩn thận, cầu nói là bên trên. Tại cảm ứng được lệnh bài trong đó một đạo chấn động, hướng phía chính mình sở tại phương hướng tiếp cận, trong lòng của hắn cảm thấy không thích hợp. Dù là không có gặp đối phương bộ dáng, cũng không biết đối phương là tu vi gì, Lý Đại Long đều không chút do dự lựa chọn đi đường, đem bảo mệnh độn thuật thi triển tới cực hạn. Nhưng dù cho như thế, sau lưng cái kia đạo chấn động vẫn như cũ như là giỏi trong xương, càng ngày càng gần. Hắn thử mấy lần cải biến phương hướng, thậm chí vận dụng một chương chân quý truyền tống phù, gây truyền tống đại trận. Cũng không có qua bao lâu, cái kia đạo chấn động vẫn là âm hồn bất tán, đồng thời khoảng cách kéo đến thêm gần. Không bỏ rơi được, căn bản không bỏ rơi được. Lý Đại Long trong lòng lạnh buốt. Theo tốc độ này, nhiều nhất lại có một ngày, chính mình tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Hắn nuốt vào một thanh khôi phục pháp lực đan dược, lấy pháp lực đem dược lực tan ra, lại khó mà vớt lên lo âu trong lòng. Hắn không phải không nghĩ tới quay đầu liều mạng một lần, nhưng ước lượng một chút chính mình kia tại kim đan cảnh bên trong chỉ có thể coi là thường thường pháp lực thần thông, chỉ sợ là cho đối phương đưa đồ ăn. Đúng lúc này, Lý Đại Long cảm ứng được nam đầu lệnh bài lại chuyển tới mới động tĩnh. Ngoại trừ sau lưng cái kia đạo, vậy mà lại có một đạo chấn động, cũng bắt đầu hướng phía hắn cái phương hướng này di động. Không thể nào, lại một cái, cũng là hướng ta tới. Lý Đại Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, kia cố dự cảm bất tường như là mây đen giống như bao phủ trong lòng. Hắn không dám thất lễ, tiếp tục một đường bao tác. Sau hai canh giờ, Lý Đại Long sắc mặt hoàn toàn âm trầm như nước, tâm cũng chìm đến đáy cốc. Quả nhiên, mặt khác chấn động, mục tiêu thình lình cũng là hắn. Trước có lang, sau có hổ, đây là muốn đem hắn vào chỗ chết bức a. Lý Đại Long khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng bị khuất, thật sự là quá ức hiếp người, lao phu cả đời cẩn thận chặt chẽ, chê ai đèo ai. Bất quá là xuất ra tổ truyền chi vật nhìn xem, làm sao đến mức này a? Một cô bị đè nén mấy trăm năm huyết tính, tại cái này trong tuyệt cảnh bị triệt để kích phát đi ra. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, không còn chạy trốn. Ngược lại dừng lại đột quang, hạ xuống phía dưới một ngọn núi chi đỉnh. Đều muốn lao phu mệnh, đều muốn khối này phá lệnh bài đúng không? Thật đem lão phu ép, cùng lắm thì tự bạo kim đan, kéo các ngươi cùng lên đường, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tại Lý Đại Long sau lưng ngàn dặm bên ngoài, một đạo tử sắc độn quang bên trong, thân mang hắc kim đạo bảo thanh niên cảm ứng được lệnh bài bên trong hai đạo chấn động, không khỏi khóe miệng một phát, ánh mắt hiện lạnh, muốn cùng bản tọa đoạn. Thú vị. Hắn tiếp tục tăng thêm tốc độ. Một bên khác, Hứa Kiếm Thu cảm ứng được trước một đạo chấn động ngừng lại, sau một quy tắc tiếp tục năng động. Tại sao bất động? Vừa bạn, thỉnh ta điểm pháp lực. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này khống chế ngũ sắc độn quang tiếp cận. Lý Đại Long phát hung ác, sau khi rơi xuống đất, không chút gì keo kiệt đem chính mình góp nhặt 400 năm vô liếng, toàn bộ móc ra. Trận kỳ, trận bàn, linh thạch như là không cần tiền giống như vậy ra. Lý Đại Long hai tay vung nhanh, từng đạo linh quang đánh vào mặt đất cùng hư không. Ẩn nặc trận pháp, khống trận, sát trận, thậm chí là hắn áp đáy hòm một bộ có thể dẫn động địa mạch chi lực tự hủy đại trận, đều đem ra. Tầng tầng cấm chế quang hoa tại đỉnh núi sáng lên lại biến mất, đem ngọn núi này hóa thành một chỗ từng bước sát cơ tử vong chi địa. Hắn tự tin, bằng vào những ngày bố trí, đừng nói kim đan chân nhân, liền xem như một tôn nguyên anh chân quân tùy tiện xâm nhập, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Làm xong đây hết thảy, Lý Đại Long ngược lại bình tĩnh lại. Hắn lấy ra một cái mài đến tỏa sáng màu đỏ hồ lô rượu, đặt mông ngồi ở trên tảng đá, ngửa đầu ngực ngực rót mấy ngụm lớn liệt ỉu. Tay độc tư bị bay thẳng lên hầu. Lý Đại Long một cái tay khác luốt ve khối kia mang đến cho hắn họa sát thân nam đầu lệnh bài, ánh mắt phức tạp. Lệnh bài này là hắn tổ tiên truyền lại, một mực phủ đuổi tại đặc chế trong một ngọc. Nghe nói là cùng một vị nào đó thượng cổ đại năng có quan hệ. Hắn tự biết thiên phú bình thường, nếu không có thiên đại cơ duyên, nguyên anh vô vọng, thọ nguyên sắp hết. Lúc này mới ôm bạn nhất suy nghĩ mở ra hộp ngọc. Ai có thể nghĩ, hộp ngọc vừa mở liền mất hiệu, lệnh bài này chấn động rốt cuộc vô pháp che lấp. Cho dù đặt ở trong nhẫn chứa đồ cũng không làm nên chuyện gì. Giống như một tảng mỡ dày, cuối cùng đưa tới ác lang. Lao phu như dẫm trên băng mỏng hơn phân nửa đời, mệt mỏi, cũng mệt mỏi. Hắn nhìn trời bên cạnh mây đen tự giễu cười một tiếng, lần nữa giơ lên hồ lô rượu nâng ly, hôm nay liền thống khoái một trận. Tại hắn cảm ứng bên trong, kia hai đạo tràn ngập ác ý chấn động đã gần đến tại gang tấc. Cuối cùng, vẫn là lúc đầu truy đuổi hắn cái kia đạo chấn động dẫn đầu đến. Một đạo rất có cảm giác gáp bách tử quang từ phía chân trời bay tới. Oanh! Uy áp mạnh mẽ như núi lớn bao phủ xuống, nhường Lý Đại Long biến sắc, nguyên anh chấn quân. Đột quang tán đi, lộ ra một gã thân mang hắc kim đạo bảo thanh niên. Thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bén nhế, đang đứng lơ lửng trên không. Hắn thậm chí lười nhác nhìn một chút dưới núi những cái kia ẩn dấu trận pháp. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lý Đại Long trên thân, như là nhìn xem một con rắn dế, thanh âm đạm mạc, mang theo duy ngã độc tôn bá đạo, giao ra lệnh bài, bản tọa tha cho ngươi một mạng.